Chương 126, Nhạc công tử cũng muốn đi Thiên Đấu Tinh. Thiên La Tinh có hai cái cực trọng yếu chủ thành, một cái là Mặc Lam Đại Lục thành Thiên La, một cái khác liền là Lăng Thiên Đại Lục thành Lăng Thiên. Thành Thiên La là Thiên La Tinh thủ đô, đối với điểm này, thành Lăng Thiên vẫn luôn không quá chịu phục, hai đại chủ thành trên nhiều khía cạnh đều là cạnh tranh quan hệ. Lam Hiền Vũ về đến trong nhà thời điểm, đều có loại cảm giác xa lạ, bởi vì hắn một cái học kỳ hồi trở lại tới không được mấy lần. Cao năng thiếu niên ban việc học vốn là hết sức nặng nề, lại thêm làm Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân đệ tử, trên người hắn nhiệm vụ rất nhiều. Đối với cái này, Nam Trừng có chút ít lời oán giận, bởi vì luôn luôn không gặp được nhi tử, nàng cũng tưởng nhớ a. Nhưng Lam Tiêu là cầm thái độ ủng hộ, hắn nói cho Lam Hiền Vũ, trả giá nhiều ít nỗ lực liền sẽ đạt được bao nhiêu hồi báo. Không hề nghi ngờ, nếu như cao năng thiếu niên ban có thể tiếp tục đi thuận lợi, hắn có thể thuận lợi tốt nghiệp, đối với tương lai của hắn nhất định có trợ giúp thật lớn. Cùng lúc trước thành tử La nhà so sánh, nơi này nhà diện tích lớn gần gấp đôi. Phòng khách rộng rãi sáng ngời, trong nhà có chuyên môn phòng tu luyện, có chủ nằm, phòng khách, nhà hàng, còn có Lam Tiêu nguyên lai rất mong muốn thư phòng, này chút hiện tại là đầy đủ mọi thứ. Chức vị tăng lên nhường Lam Tiêu bận rộn rất nhiều, nhưng so với trước đây, không thể nghi ngờ cũng có tiền đồ hơn. Mụ mụ. Lam Hiền Vũ vừa vào cửa liền kêu lên. Đang ở phòng bếp bận rộn Nam Trừng nghe tiếng, lập tức đi ra, vừa nhìn thấy Lam Hiền Vũ, lập tức vui vẻ ra mặt, bổ nhào qua ôm chặt lấy nhi tử, con trai bảo bối của ta cuối cùng là trở về, nhanh nhường mụ mụ thân hai cái. Nam Trừng tại Lam Hiền Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn hai lần. Mụ mụ, đều là nước miếng đây. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không nhớ mụ mụ sao? Nhớ. Lam Hiền Vũ cũng dùng sức ôm mụ mụ một thoáng, trong lòng ấm áp. Cái này là nhà cảm giác ga. Được rồi, ngươi trước nghỉ một lát, mụ mụ đi nấu cơm cho ngươi. Hôm nay thật sự là bể bộn chết ta rồi, ba ba của ngươi tựa như đòi mạng để cho ta đi đặt trước vé. Vé đã đặt xong, chúng ta ngày mai liền đi. Ngươi hỏi qua Na Na lão sư nàng cụ thể địa chỉ sao? Đã Vân An. Lam Hiền Vũ hôm nay tan học trước đó, nhường tiền lỗi mở ra triệu hoán chi môn, cùng Đống Thiên Thu trao đổi một thoáng, có liên lạc Nana. Nana cho hắn chuẩn xác địa chỉ, ngay tại Thiên Đấu Tinh thủ đô thành Thiên Đấu. Chỉ chốc lát sau, Lam Tiêu cũng quay về rồi, người một nhà ăn một bữa ấm áp bữa tối, sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bởi vì, ngày mai sẽ phải đi xa. Cảm ơn các ngươi có thể tới. Nhạc công tử mỉm cười hướng nhóm fan ca nhạc thăm hỏi, tại một mảnh trong tiếng thét chói tai chậm rãi chào cảm ơn. Hôm nay đây là cuối cùng một trận diễn xuất. Thật là dễ nghe, quá tuyệt vời. Bất quá, ngươi lúc nào thì ra ca khúc mới a? Nhóm fan ca nhạc chờ đến hoa đều muốn cảm ơn. Nhạc Khanh Linh đi tới, cho nhạc công tử một cái to lớn ôm, cười híp mắt nói ra. Đường Nhạc mỉm cười, thản nhiên nói, duyên phận đến, tự nhiên là có ca khúc mới. Mấy năm qua, nhạc công tử đại danh cơ hồ liền hồn thú tinh đều nhanh muốn truyền khắp. Thời gian 3 năm, hắn đã theo mới ra đời một đời ngôi sao mới trưởng thành là một đời ca thần. Đúng vậy, chỉ dùng thời gian 3 năm, hắn liền làm được rất nhiều minh tinh mấy chục năm đều làm không được sự tình. Có thể là, hắn ca chỉ có năm đầu hắn cực ít ra ca khúc mới, cũng chỉ hát chính mình viết ca. Nhưng cũng chính là này năm đầu ca, khiến cho hắn thành một đời ca thần. Nhất làm cho nhóm fan ca nhạc điên cuồng là, cùng một ca khúc, mỗi một lần nghe hắn biểu diễn cảm giác cũng khác nhau, đây là mặt khác ca sĩ làm không được. Đã từng có người muốn bắt chước hắn, nhưng chỉ thử mấy loại phương thức liền từ bỏ. Cho nên, nhạc công tử là độc nhất vô nhị một đời ca thần. Nhất làm cho nhóm fan ca nhạc mong đợi liền là hắn buổi hòa nhạc, bởi vì chỉ có tại hiện trường nghe hắn biểu diễn mới có loại kia rõ ràng nhất cảm thụ. Sẽ bất chi bất giác đắm chìm trong nhạc công tử tình cảm bên trong. Cho nên, hắn buổi hòa nhạc vé vào cửa thường xuyên là một vé khó cầu. Thời gian 3 năm, hắn buổi hòa nhạc vé vào cửa giá cả đã tăng lên gấp 10 lần, vẫn như trước là một vé khó cầu. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu, ngày mai bắt đầu ngươi là có thể nghỉ. Chúng ta còn đi Long Vương Tinh nghỉ phép A. Bên kia bãi cát thật sự là quá đẹp. Nhạc Khanh Linh một mặt mong đợi nói ra. Nàng vừa nói, còn một bên không tự giác kéo lại Đường Nhạc tay. Đường Nhạc hơi cứng ngắc lại một thoáng, nhưng vẫn là không có rút tay về được. Trên thực tế, hắn coi như mất trí nhớ, cũng sẽ không nhìn không ra Nhạc Khanh Linh đối với hắn tình cảm. Những năm này, Nhạc Khanh Linh cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người hắn. Lúc trước đáng yêu thiếu nữ, hiện tại đã trưởng thành là thành thục đại mỹ nữ. Không biết có bao nhiêu người theo đuổi nàng, có thể nàng cho tới bây giờ đều sẽ không đáp ứng. Đường Nhạc nếu là còn nhìn không ra nàng đối tình cảm của mình, cái kia chính là mù lòa. Nhạc Khanh Linh là ân nhân cứu mạng của hắn, dẫn hắn xuất đạo, một đường đến đỡ hắn trở thành hiện nay giới ca hát hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, vì hắn trả giá thật sự là nhiều lắm. Có thể là, không biết vì cái gì, mỗi khi Đường Nhạc chính mình cũng có chút động tâm thời điểm, tim của hắn liền sẽ trở nên đặc biệt đau nhức, sẽ không tự giác muốn xa lánh Nhạc Khanh Linh. Tựa hồ trong lòng của hắn sớm đã tràn đầy cái gì, rốt cuộc dung không được người khác. Cho nên, 3 năm qua, người trong nghề đều biết Nhạc công tử có một vị cực đẹp người đại diện, suy đoán hai người có lẽ là quan hệ bạn trai bạn gái, có thể trên thực tế, hắn cùng Nhạc Khanh Linh thật không phải là loại quan hệ đó. Đối với cái này, Nhạc Khanh Linh cũng chưa từng bức bách qua hắn, chỉ là làm bạn ở bên cạnh hắn. Nhạc Khanh Linh không nội sao. Trong nội tâm nàng đương nhiên là nóng nảy. Nhưng nàng là nữ sinh, tính cách vừa ngượng ngùng, ám chỉ qua bao nhiêu lần, Đường Nhạc luôn luôn né tránh. Nàng liên cảm thấy, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, dù sao, Đường Nhạc bên người cũng chưa từng có mặt khác nữ tính. Trên thực tế, ngoại trừ đối nàng bên ngoài, Nhạc Khanh Linh thậm chí chưa bao giờ thấy qua Đường Nhạc trong âm thầm đối khác nữ tính cười qua. Không có công tác thời điểm, hắn liền ưa thích ở nhà một mình bên trong đợi, làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Không muốn đi Long Vương Tinh, chúng ta ngồi ngày mai phi thuyền vũ trụ, đi Thiên Đấu Tinh đi. Đường Nhạc nói ra. Thiên Đấu Tinh? Đi làm gì? Nhạc Khanh Linh kinh ngạc hỏi. Đường Nhạc không có bằng hữu, thậm chí không có sinh hoạt cá nhân. Có thể nói, tại hết thể minh tinh bên trong, hắn là duy nhất cái tí xíu bắt quái đều không có, cho dù có, cũng nhiều lắm thì cùng Nhạc Khanh Linh chuyện xấu mà thôi, nhưng này chuyện xấu chưa bao giờ từng chiếm được chứng thực. Đây cũng là Đường Nhạc nữ fan ca nhạc đông đảo một trong những nguyên nhân, hắn hào quang thật sự là quá chói mắt, lại như thế tự tôn tự hạn chế, đơn giản liền là minh tinh điển hình. Chỉ có Nhạc Khanh Linh biết hắn đến cỡ nào tịch mịch, hắn xưa nay không cùng người khác kết giao, đối ngoại sự tình đều là để nàng làm. Hắn chỉ là hát một chút ca, thỉnh thoảng sẽ mất tích như vậy một quãng thời gian, cũng không biết hắn đi làm cái gì, Nhạc Khanh Linh chưa hề biết hắn có bằng hữu gì. Chỉ là muốn đi một vòng. Chính ta đi là được. Đường Nhạc nói ra. Không, ta đưa ngươi đi. Ta cũng không có việc gì. Không biết vì cái gì, Nhạc Khanh Linh trong lòng không giải thích được đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm. Ừm, tốt. Sáng sớm Lam Hiên Vũ một nhà liền xuất phát. Lần thứ hai đi vào du hành vũ trụ trung tâm, Lam Hiên Vũ vẫn là như vậy hưng phấn. Hắn đứng tại du hành vũ trụ trung tâm trong đại sảnh, nhìn xem trên màn hình lớn chiến hạm hình vẽ, hưng phấn đến có chút không thể. 3 năm qua, hắn cùng Ngân Thiên Phàm học được rất nhiều tri thức. Ngân Thiên Phàm nói cho hắn biết, sở dĩ học tập lái chiến hạm cơ sở muốn theo học lái đủ loại phương tiện giao thông bắt đầu, là bởi vì điều khiển nguyên lý cơ bản giống nhau. Điều khiển tuyệt không chỉ là một cái đơn giản công tác, càng quan trọng hơn là cảm ngộ điều khiển chân lý, muốn làm đến người cùng máy móc hoàn toàn dung hợp. Muốn hiểu chính mình lái máy móc hết thảy, phải biết máy móc năng lực cực hạn ở nơi nào, muốn có thể phát huy ra nó cực hạn năng lực. Chương 127, cùng thuyền. Hơn 3 năm thời gian, Lam Hiên Vũ theo ban đầu ngồi tinh tế chiến cơ ngất đến không được, đến bây giờ đã có khả năng chính mình thông qua khoang thuyền mô phỏng điều khiển tinh tế chiến cơ, tiến bộ cực lớn. Mà Ngân Thiên Phàm cũng chỉ là dạy hắn một chút có quan hệ với tinh tế chiến hạm tri thức, dạy hắn điều khiển tinh tế chiến cơ. Còn chưa bao giờ dạy qua hắn như thế nào điều khiển chiến hạm. Ngân Thiên Phàm nói cho Lam Hiên Vũ, tinh tế chiến cơ liền là phiên bản thu nhỏ tinh tế chiến hạm, rất nhiều chiến hạm phương thức tác chiến đều là theo tinh tế chiến cơ bên trong diễn sinh mà đến. Học tốt tinh tế chiến cơ điều khiển, là trở thành một tên ưu tú tinh tế quan chỉ huy chiến hạm cơ sở. Lam Hiên Vũ tại quá trình học tập bên trong, cũng thích tinh tế chiến cơ. Chỉ là, cho đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ chân chính sờ qua tinh tế chiến cơ mà, bình thường chỉ là tại khoang thuyền mô phỏng bên trong kỹ thuật. Ngân Thiên Phàm đáp ứng hắn, chờ hắn qua 12 tuổi về sau, liền bắt đầu khiến cho hắn chân chính điều khiển tinh tế chiến cơ. Mụ mụ ngươi xem, đó là tàu tinh la vũ trụ mẫu hạm, là chúng ta liên bang loại lớn nhất tàu mẹ một trong, toàn dài 3,200 m, đơn giản liền là một tòa thành thị nhỏ. Nó trang bị có tân tiến nhất hồn đạo hạch tâm lò phản ứng hàng ngũ, nếu như nó hỏa lực toàn lực oanh kích, có thể hủy đi một khỏa hành tinh đây. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà hướng bên người Nam Trừng nói ra. Nam Trừng cười híp mắt nghe, Lam Tiêu lại ở một bên dẫn dắt đến nhi tử, cái kia một bên khác chiến hạm là cái gì đây? Cái kia nhỏ một chút. Ba ba, đó là vũ trụ mẫu hạm tàu bảo vệ, chiều dài vượt qua 1000 m, hẳn là Long Vương cấp tàu bảo vệ đi, cũng rất lợi hại, có thể tiến hành siêu viễn cự ly công kích. Một nhánh tinh tế hạm đội chỉ có một chiếc hành tinh cấp tàu mẹ, nhiều nhất 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, những này là toàn bộ hạm đội hạch tâm nhất lực lượng. Ừm, nói đúng. Xem ra, con trai của ta tương lai thật muốn trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm đây. Ba ba đang mong đợi có một ngày có thể leo lên ngươi chỉ huy chiến hạm. Lam Tiêu cười híp mắt nói ra. Lam Hiên Vũ lại nhíu mày, nói, ba ba, dựa theo quân đội quy định, gia thuộc người nhà là không thể trèo lên chiến hạm. Ha ha ha. Nhi tử, ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu dùng quân nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu mình sao? Lam Tiêu lập tức cười. Lam Hiên Vũ còn như thế nhỏ, khoảng cách trở thành quan chỉ huy chiến hạm còn không biết bao lâu đây. Lam Hiên Vũ cũng cười, lão sư nói, muốn đối với mình tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu. Ba ba, ta nhất định sẽ trở thành quan chỉ huy. Nam Trừng nói, Hiên Vũ, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi vì cái gì như vậy ưa thích tinh tế chiến hạm a? Lam Hiên Vũ nói, bởi vì tinh tế chiến hạm mạnh mẽ a. Trong TV nói, tinh tế chiến hạm là liên bang vũ khí mạnh mẽ nhất. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hồn sư cá nhân thực lực đã không thể chi phối chiến tranh hướng đi, chân chính mạnh mẽ là tinh tế hạm đội. Cương đại tới đâu hồn sư, cũng không cách nào cùng chiến hạm chủ pháo chống lại. Ta muốn khống chế này loại lực lượng cường đại nhất đây. Lam Tiêu ôm Nam Trừng, cười nói, xem, con trai của ta có nhiều tiền đồ, đây chính là rộng lớn lý tưởng, muốn làm liền làm tốt nhất. Ba ba ủng hộ ngươi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhi tử sở dĩ muốn trở thành lái chiến hạm thành viên, lại là bởi vì chiến hạm là hiện nay liên bang vũ khí mạnh mẽ nhất. Nếu như chiến hạm không phải cường đại nhất, hắn sẽ không cải biến ý nghĩ đâu. Một nhà ba người cười nói tiến nhập chờ phòng khách, đi qua hàng loạt kiểm an về sau, lại xe nhẹ đường quen leo lên phi thuyền vũ trụ. Dĩ nhiên, bởi vì điều kiện kinh tế có hạn, bọn hắn vẫn là mua bình thường nhất chỗ phiếu. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ 2 ngồi phi thuyền vũ trụ, nhưng bởi vì 3 năm này hắn học rất nhiều tri thức, đối mặt phi thuyền vũ trụ không còn là 3 năm trước đây loại kia mở mịt tâm tính. Nhìn chung quanh một chút, nhìn một chút phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài, trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ, bên kia là hồn đạo hạch tâm lò phản ứng, bên kia là phun ra khẩu, bên kia là chủ động lực khoang thuyền. Ân, nay loại dân dụng phi thuyền vũ trụ kỳ thật liền là quân đội lâu thiết cấp chiến hạm vận tải phiên bản thu nhỏ, đoán chừng cũng chính là chiến hạm vận tải 1/10 thậm chí nhỏ hơn kích thước đi. 3 năm qua, hắn đều không chút nghỉ ngơi qua, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn sẽ không phàn nàn cái gì, bởi vì học để mà dùng cảm giác thật rất không tệ. Liên tại bình thường khoang thuyền tất cả mọi người đã hoàn thành đăng ký thời điểm, có đoàn người cuối cùng leo lên phi thuyền vũ trụ. 8 tên thân hình cao lớn bảo tiêu hộ vệ lấy ở giữa mang theo khẩu trang cùng mũ người thần bí, liền cùng ở bên cạnh hắn rõ ràng là nữ tính cái vị kia, cũng đồng dạng đội mũ. Bọn hắn tốc độ cao leo lên phi thuyền vũ trụ, ngồi thang máy, đi thẳng đến tầng cao nhất siêu hào hoa khoang hạng nhất. Phi thuyền vũ trụ siêu hào hoa khoang hạng nhất giá cả có thể nói là con số thiên văn, chuyên môn cung cấp đại phú hào sử dụng. Nơi này cơ hồ chiếm toàn bộ một tầng, bên trong có 4 cái gian phòng ngủ lớn, còn có chuyên môn thư phòng, ảnh âm thất, gian tắm rửa, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ bể bơi, có thể nói cực kỳ xa hoa. Nhạc Khanh Linh lấy xuống trên đầu mũ, hướng bọn bảo tiêu phất phất tay, nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Bọn hắn đã tại siêu hào hoa khoang hạng nhất bên trong, tự nhiên không cần lo lắng bị fan ca nhạc vây xem. Đường Nhạc đồng dạng tháo xuống mũ. Hắn hôm nay mặc vào một thân màu xám trang phục bình thường, càng lộ ra dáng người thon dài, thẳng tắp. Nhạc Khanh Linh ôn nhu nhìn hắn một cái, nói, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi lấy cho ngươi lớp nước. Được. Đường Nhạc nhẹ gật đầu. Đường Nhạc ngồi ở trên ghế salon, nhìn bên cạnh to lớn cửa sổ mạn tàu, thoáng có chút xuất thần, nhưng bất chi bất giác khỏe miệng của hắn hơi hướng lên phát họa ra một đường vòng cung. Cất cánh thời gian đến, phi thuyền vũ trụ tại trầm thấp trong tiếng nổ vang chậm rãi cất cánh, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đem tất cả mọi người vững vàng nén đang khoang hành khách bên trong. Cùng lần thứ nhất ngồi phi thuyền vũ trụ lúc rung động so sánh, lần này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hết thảy đều làm hắn thấy nhẹ nhàng như thường. Điểm ấy lực đẩy cùng hắn tại tinh tế chiến cơ bên trong cảm thụ qua, đơn giản liền là trời đất cách biệt, thật sự là bình ổn nhiều lắm. Hắn chỉ là đang nghĩ lấy, lúc nào chính mình cũng có thể chỉ huy chiến hạm, tại trong vũ trụ bay lượn A. Thông qua cùng Ngân Thiên Phàm học tập, trên thực tế hắn đối liên bang quân đội hệ thống đã có rõ ràng hiểu rõ. Tại quân đội bên trong, cao đoan nhất chiến lực không thể nghi ngờ liền là liên bang hạm đội, mà trong quân tấn thăng chi lộ cũng là khó khăn nhất đi, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Đầu tiên phải có đủ mạnh năng lực. Năng lực chỉ tiêu quyết định điểm xuất phát, có càng cao cấp hơn khác năng lực đánh giá kết quả, liền có thể thu được càng cao cất bước quân hàm. Đây là CN thông qua tổng hợp tố chất tới đánh giá. Giống Lam Hiên Vũ hiện tại cùng Ngân Thiên Phàm học tập tinh tế chiến cơ điều khiển, ngay tại tinh tế hệ chỉ huy cái kia một loạt đánh giá bên trong có rất cao thêm điểm. Một tên vương bài phi công có thể thu được rất nhiều thêm điểm, bởi vì tinh tế chiến cơ bản thân cũng là tại trong vũ trụ chiến đấu, thì tương đương với là cực kỳ nhỏ chiến hạm. Sau đó chính là muốn tích lũy thời gian phi hành. Tại trong vũ trụ bay lượn thời gian càng dài, liền đại biểu cho kinh nghiệm càng phong phú, sẽ tấn thăng đến càng mau một chút. Bởi vậy, thiên phú, tích lũy, vận khí, cơ hồ là thiếu một thứ cũng không được. Muốn trở thành một tàu chiến hạm quan chỉ huy, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đừng nói là tàu mẹ, Long Vương cấp tàu bảo vệ, cho dù là càng cấp thấp hơn những chiến hạm khác, nếu có thể trở thành hắn quan chỉ huy, vậy cũng lập tức sẽ nhảy lên làm liên bang chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Ta nhất định sẽ trở thành quan chỉ huy chiến hạm, nhất định sẽ thành là cường đại nhất một cái kia. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ tới điều khiển chiến hạm, trong lòng liền không hiểu hưng phấn. Phi thuyền vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển về sau, bay lượn liền trở nên vững vàng, tiếp tục ổn định gia tốc, hướng đích đến của chuyến này bay đi. Vũ trụ đi không thể nghi ngờ là dài đằng đẵng, Lam Hiên Vũ bọn hắn đi qua thiên đấu tinh một lần, lần này chỉ có 20 ngày ngày nghỉ. Lại có 14 ngày muốn tại phi thuyền vũ trụ lên vượt qua, tại hưng phấn sức lực dần dần đi qua về sau, Lam Hiên Vũ bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn bây giờ cách 20 cấp đã càng ngày càng gần, cơ hồ đến 19 cấp đỉnh phong, hiện tại vững chắc tu vi của mình, chờ nhìn thấy Na Na lão sư, một cách tự nhiên là có thể đột phá. Chương 128, Hải tặc vũ trụ. Hắn đã không phải là lúc trước 6 tuổi hồ đồ thiếu niên, đối tại tình huống của mình. Hắn kỳ thật cũng thấy rất kỳ quái. Vì cái gì người khác đều muốn đi trước truyền linh tháp đi mua sắm hồn linh tới gia tăng hồn hoàn, chính mình lại cũng không cần. Chính mình đệ nhất hồn hoàn liền là trực tiếp xuất hiện đó a. Đối với cái này, hắn cũng hỏi qua Lam Tiêu cùng Nam Trường, lấy được trả lời lại là không biết. Cho nên hắn cũng rất tò mò, chờ chính mình đột phá đến 20 cấp về sau, có thể hay không trực tiếp liền có thể thu được một cái hồn hoàn. Nếu như đúng vậy, mang cho mình hồn kỹ lại sẽ là gì chứ? Lần này đi tới thiên đấu tinh, thật sự là có quá nhiều đáng giá mong đợi sự tình, còn có khả năng nhìn thấy đã lâu Na Na lão sư đây. Vừa nghĩ tới Na Na, trong lòng của hắn liền cảm thấy thật ấm áp, có loại không kịp chờ đợi mong muốn đầu nhập nàng ôm ấp cảm giác. Không biết lúc nào, một cái mang theo khẩu trang thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới khoang phổ thông, đứng tại cửa khoang trong lối đi nhỏ. Yên lặng nhìn chăm chú lấy ngồi ở chỗ đó nhắm mắt mình tưởng Lam Hiên Vũ. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng mờ mịt, thỉnh thoảng ấm áp, hắn tựa hồ là đang đau khổ suy tư điều gì. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, phi thuyền vũ trụ vẫn như cũ cao tốc tại trong vũ trụ phi hành. Đối với quần quận vô ngần vũ trụ tới nói, dạng này một chiếc phi thuyền thật sự là quá nhỏ bé. Lam Hiên Vũ theo minh tưởng bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy bụng dưới có chút khó chịu, nghĩ đi nhà xí. Hắn vội vàng cởi ra trên người dây an toàn, đứng dậy. Khoang phổ thông phòng vệ sinh tại phía trước nhất, Lam Hiên Vũ đi vào, đóng kỹ cửa nhà cầu, tại có chút nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh phóng thích bản thân. Hô thở dài ra một hơi, đang ở hắn chuẩn bị trở về chỗ ngồi thời điểm, đột nhiên, một cái còi báo động chói tai vang lên. Tiếng cảnh báo tơi quá đột nhiên, đến mức Lam Hiên Vũ giật nảy mình. Hắn vội vàng đỡ lấy bên người vách tường, một mặt mờ mịt. Không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Phi thuyền vũ trụ có cảnh báo. Chẳng lẽ nói, phi thuyền gia trục chặt sao? Tất cả mọi người xin chú ý, tất cả mọi người xin chú ý, chúng ta gặp được không rõ phi thuyền chặn đường, mời mọi người tại chỗ ngồi ngồi tốt. Vì lý do an toàn, hết thể chỗ ngồi dây an toàn đem cưỡng chế giữ chặt, mãi đến nguy hiểm giải trừ. Mời mọi người không nên hoảng loạn, ngồi tại chỗ không nên động. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, nhất thời liền không dám đánh mở cửa phòng vệ sinh. Gặp được không rõ phi thuyền chặn đường, đây là cái gì tình huống? Vũ trụ cuồn cuộn, nửa đường bị chặn đường, khả năng này tính nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, là lão sư đã từng đề cập qua những cái kia vũ trụ sâu mọt, hải tặc vũ trụ? Sẽ không như thế xui xẻo. Vừa nghĩ tới hải tặc vũ trụ, Lam Hiên Vũ trong lòng liền siết chặt. Hắn nghe Ngân Thiên Phàm nói qua, hải tặc vũ trụ am hiểu nhất liền là cướp bóc, bắt cóc, bắt chẹn. Nhưng mục tiêu của bọn hắn bình thường đều là thương thuyền, bởi vì thương thuyền chứa lợi ích khá lớn, như loại này dân dụng phi thuyền, không có gì chất béo mới đúng à. Hải tặc vũ trụ, trời ạ! Chúng ta thế nào lại gặp hải tặc vũ trụ a? Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ nghe được phòng vệ sinh ngoài cửa truyền đến kinh hoàng thanh âm, tựa hồ là tiếp viên hàng không tại nói chuyện với nhau. Trời biết a! Năm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đây. Mặc dù là nhất cỡ nhỏ vẫn tinh cấp trinh sát hạm, có thể cũng không phải chúng ta này loại dân dụng phi thuyền có thể đối phó đó à. Chúng ta không phải có một chiếc theo hàng tinh tế chiến cơ sao? Có thể không có thể lỡ nổi. Nói đùa cái gì? Một chiếc tinh tế chiến cơ làm sao có thể đối phó được 5 chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm? Trừ phi là có vương bài phi công mới có thể. Nhưng chúng ta lần này căn bản cũng không có phi công đi theo, ai có thể nghĩ tới, chúng ta một chiếc dân dụng phi thuyền gặp được hải tặc vũ trụ này loại kinh khủng gia hỏa. Vâng! Đúng lúc này, chỉnh chiếc phi thuyền vũ trụ đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Chơi ạ! Bọn hắn công kích! Bọn hắn vậy mà không phải là vì dọa dẫm bắt chẹn, đây là muốn giết chúng ta a? Đây là vì cái gì a? Thật là đáng sợ! Vòng phòng hộ chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu a. Song song, ta còn chưa có kết hôn mà, ta không muốn chết a. Bên ngoài đã chuyển đến kêu khóc thanh âm. Hải tặc vũ trụ chủ động tiến công, có 5 chiếc vẫn tinh cấp cỡ nhỏ trinh sát hạm, không có muốn bắt cóc tống tiền ý tứ, mà là muốn giết người. Đây là Lam Hiên Vũ theo bọn hắn trong lời nói tổng kết ra tình huống, không hề nghi ngờ, đây là tuyệt cảnh. Duy nhất nhường Lam Hiên Vũ kinh ngạc chính là, dân dụng trên phi thuyền vậy mà trang bị có một chiếc tinh tế chiến cơ, phía trên kia không có phi công. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ phi thuyền kịch liệt chấn động dâng lên, còi báo động chói tai cơ hồ là không gián đoạn vang lên. Tại cao năng thiếu niên ban học tập hơn 3 năm, Lam Hiên Vũ không chỉ nhắc tới thăng lên thực lực, đồng thời cũng có được vượt xa cùng tuổi tâm trí của con người. Ngân Thiên Phạm dạy bảo hắn nhiều nhất chính là, vô luận đối mặt như thế nào nghịch cảnh, đầu tiên muốn bảo đảm. Cầm bình tĩnh, mà lại muốn vô cùng bình tĩnh, tại bối rối trạng thái, cho tới bây giờ đều không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tỉnh táo lại, dùng nhất lý trí phương thức đi xử lý vấn đề, mới là lựa chọn tốt nhất. Xa hoa khoang hạng nhất khoang bên trong. Thất kinh nhạc khanh linh ôm thật chặt đường nhạc cánh tay, lo lắng nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải tặc vũ trụ. Lại là hải tặc vũ trụ A. Chúng ta làm sao bây giờ A? Ta không muốn chết, ta còn không có gả người đây, ta không muốn chết A. Đường nhạc có chút bất đắc dĩ nhìn xem run lẩy bẩy nàng, không có việc gì. Chúng ta không phải có bảo tiêu sao? Bọn hắn cũng đều là cơ giáp sư đi. Cơ giáp cũng có thể ở trong không gian tác chiến, để bọn hắn nhanh cùng phi thuyền phương diện bắt được liên lạc, lập tức xuất kích chính là... Hả? A, đúng, đúng. Chờ nhạc khanh linh đi tìm bọn bảo tiêu lúc, những cái kia hết sức chuyên nghiệp bảo tiêu sớm đã bày ra hành động, đi cùng trên phi thuyền nhân viên công tác liên hệ. Mỗi người đều biết hải tặc vũ trụ đến cỡ nào hung tàn, ở thời điểm này, chỉ có liều mạng, bằng không đều sẽ đường nhạc, ta thật là sợ a. Nhạc khanh linh đáng thương nhìn xem hắn. Đường nhạc sờ sờ đầu của nàng, nói, không cần sợ, chúng ta không có việc gì. Nhạc khanh linh vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hắn nói. Đường nhạc, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi thích ta sao? Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi có hay không ưa thích qua ta? Đường nhạc sửng sốt một chút, mỉm cười nói, ta đương nhiên thích ngươi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta nha. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân muội muội đối đãi. Yên tâm đi, không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Muội muội, ai muốn? Vâng. phi thuyền vũ trụ lần nữa phát sinh rung động dữ dội. A, Nhạc Khanh Linh thét lên ra tiếng. Lam Hiên Vũ đột nhiên đẩy ra cửa phòng vệ sinh, từ bên trong vọt ra. Phòng vệ sinh bên cạnh tạm thời trên chỗ ngồi, hai tên không thừa nhân viên đang cột dây an toàn, ngồi ở chỗ đó run lẩy bẩy. Lam Hiên Vũ bước nhanh đi vào các nàng trước mặt, một thanh mở ra trong đó một tên tiếp viên hàng không trên người dây an toàn, vội vàng nói, ta là học viện Thiên La Tinh Tế hệ chỉ huy học sinh, chuyên nghiệp của ta là tinh tế chiến cơ điều khiển, nhanh, mang ta đi lên phi thuyền chiến cơ nơi đó. A, người, tiếp viên hàng không nói còn chưa dứt lời, liền bị Lam Hiên Vũ một thanh kéo lên. Lúc này, phi thuyền vũ trụ dưới bụng cửa máy mở ra, mười mấy bóng người bắn ra, có 8 chiếc màu tím cơ giáp, 4 chiếc màu vàng cơ giáp. Màu tím trong cơ giáp chính là Đường Nhạc bọn bảo tiêu, mà màu vàng trong cơ giáp thì là dân dụng trên phi thuyền bảo an nhân viên. Cơ giáp cùng tinh tế chiến cơ khác nhau lớn nhất là cơ giáp không thể thời gian dài tại trong vũ trụ chiến đấu, nhưng thời gian ngắn chiến đấu vẫn là có thể. Huống chi, bọn hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn. Hải tặc vũ trụ lộ diện một cái liền sẽ bày ra toàn diện tiến công, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn hủy diệt phi thuyền. Không ai có thể đào thoát, không phản kháng, liền sẽ chết. Chương 129, ngẽ con mới để không sợ cọp. Trong tiếng còi báo động chói tai, toàn bộ trong phi thuyền vũ trụ đã là một mảnh bối rối. Nếu như không phải dây an toàn cưỡng chế nắm chặt, chỉ sợ đã náo loạn lên. Từng cái vòng bảo hộ mở ra, nắm giữ chặt dây an toàn lữ khách bao phủ ở bên trong. Chỉ có Lam Hiên Vũ này tạm thời ở phòng vệ sinh tình huống dưới mới không có bị nhốt trong đó. Nhanh mang ta đi. Lam Hiên Vũ hướng cái kia nhân viên hàng không quát to một tiếng, âm thanh lớn rung động cái kia nhân viên hàng không trước mắt một trận biến thành màu đen, cơ hồ là theo bản năng liền bị hắn dắt lấy chạy. Ngươi thật sẽ điều khiển tinh tế chiến cơ. Nhân viên hàng không một bên lảo đảo nghiêng ngã cùng sau lưng hắn, một bên bối rối mà hỏi. Sẽ. Lam Hiên Vũ dùng sức gật đầu. Giờ này khắc này, tại trong đầu hắn hiện hiện, là ban đầu ở cái kia nhà trọc trời bên trong, chính mình cùng mụ mụ tao ngộ mối nguy, mắt thấy là phải bị thành tội ác phần tử khủng bố giết chết, chính mình lại hoàn toàn vô lực. Hiện tại, phụ mẫu liền tại trên phi thuyền, nếu như này phi thuyền vũ trụ bị hải tặc vũ trụ phá hủy, không thể nghi ngờ, bọn hắn cả nhà đều phải chết ở chỗ này. Ba, mụ mụ mặc dù đều là hồn sư, có thể đều không phải là chủ chiến đấu nghề nghiệp, thậm chí liền cơ giáp sư đều không phải là, tại vũ trụ mịt mờ này căn bản không có biện pháp. Như vậy, liền để cho ta tới bảo vệ bọn hắn đi. Bởi vì cái gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp, hắn lúc này căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Mà lúc này phi thuyền vũ trụ bảo an nhân viên đều đã điều khiển cơ giáp ra ngoài chiến đấu. Nhân viên hàng không trong lòng cực kỳ kinh hoàng, theo bản năng liền nhận thiếu niên trước mắt này khí thế ảnh hưởng, vậy mà thật mang hắn đi khoang đáy. Trên thực tế, dùng Lam Hiên Vũ vượt qua 200 điểm tinh thần lực, đối với người bình thường chấn nhiếp vẫn là vô cùng lớn, mà lại cái kia nhân viên hàng không chỉ cảm thấy, theo hắn lôi kéo trong tay của mình, truyền đến một loại để cho nàng đặc biệt yên ổn cảm giác. Có thể là, này nhân viên hàng không lại làm sao biết, trước mắt vị này, thậm chí cho tới bây giờ đều không có chân chính đã lái qua tinh tế chiến cơ, chỉ là tại khoang thuyền mô phỏng trung học qua mấy năm mà thôi. Một cái là ngẽ con mới để không sợ cọp, một cái là thất kinh. Cái này nhường Lam Hiên Vũ lần thứ nhất thấy được tinh tế chiến cơ hình dáng. Khoang đáy bên trong tinh tế chiến cơ hiện ra tại Lam Hiên Vũ trước mặt, học qua thời gian dài như vậy, hắn lại còn là lần đầu tiên thấy chân chính chiến cơ. Trước mặt đài này tinh tế chiến cơ toàn thân hiện ra làm màu xám bạc, hình giọt nước, dài ước chừng khoảng 25m, dương cánh ước 18m, chủ yếu nhất vũ khí liền là phía trước tốc xạ hồn đạn pháo. Không có ổ đạn, nói cách khác, không có mang theo đại uy lực phản vật chất đạn đạo loại hình siêu cấp vũ khí. Trên thực tế, dân dụng phi thuyền cũng căn bản không có khả năng mang theo như thế vũ khí. Có thể nói, đây là một chiếc cơ sở nhất tinh tế chiến cơ. Có thể coi là như thế, nhưng vẫn là nhường Lam Hiên Vũ xem kích động không thôi. Tạ ơn. Lam Hiên Vũ hướng bên người nhân viên hàng không nói một câu, ngay lập tức chạy hướng về phía chiến cơ. Phóng người lên, hai tay tại cánh lên mỉu vào, động thân mà lên, 2-3 lần an vị vào mở ra lấy khoang điều khiển bên trong. Khi hắn tiến vào khoang điều khiển trong tích tắc, cảm giác quen thuộc lập tức đập vào mặt. Hồn đạo máy bay khoang điều khiển cơ bản đều là không sai biệt lắm. càng cao cấp hơn loại, khoang điều khiển bố cục liền sẽ càng hợp lý, nhưng thao tác phương thức cũng sẽ càng phức tạp một chút. Lam Hiên Vũ dù sao học được hơn 3 năm, mỗi lúc trời tối đều sẽ đi điều khiển, Ngân Thiên Phàm dạy học phương thức liền là khiến cho hắn không ngừng thực chiến, tại thực chiến quá trình bên trong, vốn nắn hắn kỹ thuật phương thức, đồng thời dạy bảo hắn một chút kỹ xảo. Đệ xuống tinh tế chiến cơ khởi động cái nút, lập tức, toàn bộ máy bay nhẹ nhàng chấn động, trầm thấp tiếng nổ vang rền cũng vang lên theo, trên đỉnh đầu cánh cửa khoang chậm rãi khép kín. Thông tin cũng ở thời điểm này kết nối, một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm truyền đến, là ai? Là ai khởi động tinh tế chiến cơ? Ta là thuyền trưởng. Lam Hiên Vũ thở sâu, cố ý đệ thấp mấy phần thanh âm, nói, thuyền trưởng ngươi tốt, ta là một tên tinh tế phi công chiến đấu cơ. Vừa lúc ở lần này phi thuyền vũ trụ bên trên, nghe nhân viên hàng không nhân viên nói, hiện tại phi thuyền lên không người có thể điều khiển tinh tế chiến cơ. Đại địch trước mặt, không lo được hướng ngài chờ lệnh, hiện tại thỉnh mở ra khoang đáy, để cho ta tham dự chiến đấu. Ngươi là phi công chiến đấu cơ. Ngươi phiên hiệu là? Là chi bộ đội kia. Thuyền trưởng kinh ngạc phía dưới, vội vàng hỏi. Hiện tại hỏi nhiều như vậy đã không có ý nghĩa, thuyền trưởng, nhanh mở ra khoang đáy. Vàng không, một khi vòng phòng hộ bị phá hư, tất cả mọi người liền toàn xong, ngài nhất định phải lựa chọn tin tưởng ta. Lam Hiên Vũ tuổi không lớn lắm, nhưng tâm trí lại tương đối thành thục, hắn dĩ nhiên biết, lúc này chính mình tuyệt không thể cho thấy chính mình chỉ là cái 12 tuổi hài tử thân phận. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Kèm theo phi thuyền lần lượt bị hải tặc chiến hạ vành kích, vòng phòng hộ đã lung lay sắp đổ, thuyền trưởng khẽ cắn răng, rốt cục vẫn là lựa chọn tin tưởng, trên thực tế hắn cũng không có lựa chọn. Khoang đáy chậm rãi mở ra, lộ ra phi thuyền vũ trụ dưới bụng. Lam Hiên Vũ thở sâu, ấn động cái nút, phía sau mũ giáp chậm rãi bao phủ, cùng hắn đầu nối liền cùng một chỗ. Tinh thần lực trong nháy mắt tại dẫn dắt bên trong phong thích, khiến cho hắn tinh thần cảm giác cùng máy bay dung hợp. Hiện đại tinh tế chiến cơ điều khiển cơ sở, là tinh thần lực cùng thao tác hiệp đồng, dạng này có khả năng hữu hiệu nhất khống chế tinh tế chiến cơ làm ra đủ loại tư thế chiến đấu. Nếu như nói không khẩn trương đó là không có khả năng, này dù sao là hắn lần thứ nhất điều khiển tinh tế chiến cơ A. Này nhưng không có cảm giác đau yếu bớt hệ thống, mà lại, cũng không phải chiến cơ nổ tung cũng chỉ là kết thúc khoang thuyền mô phỏng huấn luyện. Một khi bị phá hủy, cái kia chính là tử vong. Nhưng khẩn trương là có thể càng nhiều hơn là xúc động. Cuối cùng có khả năng điều khiển tinh tế chiến cơ, mà lại lần thứ nhất điều khiển, lại chính là đúng nghĩa thực chiến. Cái này khiến khổ luyện 3 năm Lam Hiên Vũ sao có thể không hưng phấn đâu. Liên liên tại điều khiển phương đối mặt hắn yêu cầu cực kỳ hà khắc Ngân Thiên Phàm đều cho rằng hắn đã có khả năng tiến hành chân thực chiến cơ điều khiển, nhất định được, đúng vậy, chính mình nhất định được. Hai tay cùng lúc nâng lên, căn bản không cần dùng con mắt đi xem, chiến cơ bên trên đủ loại hệ thống liền đã bị hắn mở ra, hai tay rung động, tay trái vẫn tại nhanh như gió nhấn từng cái nút. Tay phải thì là ổn định vô cùng thôi động tên lửa đẩy, tinh tế chiến cơ sau lưng duy nhất động lực phun ra khẩu chậm rãi phun ra ra màu vỏ quýt hào quang, thúc đẩy tinh tế chiến cơ trượt xuống dưới đi. Mắt thấy sắp thoát ra khoang đáy lúc, Lam Hiên Vũ đông nhiên đem tên lửa đẩy mở ra đến trình độ lớn nhất, lập tức, tinh tế chiến cơ chấn động mạnh, tựa như đạn đạo trong nháy mắt xông vào hạo miểu vô ngần trong thái không. Đường Nhạc lẳng lặng đứng tại xa hoa khoang hạng nhất huyền sông tiền. To lớn cửa sổ mạn tàu có thể làm cho hắn thấy rõ phía ngoài hết thảy. Lúc này, kèm theo 12 đài cơ giáp xuất kích, quả nhiên hấp dẫn 5 chiếc hải tặc chiến hạm lực chú ý, rơi tại phi thuyền bên trên công kích thiếu đi đi. Nhưng chiến hạm tập trung hỏa lực lại áp chế những cơ giáp kia căn bản là không có cách tới gần, không chỉ như thế, từng đài màu vàng sẫm cơ giáp cũng tùy tùng hải tặc chiến hạm bên trong bay ra. Có tới hơn 20 chiếc. So với tinh tế chiến cơ. Cơ giáp công dụng càng rộng khắp hơn, không chỉ là có thể ở trong không gian chiến đấu, trên mặt đất cũng am hiểu chiến đấu. Chỉ là tốc độ cùng trong nháy mắt lực buộc phát không như tinh tế chiến cơ, nhưng tinh tế chiến cơ không cách nào mặt đất tác chiến. Bởi vậy, hải tặc vì tính so sánh giá cả, rất ít phân phối chiến cơ hồ đều là cơ giáp. Mà cơ giáp sư đối với tinh tế phi công phi cơ chiến đấu cũng càng chịu hoan nghênh. Dù sao, cơ giáp có khả năng tùy thân mang theo. Không nghe nói ai sẽ tùy thân mang theo thể tích càng thêm to lớn tinh tế chiến cơ. Bởi vậy, phi công phi cơ chiến đấu bình thường đều là liên bang hạm đội mới có thể phân phối. 20 đối 12, lại thêm 5 tàu chiến hạm, kết quả có thể nghĩ. tựa hồ chiếc phi thuyền vũ trụ này bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, Đường Nhạc đột nhiên nhướng mày, mái tóc dài màu xanh lam cũng theo đó tung bay dương lên. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn xem tình huống bên ngoài run lẩy bẩy Nhạc Khanh Linh đột nhiên giật mình phát hiện, Đường Nhạc tóc dài lúc này lại giống như là áo choàng hoàn toàn hướng về sau tung bay. Mà tay phải của hắn cũng theo đó đặt tại trước mặt mạn thuyền trên cửa, một vệt màu vàng kim nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lúc này phi thuyền vũ trụ thuyền trưởng, thông qua giám sát màn hình mắt thấy tinh tế chiến cơ nhanh như gió mà đi, không khỏi kích động vùng một thoáng năm đấm, theo chiến cơ bay ra khoang đáy động tác đến xem, đây tuyệt đối là một vị vô cùng thuần thục phi công chiến đấu cơ mới đúng. Chương 130, vũ trụ trận chiến mở màn. Tinh tế chiến cơ tức khắc đầu chui vào vũ trụ, Lam Hiên Vũ chính mình cũng có loại toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều thư giãn ra cảm giác. Tinh thần lực cùng chiến cơ hệ thống điều khiển hòa làm một thể, tại trong cảm nhận của hắn, hệ thống điều khiển tựa như là hắn cảm giác máy khuyết đại, khiến cho hắn có thể cảm nhận được chung quanh trong vũ trụ tình huống. Tinh tế phi công chiến đấu cơ thứ nhất yêu cầu không phải hồn lực, thậm chí không phải thể năng, mà là tinh thần lực. Hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhường người bình thường cũng có thể trở thành cơ giáp sư, thậm chí thông qua huấn luyện cũng có thể điều khiển tinh tế chiến cơ, có thể là... Cũng chính là bởi vì tiến bộ khoa học kỹ thuật, tinh thần lực tác dụng cũng lộ ra càng ngày càng rõ ràng, mạnh mẽ tinh thần lực thông qua đặc thù dụng cụ tiến hành phóng to, vô luận là đang thao túng bất luận cái gì hồn đạo khoa học kỹ thuật sản phẩm bắt đầu đến tác dụng, hơn nữa còn có thể gấp đôi phóng to. Giống tinh tế chiến cơ cơ sở người điều khiển tinh thần lực yêu cầu liền là 50 điểm, nói cách khác, ít nhất phải đi đến linh thông cảnh tinh thần lực mới có tư cách điều khiển chân chính chiến cơ. Vì cái gì Ngân Thiên Phàm có can đảm nhường Lam Hiên Vũ tuổi còn nhỏ liền nếm thử tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng điều khiển? Cũng là bởi vì tinh thần lực của hắn đủ mạnh, có thể tiếp thụ được. Vượt qua 200 điểm tinh thần lực, sớm đã vượt mức thỏa mãn cơ sở tinh tế chiến cơ điều khiển yêu cầu, hơn 3 năm không gián đoạn học tập, nhường Lam Hiên Vũ đối với tinh tế chiến cơ đã quen thuộc liền giống thân thể của mình một dạng. Thế nhưng... Khi hắn lần thứ nhất điều khiển chân chính chiến cơ tiến vào vũ trụ thời điểm, vẫn cảm giác được khác biệt. Từng cái nút, cán điều khiển băng lãnh xúc cảm, tinh thần lực càng thêm chân thực cảm thụ, còn có thân thể càng thêm bén nhạy mỗi một phần theo trên chiến đấu cơ lấy được phản hồi, đều cùng khoang thuyền mô phỏng bên trong vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tại đây chân chính chiến cơ bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau giảm bớt hệ thống tồn tại, hết thể đều là thật. Lam Hiên Vũ sẽ cảm giác mình đối hết thể thích ứng cùng cảm giác đều trở nên càng thêm nhạy cảm, chiến cơ tựa hồ cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Cho nên, khi hắn cảm giác kéo dài, cảm nhận được nơi xa chiến trường thời điểm, bởi vì phân tâm, chiến cơ điều khiển lập tức có chút không ổn định, nhẹ nhàng đung đưa. Lúc này, trên chiến trường hai bên đã giao thủ. Theo 5 chiếc hải tặc chiến hạm bên trong chui ra ngoài 20 khung cơ giáp đã chính diện đón nhận 12 khung cơ giáp. Trong lúc nhất thời, vũ trụ bên trong hỏa lực bay tán loạn, hai bên lâm vào chiến đấu bên trong. Không thể không nói, Đường Nhạc những người hộ vệ này sức chiến đấu không hề kém, 8 người không chỉ cá thể thực lực khá mạnh, mà lại phối hợp ăn ý, hoàn toàn không kém đối diện trải qua chiến trường hải tặc. Nhưng này 4 tên bảo an nhân viên trình độ còn kém rất nhiều, cơ giáp vòng bảo hộ thỉnh thoảng bắn ra từng đạo bị bắn trúng sinh ra ánh bạc. Tại dùng ít đối nhiều tình huống dưới. Bọn hắn bị triệt để đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, còn có 5 chiếc hải tặc chiến hạm hỏa lực áp chế. Lam Hiên Vũ điều khiển tinh tế chiến cơ mới vừa ra buồng nhỏ trên tàu. Lập tức liền bị hải tặc nhóm chú ý tới, phân ra 4 đài cơ giáp, lập tức liền hướng phía hắn bên này đón. Trên đất bằng, tinh tế chiến cơ tác dụng không bằng cơ giáp nhiều, nhưng muốn nói ở trong không gian, tốc độ càng nhanh, hỏa lực mạnh hơn tinh tế chiến cơ rõ ràng muốn càng thêm cường thế một chút. Cho nên, phân ra 4 đài cơ giáp tới ứng đối hiển nhiên là để cho ổn thỏa. Lam Hiên Vũ bởi vì chính mình thất thường giật nảy mình về sau, vội vàng một lần nữa khống chế lại chiến cơ, 4 đài cơ giáp đã khí thế hung hăng hướng phía hắn bên này tới. Thở sâu, tinh không chiến đấu mô phỏng đã không biết bao nhiêu lần, Lam Hiên Vũ nhiều lần nói với chính mình phải tỉnh táo, quên trước mắt đây là một trận chiến tranh chân chính. Mà liền là đem hết thể trước mắt hoàn toàn xem như là một trận khoang thuyền mô phỏng bên trong diễn luyện. Hai tay rung động, điều khiển tinh tế chiến cơ đột nhiên một cái huyền chuyển, phạm vi nhỏ vạch ra một cái hình cung, quay đầu liền chạy. Ngân Thiên Phàm nói qua, tinh tế chiến cơ nếu như đối mặt là cơ giáp, như vậy, đầu tiên liền muốn phát huy ra ưu thế của mình, cái kia chính là tốc độ. Bởi vậy, tại tinh tế chiến cơ tốc độ không có hoàn toàn tăng lên trước đó, quyết không chính diện đi va chạm. Mà một khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, như vậy, cơ giáp cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Này dĩ nhiên chỉ là đồng cấp cơ giáp cùng chiến cơ tình huống dưới, nhưng cũng bởi vậy rõ ràng, Ngân Thiên Phàm đối với tinh tế chiến cơ là cỡ nào tự tin. Lam Hiền Vũ vừa mới lái vào vũ trụ, tự nhiên còn không có đi đến tốt nhất tốc độ, lúc này quay đầu liền đi, là vì tốt hơn đem tốc độ tăng lên. Một cái nằm ngang vung đôi, tinh tế chiến cơ trong nháy mắt quay lại, mạnh mẽ lực trùng kích tác dụng tại trong buồng phi cơ, mặc dù bị cân bằng trang bị hóa giải đại bộ phận, nhưng vẫn là có lực trùng kích rơi vào Lam Hiền Vũ trên thân. Nhưng Lam Hiền Vũ nhưng căn bản không có cảm giác gì, trong nháy mắt liền đem tên lửa đẩy cán thao tác đẩy lên đầu. Đuôi lửa phun ra, tản mát ra nóng bỏng ánh sáng, tinh tế máy bay trong nháy mắt ra tốc, cơ hồ là dùng bắn ra phương thức mãnh liệt tăng tốc, hướng nơi xa vũ trụ bay đi. Này một cái quay đầu, tăng tốc độ, trong nháy mắt sinh ra động lực liền xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể nhận chịu được. Mạnh mẽ đẩy lưng cảm giác đem Lam Hiền Vũ gắt gao ép tại chỗ ngồi thiết lập bên trên, nhưng hắn lúc này cảm xúc đã triệt để ổn định lại, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy phía trước, tinh thần cảm giác kéo dài, cảm thụ được tinh tế chiến cơ mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ. Bên này bị hắn dẫn dắt bốn đài cơ giáp, một bên khác trên chiến trường, thuộc về dân dụng phi thuyền cơ giáp áp lực liền giảm ít đi một chút. Thế nhưng, cái kia năm chiếc hải tặc phi thuyền lại căn bản không quản chiến trường chính, mà là hơi lách qua một chút, đem mục tiêu trực chỉ phi thuyền vũ trụ, hỏa lực tiếp tục oanh kích. Mười mấy giây sau, Lam Hiền Vũ tinh tế chiến cơ cuối cùng tăng lên tới tốc độ cực hạn, hắn khống chế chiến cơ trên không trung lượn quanh ra một cái đường vòng cung lớn, lại hướng về nơi đến phương hướng bay ra mà trở về. Muốn ngăn cản phi thuyền vũ trụ bị hủy, hắn nhất định phải trước công hải tặc chiến hạm. Bằng không mà nói, không có phi thuyền vũ trụ, tinh tế chiến cơ liền là lục bình không dễ, căn bản không có khả năng thời gian dài tại trong vũ trụ bay lượn. Huống chi, cha mẹ của hắn còn tại bên trên phi thuyền A. Cái kia bốn đài cơ giáp ban đầu ngay tại đằng sau theo đuổi không bỏ, mắt thấy Lam Hiền Vũ bay trở về, bốn đài cơ giáp dồn dập ra tốc, theo bốn phương tám hướng phóng tới Lam Hiền Vũ điều khiển tinh tế chiến cơ, trong tay bọn họ đều có chuyên môn dùng tại bên trong vũ trụ chiến hạng nặng hồn đạo pháo. Từng đạo chùm sáng thẳng đến tinh tế chiến cơ phóng tới. Lam Hiền Vũ thở sâu, hắn biết, khảo nghiệm mình thời khắc đến. Thắng làm vua thua làm giặc đang ở trước mắt. Đối mặt công kích, hắn không có chút nào giảm tốc độ, cứ như vậy vẫn như cũ bảo trì cao tốc nhất bay lượn. Ngân Thiên Phàm nói qua, phàm là cờ ơn nở giảm tốc độ tới lẩn tránh đối phương công kích phi công phi cơ chiến đấu đều là không hợp cách. Mất đi tốc độ tinh tế chiến cơ, căn bản chẳng phải là cái gì. Mắt thấy địch quân công kích sắp đến, Lam Hiền Vũ hai tay đột nhiên như bướm xuyên hoa rung động, hoàn thành một loạt phức tạp kỹ thuật. Tinh tế chiến cơ cũng có vòng phòng hộ, có thể một khi tinh tế chiến cơ bị bắn trúng, tốc độ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đối diện bốn đài cơ giáp, trong nháy mắt liền thấy một chuỗi làm bọn hắn hoa mắt thần mê lẩn tránh. Tại hoàn toàn không có giảm tốc độ tình huống dưới, tinh tế chiến cơ đột nhiên xoay chuyển 90 độ, biến thành cánh lúc lên lúc xuống. Hai đạo công kích về phía nó chùm sáng lập tức rơi vào khoảng không. Đây là cao tốc thẳng đứng xoay chuyển, sách giáo khoa ngắn gọn. Mấu chốt là không có giảm tốc độ cũng không có bất kỳ cái gì chệch hướng nguyên bản đường tuyến. Sau đó tinh tế chiến cơ đột nhiên phía bên trái lật nghiêng lộn một vòng, lại tránh đi hai chùm sáng. Đây là tốc độ cao nhất lưu chuyển phương thức dân gian hướng quay cuồng người nào cũng có thể làm đến, có thể hoàn toàn không chệch hướng đường tuyến, đồng thời quay cuồng như thế tự nhiên cùng vừa đúng đã có thể không dễ dàng. Càng làm bọn hắn hơn rung động là, lăn mình một cái về sau. Chiến cơ không có thuận thế tiếp tục hướng phía cái hướng kia quay cuồng, mà là đảo ngược lại lộn một vòng. Hoàn toàn khống chế lại chiến cơ quay cuồng quán tính, đồng thời hoàn thành đảo ngược quay cuồng, cái này khống chế độ khó cũng không phải bình thường có thể làm được a. Đừng nói là ở vào phi hành hết tốc lực bên trong, coi như là tốc độ thấp bay lượn mong muốn hoàn thành động tác như vậy không có bất kỳ cái gì tì vết cũng là rất khó. Có thể Lam Hiền Vũ ngay tại trong chốc lát hoàn thành. Mà này một chuỗi lẩn tránh động tác, cũng làm cho hắn tránh đi hết thể công kích. Tinh tế chiến cơ đã đến khoảng cách cùng bốn đài cơ giáp hơi gần địa phương. Chương 131, tinh tế bộ sát võng. Trên thực tế, khi hắn tiến vào đối phương tầm bắn thời điểm, đối phương cũng sớm liền tiến vào hắn trong tầm bắn. tinh tế chiến cơ tầm bắn là muốn vượt qua cơ giáp, Lam Hiên Vũ ban đầu hoàn toàn có khả năng bằng vào tầm bắn ưu thế tới đối phó đối phương, nhưng hắn không có, bởi vì khoảng cách quá xa, đối phương cũng đồng dạng có cơ hội né tránh. Chủ pháo bổ sung năng lượng, tại đảo ngược quay cuồng hoàn thành trong tích tắc, Lam Hiên Vũ công kích cuối cùng thả ra. Một vệt sáng trong nháy mắt mãnh liệt bắn. Mà hắn lựa chọn thời cơ này, chính là mấy đạo địa phương công kích theo tinh tế chiến cơ bên cạnh xẹt qua trong tích tắc. Trong chớp nhoáng này nắm bắt thời cơ có thể nói là kỳ diệu vô cùng, bởi vì, nơi đó công kích theo hắn chiến cơ bên cạnh xẹt qua thời điểm, cũng chiếu sáng chiến đấu cơ của hắn, bởi vậy, tinh tế chiến cơ phát ra lúc công kích sinh ra hào quang cũng là bị che giấu trong nháy mắt. Quá trình này khả năng chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt, có thể cũng chính là nhờ trong khoảng thời gian ngắn này, liền làm cho đối phương phán đoán chậm như vậy một cái chớp mắt. Mà một cái chớp mắt, thường thường liền là chí mạng. Một vệt sáng mãnh liệt bắn mà ra, đây là Lam Hiên Vũ khống chế tinh tế chiến cơ hoàn thành tụ lực về sau một kích toàn lực. Với anh, một chiếc màu vàng sẫm cơ giáp trong nháy mắt nổ thành đầy trời mưa ánh sáng. Nay loại tinh tế chiến cơ xúc thế phát ra công kích là không có cách nào thông qua hệ thống khóa chặt đối thủ, chỉ có thể bằng vào phi công tự động nhắm chuẩn. Uy lực lớn nhất, nhưng tỷ lệ chính xác cũng rất thấp, đối với phi công bình thường tới nói, cái kia cơ hồ liền là tìm vận may tồn tại. Có thể là, chỉ là một phát liền đem một bộ người máy vòng bảo hộ đánh tan, đồng thời đem phá hủy. Đây là vận khí. Làm cái kia chủ pháo bắn trúng đối thủ trong nháy mắt, cũng chính là lúc đối thủ chuẩn bị lại phát ra một đạo công kích, tự thân vòng phòng hộ uy lực yếu nhất thời khắc. Cái kia thật chỉ là cực kỳ nguy cấp trong tích tắc. Mặt khác ba đài bên trong cơ giáp hải tặc phản ứng đầu tiên cơ hồ chính là, vương bài phi công. Làm sao có thể? Một chiếc dân dụng trong phi thuyền, ở đâu ra vương bài phi công? Mà liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, toàn lực cao tốc bay lượn tinh tế chiến cơ đã theo bên cạnh bọn họ lướt qua, thẳng đến cái kia 5 chiếc hải tặc chiến hạm phương hướng bay đi. Tụ lực, bùng nổ. Lại là một đạo chủ pháo xạ tuyến phát ra. Với anh, khoảng cách hải tặc chiến hạm cách đó không xa, một đài hướng bên đối mặt tinh tế chiến cơ hải tặc cơ giáp nổ tung đầy trời hào quang. Chiến đấu bắt đầu về sau, hai bên cơ giáp đều đang thử thăm dò, cẩn thận lẩn tránh, ai có thể nghĩ tới, xuất hiện trước nhất thương vong lại rõ ràng nhất cường thế hải tặc một phương. Mà hai đài cơ giáp bị phá hủy, Lam Hiên Vũ cũng lập tức trở thành đám hải tặc ánh mắt tập trung điểm. Trong đó hai chiếc hải tặc chiến hạm trong nháy mắt quay lại thân thuyền, mấy chục đạo chiến hạm pháo xạ tuyến liền hướng phía Lam Hiên Vũ bên này bao trùm tới. Cơ giáp hồn đạo pháo mệnh trung, tinh tế chiến cơ vẫn có thể gánh chịu mấy lần, nhưng loại này chiến hạm pháo, chỉ cần một thoáng, cũng đủ để cho tinh tế chiến cơ bị phá hủy. Có thể là, lại không ai sẽ lo lắng Lam Hiên Vũ an nguy, bởi vì tại phóng ra xong cái kia một đạo xạ tuyến về sau, hắn lại làm ra một cái khiếp sợ toàn trường điều khiển. Hồn đạo chiến cơ nằm ngang quay cuồng ba vòng không tính là gì, tại cao tốc bên trong hoàn thành cái này kỹ thuật mặc dù có nhất định độ khó, có thể tinh tế phi công phi cơ chiến đấu khổ luyện vẫn có thể làm được. Mà khó liền khó tại, hắn này ba cái quay cuồng quá trình bên trong, tinh tế chiến cơ thế mà kèm theo quay cuồng hoàn thành biến hướng, nói cách khác, mỗi lăn mình một cái, tinh tế chiến cơ tại không giảm tốc độ tình huống dưới đều đang điều chỉnh góc độ. Phi công bình thường tại tiến hành chiến cơ quay cuồng lúc dễ dàng mất khống chế liền sẽ dẫn đến chiến cơ chệch hướng hướng đi, thậm chí có khả năng tiếp tục mất khống chế. Lam Hiên Vũ chiến đấu cơ này quay cuồng liền là sắp xỉ tại mất khống chế quay cuồng, có thể là, liên tục 3 lần quay cuồng, đều là hướng về một phương hướng bị lệnh, làm 3 lần quay cuồng sau khi kết thúc, cũng hoàn thành biến hướng, hướng phía đâm nghiêng bên trong liền bay ra ngoài, chỉnh thể tốc độ căn bản không có yếu bớt quá nhiều, mà lại trong nháy mắt liền lại hoàn thành một cái toàn lực xông vào gia tốc. Hải tặc chiến hạm công kích còn chưa tới, hắn đều sớm bay xa. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vĩnh viễn không muốn bại lộ tại có thể miểu sát chính mình hỏa lực phía dưới, đi khắp, quen co, tìm cơ hội cho đối phương một kích chí mạng. Kiên nhẫn có lúc so cái gì đều trọng yếu. Ngân Thiên Phàm. Không thể nghi ngờ, Lam Hiên Vũ có cái hảo lão sư. Đối mặt cơ giáp, hắn lớn mật tiến công, bởi vì coi như sai lầm cũng sẽ không bị đối phương một thoáng phá hủy. Có thể đối mặt chiến hạm hắn liền tuyệt không dám tùy tiện tới gần. Hai đài hải tặc cơ giáp bị phá hủy, cũng làm cho nguyên bản khí thế hung hăng hải tặc hơi ngưng lại, mà Lam Hiên Vũ điều khiển tinh tế chiến cơ, không thể nghi ngờ trở thành toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Diệt hai đài cơ giáp Lam Hiên Vũ chính mình cũng là lòng tin tăng nhiều, hưng phấn không hiểu, trạng thái tinh thần lập tức tiến vào trước nay chưa có tốt nhất. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác đống nhiên truyền đến. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình cùng tinh tế chiến cơ nối liền cùng một chỗ, tinh thần lực trong nháy mắt nhận hạn chế, cả người tinh thần đều hơi choáng. Sau đó hắn liền thấy một mảng lớn ánh bạc, tại cách đó không xa kéo ra, hướng phía bên mình bao trùm tới. Đó là... Lam Hiên Vũ trong nháy mắt run sợ, tinh không bộ sát võng. Làm sao có thể? Tại sao có thể có tinh không bộ sát võng? Hắn liều mạng điều khiển tinh tế chiến cơ, mong muốn thoát khống. Có thể là, hắn tự thân chỗ chiến cơ chung quanh, đã tràn ngập một tầng nhỏ vụn dòng điện, không chỉ kích thích hắn tinh thần trì trệ, toàn bộ chiến cơ đủ loại thiết bị cũng đều hứng chịu tới to lớn quấy nhiễu. Tinh tế bộ sát võng là một loại đặc biệt nhằm vào tại cơ giáp cùng tinh tế chiến cơ vũ khí công kích, vừa mới phóng thích lúc vô hình vô tướng, cùng đạn đạo không sai biệt lắm, bắn ra về sau, tại chỉ định phạm vi bên trong lại đột nhiên kéo ra, buộc phát ra mạnh mẽ quấy nhiễu dòng điện. Đồng thời bao trùm quấn quanh, chỉ cần bị nó mệnh trùng, như vậy chắc chắn liền sẽ mất khống chế. Có thể là, tinh tế bộ sát vong cũng không phải vẫn tinh cấp trinh sát hạm có thể phân phối đó à. Ít nhất phải là lưu tinh cấp công kích hạm mới có thể có được. Cái kia 5 chiếc hải tặc phi thuyền, rõ ràng là vẫn tinh cấp trinh sát hạm mới đúng. Có thể là, sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Tinh tế bộ sát vong bao trùm mà lên. Hắn tinh tế chiến cơ tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt liền bị lưới lớn bao phủ. Lúc trước đuổi theo hắn còn thừa 3 đài cơ giáp đã phế đi qua, băng lãnh hồn đạo pháo họng pháo nhắm chuẩn. Xong. Lam Hiên Vũ đầu góc trống rỗng, chính mình vẫn là quá bất cẩn. Nếu như thay đổi lão sư tại đây bên trong, nhất định không lại bởi vì hưng phấn mà buông lỏng cảnh giác, nếu như vừa rồi mình có thể biến đổi nữa 2 lần hướng đi. Nói không chừng liền sẽ không rơi vào này tinh tế bộ sắt vong phạm vi công kích bên trong. Lão sư nói qua, cho dù là không nhìn thấy đối thủ, cũng muốn thường xuyên biến hướng, có thể chính mình đâu. Mình làm cái gì? Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã là tràn đầy hối hận, có thể là, cái thế giới này là không có thuốc hối hận ăn. 3 đài cơ giáp hạng nặng hồn đạo pháo đồng thời phun ra hào quang, thẳng đến đã rơi vào tinh tế bộ sắt vong tinh tế chiến cơ bắn oanh mà ra. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, một vệt kim quang đột nhiên không hề có điểm báo trước nở rộ đến, hồn đạo pháo hoàn toàn bắn trúng ở mảnh này kim quang bên trong, lại chỉ là toát ra từng vòng màu vàng gợn sóng. 3 đài hải tặc cơ giáp người điều khiển cũng không khỏi sức sở, ngay sau đó, con ngươi trong nháy mắt co vào. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia, đó là cái gì? Đó là một đầu long. Đúng vậy. Ngay tại nơi này mịt mờ vũ trụ bên trong, không hề có điểm báo trước, một đầu kim sắc cự long cứ như vậy xuất hiện ở 3 đài hải tặc cơ giáp trước mặt, dùng chính mình thân thể, chặn bọn hắn công kích. Cự long ngửa mặt lên trời kéo ra miệng rộng, chân không vô phương truyền bá thanh âm, nhưng ai cũng có thể cảm giác được nó đang gầm thét. Ngay tại hắn chính diện 3 đài cơ giáp ngay tại nó này uy mắng gào thét bên trong hóa thành màu vàng, sau đó cứ như vậy như là băng tuyết tuyết tan rã. Liền cơ giáp mang bên trong hải tặc, cùng một chỗ hòa tan. Ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Mà cái kia kim sắc cự long như người, chỉ là đập nhúc nhích một chút cánh, tinh tế chiến cơ bên trên bao trùm lưới bắt giết liền biến mất theo vô tung. Lam Hiên Vũ đồng dạng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, chỉ là giờ này khắc này, trong thân thể của hắn đột nhiên tràn đầy nóng bỏng, căn bản không cần chính hắn đi khống chế, huyết mạch trong cơ thể liền phảng phất sôi trào. Thậm chí có loại muốn phá thể mà ra cảm giác. Chương 132, tay không diệt chiến hạm. Cái kia kim sắc cự long quay đầu lại, liếc nhìn hắn thật sâu, sau đó lại là phi thường có tính người hướng hắn gật đầu. Sau đó đột nhiên quay người lại, tựa hồ là đang trên không dừng chút, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở một bên khác hải tặc nhóm cơ giáp bên trong. Lúc này, Lam Hiên Vũ mới nhìn rõ, đầu này cự long thân dài trọn vẹn vượt qua 100 mét. So với hắn tinh tế chiến cơ còn muốn lớn hơn gấp bội, cánh lớn màu vàng kéo ra, ở trong không gian lại như thế rõ ràng. Khi hắn đến một bên khác trên chiến trường trong nháy mắt, hết thể hải tặc cơ giáp toàn bộ ngưng trệ tại giữa không trung, sau đó chậm rãi hòa tan. Đúng vậy, nó căn bản liền xuất thủ động tác đều không có, những cơ giáp kia liền đã triệt để bị hủy diệt. Cái này, đây quả thật là một đầu long sao. Một đầu màu vàng long. Băng lánh mắt rồng chuyển hướng 5 chiếc hải tặc chiến hạm, 5 đầu chiến hạm bên trong đám hải tặc lúc này sớm đã hoảng sợ không hiểu, không thể nghi ngờ, này kim sắc cự long chính là nhằm vào bọn họ tới a. Tất cả chiến hạm hỏa lực hoàn toàn tập trung, hướng cái kia kim sắc cự long oanh kích mà đi. Kim sắc cự long đột nhiên ra tốc, ở trong không gian lướt đi một mảnh to lớn màu vàng bóng mờ, loại kia dâng trào thăng thiên khí khái, thật sâu chấn nhiếp nơi xa thấy cảnh này nho nhỏ thiếu niên. Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong nháy mắt trong đầu liền hiện ra lúc trước Na Na lão sư truyền thụ cho hắn kim long thăng thiên một chiêu kia. Hắn một mực đang nỗ lực luyện tập, lĩnh ngộ, có thể lại từ đầu đến cuối không có tìm tới trong đó chân lý. Có thể liền vào giờ phút này, hắn tìm được, đúng vậy, đây mới là, chân chính kim long thăng thiên A. Vẫn tinh cấp trinh sát hạng tổng độ dài cũng bất quá liền tầm chừng 70 thước, làm cái kia to lớn bóng người vàng nóng lướt qua về sau. Một tàu chiến hạm trong nháy mắt buộc phát ra to lớn ánh lửa, không chỉ tự thân nổ tung, nổ tung lực càng đem chung quanh 4 chiến tàu chiến hạm hất bay. Mà cái kia to lớn màu vàng thân ảnh đã đến mấy ngàn thước bên ngoài. Khủng bố như vậy. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, hắn đột nhiên quay đầu hướng mặt bên nhìn lại, sau đó hắn liền thấy, một đường to lớn vô cùng chùm sáng đang hướng phía hắn bên này tới. Không, chuẩn xác mà nói, này đạo cự đại chùm sáng mục tiêu cũng không là hắn, mà là hắn phía sau xa xa phi thuyền vũ trụ, hắn chỉ là đạo ánh sáng này muốn phá hủy phi thuyền vũ trụ chắc chắn phải đi ngang qua con đường mà thôi. Một chiếc chiều dài vượt qua 150 mét, toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh đậm chiến hạm tựa như là lăng không hiện hiện đồng dạng, theo thâm thúy trong vũ trụ hiện ra thân hình. Lưu tinh cấp công kích hạm, ẩn hình chiến hạm. Đây là Lam Hiên Vũ trong đầu cuối cùng có thể làm ra phản ứng. Vừa mới tinh tế bộ sắt võng liền là nó phát ra đi. Vì một chiếc dân dụng phi thuyền, hải tặc không chỉ là xuất động 5 chiếc vẫn tinh cấp chính sát hạm, thậm chí ngay cả lưu tinh cấp công kích hạm đều xuất động. Này một pháo, chính là lưu tinh cấp công kích hạm chủ pháo A. Phi thuyền vũ trụ bên trên, mái tóc dài màu xanh lam tung bay đường nhạc thủy trung đứng tại trước cửa sổ mạ tàu, tầm mắt bình tĩnh xem lấy phía ngoài hết thảy. Làm đầu kia kim sắc cự long xuất hiện thời điểm, hắn ánh mắt thoáng có chút ngốc trệ cùng bối rối, trên trán thậm chí mang theo vẻ thống khổ. Không nhớ nổi, vì cái gì đều không nhớ nổi. Liên liên nó cũng rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thể là tại sự điều khiển của chính mình phía dưới tiến hành chiến đấu. Vì cái gì, chính mình sẽ có dạng này một đầu long đâu. Nhạc Khanh Linh đứng ở bên cạnh hắn, đã xem trợn tròn mắt, long. Lại có một đầu long. Cái kia long là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, nàng cảm giác được hết thể chung quanh đều trở nên không đồng dạng. Bởi vì nàng phát hiện, mình đã không có thể động, chỉ có ánh mắt còn có thể nhìn chăm chú lấy phía trước, đại não còn có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Toàn bộ chiếc phi thuyền vũ trụ tại đây một cái chớp mắt cũng đồng dạng lâm vào ngưng kết bên trong. Tất cả hoảng sợ kêu gọi, hết thể bởi vì kim long xuất hiện gieo hò đều trong nháy mắt dừng lại, ngưng trệ. Nơi xa, đang ở nhào về phía đệ nhị chiếc hải tặc chiến hạm kim long dừng lại, đang ở quay cuồng bên trong mong muốn tự điều khiển hải tặc chiến hạm dừng lại, thuộc về phi thuyền vũ trụ cơ giáp nhóm dừng lại. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt ngưng kết. Cái kia một đường to lớn trùng sáng, đã đến Lam Hiên Vũ điều khiển tinh tế chiến cơ phụ cận trùng sáng, cũng tại cùng trong nháy mắt ngưng trệ. Đúng vậy, ngay cả ánh sáng tại thời khắc này đều không thể tiếp tục đi tới. Chỉ có ngưng trệ tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Lam Hiên Vũ cũng phát hiện mình không có thể động, nhưng hắn giống như Nhạc Khanh Linh, ít nhất hai người bọn họ cảm giác vẫn tồn tại, mà không giống những người khác, bao quát hải tặc ở bên trong, tại thời khắc này đều đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, trong đại não chỉ có trống rỗng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Hiên Vũ nguyên bản đã chuẩn bị chờ chết, có thể là... Tia sáng chói mắt kia ngay tại trước mắt hắn ngưng kết, cũng không có phía trước tiến vào chút nào. Sau đó, hắn liền giật mình thấy, tại quang mang kia trung tâm, nhiều một bóng người. Đúng vậy, cái kia là một người thân ảnh. Cùng cái kia thao thiên hung diệm ánh sáng so sánh, người này tựa hồ nhìn qua là nhỏ yếu như vậy, có thể là, cái kia một đầu tung bay ở sau gót tóc xanh lại là như vậy rõ ràng. Hắn cứ như vậy đứng tại hào quang phía trước, cứ như vậy ở trong không gian. từng bước một hướng quang mang kia đi đến, mà hắn mỗi tiến lên trước một bước, quang mang kia liền rút về một điểm. Tại trong vũ trụ, chính là như vậy một màn kỳ cảnh xuất hiện, một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm chủ pháo hỏa lực, vậy mà nương theo lấy một người tiến lên liền lui lại. Thời gian quay lại, thân ảnh kia tựa như đi bộ nhàn nhã, nhưng lại vừa giống như là chỉ có mấy bước đã đến phần cuối. Quang mang biến mất, lưu tinh cấp công kích hạm chủ pháo hỏa lực, sau cùng biến mất tại họng pháo bên trong. Sau đó người kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lam Hiên Vũ phương hướng. Khoảng cách cực xa, nhưng không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ nhưng là có thể vô cùng rõ ràng thấy trên mặt hắn nụ cười ấm áp. Là hắn. Là vị kia thúc thúc. Màu xanh thăm thẳm đôi mắt, anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Lam Hiên Vũ hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn ôm chính mình, hát bài kia thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Vì cái gì hắn lại ở chỗ này a? Trong đầu vừa mới vừa sinh ra ý nghĩ này, Lam Hiên Vũ liền thấy, Đường Nhạc chậm rãi vừa xài bước ra, một cước đạp tại cái kia lưu tinh cấp công kích hạm đầu tàu phía trên. Hắn đang làm gì? Không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ cùng đoán thời gian, Lam Hiên Vũ khiếp sợ thấy, tám đầu kim long, đột nhiên xuất hiện tại lưu tinh cấp công kích hạm địa phương khác nhau, tiếp theo một cái trước mắt, cái kia tám đầu kim long đột nhiên hướng vào phía trong một đâm. Vâng! Kịch liệt nổ vang, tại đây mênh mông vũ trụ bên trong, tổng độ dài vượt qua 150 mét, có được rất nhiều công thủ vũ khí, mạnh mẽ vòng phòng hộ lưu tinh cấp công kích hạm đã nổ thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Lam Hiên Vũ cả người đều sợ ngây người, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, một màn này lại là chân thực. Một người, chỉ là một người lực lượng A. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tại trong lúc phất tay, đem một tàu chiến hạm phá hủy. Cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Nay đã triệt để lật đổ hắn đối với nhân loại năng lực nhận biết. Đông đông đông. Thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, một tấm anh tuấn khuôn mặt liền xuất hiện tại hắn khoang điều khiển bên ngoài. Đường Nhạc chỉ hắn, lại chỉ chính mình, bờ môi ông động, một sợi thanh âm nhu hòa đã tại Lam Hiên Vũ trong thai vang lên. Đây là bí mật của chúng ta nha. Nói xong câu đó, hắn hướng Lam Hiên Vũ phất phất tay. Kim quang hơi hơi lóe lên, cả người đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, thời gian trở về, hết thể tựa hồ cũng khôi phục quỹ đạo. Nơi xa, một chuỗi nổ tung nương theo lấy quang mang mãnh liệt mà xuất hiện. Tại đầu kia to lớn kim long công kích phía dưới, mặt khác mấy chiếc thuyền hải tặc cũng dồn dập nổ tung, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, chiếu sáng một phương vũ trụ này. Lam Hiên Vũ phát hiện mình có thể động, có thể là... Hắn lại toàn thân cứng ngắc ở nơi đó, khẽ động đều không muốn động. Theo hắn lái tinh tế chiến cơ tiến vào trận chiến đấu này về sau, kỳ thật toàn thể cũng là qua mấy phút mà thôi. Có thể là, liền là mấy phút đồng hồ này, lại làm cho hắn như đã trải qua vô số thời gian. Tự thân điều khiển tinh tế chiến cơ như cá gặp nước, đánh tan cơ giáp. Nhưng bởi vì hưng phấn mà sơ sẩy, bị tinh tế bộ sắt vong bắt lấy. Sau đó Kim Long xuất hiện. Vì hắn hóa giải mối nguy đồng thời đánh giết hải tặc. Lưu tinh cấp công kích hạm theo ẩn hình bên trong hiện thân. Chương 133, chột dạ Lam Hiên Vũ. Nhất làm cho Lam Hiên Vũ vô phương tưởng tượng chính là Đường Nhạc xuất hiện. Một người, chỉ là một người lực lượng, liền trong chớp mắt ngắn ngủi cải biến hết thảy. Hắn có thể làm cho chiến hạm chủ pháo thu về, chỉ cần dẫm chân một cái liền hủy đi một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm. Đây quả thực là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình a. Một người lực lượng, có thể đi đến trình độ như vậy sao? Vậy hắn còn là người sao? Hoặc là trong truyền thuyết thần cách? Trong phi thuyền vũ trụ hết thể cũng đã khôi phục như người bình thường. Toàn bộ phi thuyền bên trong đã là một mảnh thét lên cùng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người ban đầu sớm liền đã tuyệt vọng, bọn hắn đều cho rằng tất nhiên sẽ chết tại hải tặc chiến hạm công kích phía dưới. Có thể là, hết thể lại đều phát sinh chuyển hướng cùng cải biến, một đầu kim long xuất hiện. Cải biến hết thảy, đánh tan tất cả hải tặc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đã không trọng yếu là, bọn hắn tất cả mọi người còn sống a. Nhạc Khanh Linh đứng ở nơi đó, tựa như một loại pho tượng, nhìn xem Lăng Không hiển hiện ở trước mặt mình Đường Nhạc. Đường Nhạc đưa tay tại trước mắt nàng lung lay, làm sao vậy? Nhạc Khanh Linh nuốt xuống nước miếng một cái, giơ tay lên, đột nhiên tại trên mặt hắn sờ soạng một cái. Đây là nàng từ ấy năm tới nay như vậy đều không dám làm qua sự tình. Hai má của hắn là hâm nóng, da thịt vô cùng tốt, thậm chí so chính mình cái này nữ nhân đều tốt, có co giãn, vẫn rất bóng loáng, rất tốt sở. Càng then chốt chính là, hắn là một người A. Một cái vô cùng chân thật, hiện ra ở trước mặt mình người. Có thể là, nàng cũng nhìn thấy. Nàng và Lam Hiên Vũ, chỉ hai người thấy chân chính giải quyết chiến đấu một màn kia người. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạc Khanh Linh có chút lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Đường Nhạc than nhẹ một tiếng, nếu như ta nói ta cũng không biết, ngươi tin hay không? Lúc trước, ngươi theo trong biển rộng đem ta cứu lên về sau, ta liền mất đi tất cả ý nghĩa. Vừa mới ngươi nhìn thấy đầu kia Kim Long, hẳn là ta trước kia đồng bạn, cũng chính là ngươi nói cho ta biết hồn linh đi. Có thể là, nó cũng lâm vào ngủ say, ta cũng không có cách nào đưa nó tỉnh lại. Ta vẫn như cũ không nhớ nổi hết thảy, có thể là, những năm này ta nhưng dần dần cảm giác được ta có một ít không giống bình thường năng lực. Có đôi khi ngay cả chính ta đều rất khiếp sợ, ta cũng không rõ ràng những năng lực này là từ đâu mà đến. Có lẽ, ta cũng là một vị hồn sư đi. Chẳng qua là, ta cùng người khác quá không giống nhau, cho nên, ta cũng không dám ở trước mặt ngươi bày ra. Nhạc Khanh Linh ngơ ngác nói, chuyện này còn có hay không người khác biết? Vừa mới, mọi người có phải hay không đều thấy được? Đường Nhạc lắc đầu, không có. Ta xuất thủ thời điểm, che giấu bọn hắn cảm giác, bọn hắn là không thấy được. Cho nên, không có người sẽ biết là ta. Nhạc Khanh Linh thật to nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng một lần nữa trở nên thư thái, lại giơ tay lên, sờ soạng Đường Nhạc mặt một lần, nói như vậy, chỉ có ta một cái người biết. Đường Nhạc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia như cũ trôi nổi ở trong không gian không có động tĩnh gì tinh tế chiến cơ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nhạc Khanh Linh thở dài một hơi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngàn vạn không thể để người khác biết, ta cũng không muốn nhường ngươi bị mang đi biến thành vật thí nghiệm. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là Nhạc công tử, chỉ biết ca hát Nhạc công tử, cũng không phải cái gì mạnh mẽ hồn sư a. Về sau, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra tay. Chơi ạ! Trong vũ trụ tay không hủy chiến hạm, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Nguyên lai hồn sư có khả năng như thế mạnh sao? Đường Nhạc yên lặng lắc đầu, cũng không phải đơn giản như vậy, cái kia một thoáng, là ta chẳng qua là bằng vào thân thể một kích toàn lực. Chủ yếu vẫn là dẫn nổ nó hồn đạo hạch tâm lò phản ứng, bằng không thì cũng không dễ dàng như vậy hủy đi nó. Ta có thể cảm giác được, ta trước kia hẳn là rất mạnh, chẳng qua là hiện tại, còn không thể hoàn toàn nắm giữ trước kia năng lực, bởi vì ta dù sao không nhớ nổi. Rất nhiều thời điểm đều là bản năng dùng đến một chút năng lực. Nhạc Khanh Linh nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ. Bất quá, thật kỳ quái a. Giống ngươi lợi hại như vậy, hẳn là vạn chúng chú mục cường giả đi, có thể ngươi xuất đạo đã lâu như vậy, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đến đây nhận lãnh. Đường Nhạc cười khổ nói, nhận lãnh? Ngươi cho ta là tiểu miêu tiểu cầu sao? Nhạc Khanh Linh hì hì cười một tiếng, giơ tay lên lại hướng hắn trên hai gò má sơ soạn. Lần này Đường Nhạc cũng không có để cho nàng đắc thủ, lui lại một bước, không sai biệt lắm được à. Đừng chiếm tiện nghi không biết đủ. Các vị hành khách, vạn hạnh không ngại. Ta là lần này phi thuyền vũ trụ thuyền trưởng. Địch nhân của chúng ta, tất cả hải tặc đều đã bị tiêu diệt. Mặc dù ta cũng không biết cái kia Kim Long từ đâu tới, thế nhưng, mọi người chúng ta đã an toàn. Chờ bảo hộ cơ giáp của chúng ta cùng chiến cơ trở về. Chúng ta là có thể tiếp tục đằng sau đi. Chúng ta sẽ mau chóng đi tới thiên đấu tinh, hết thảy đều không có việc gì, mời mọi người khống chế tốt cảm xúc. Chờ một chút, sẽ cho mọi người ngoài định mức cung cấp một chút đồ ăn. Phi thuyền phát thanh truyền đến, đúng vậy, chuyện lần này cuối cùng là giải quyết. Hết thảy giật mình như mộng. Làm Lam Hiên Vũ lái tinh tế chiến cơ trở lại trong phi thuyền vũ trụ thời điểm, hơn 10 người phi thuyền nhân viên công tác xếp hàng hoan nghênh. Tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô vang lên. Không thể nghi ngờ, Kim Long cải biến hết thảy. Có thể Lam Hiên Vũ lái tinh tế chiến cơ phá hủy hai đài hải tặc cơ giáp hành động vĩ đại cũng cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là cái kia tinh diệu vô cùng điều khiển, đơn giản có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Tôn kính phi công ngài khỏe chứ, ta là chiếc phi thuyền trưởng Tôn Bị Bình, cảm tạ ngài vì. Thuyền trưởng là một vị hơn 40 tuổi người trung niên. Hắn một mặt cảm kích mang theo các nhân viên làm việc tự mình nên đón theo tinh tế chiến cơ bên trên nhảy xuống Lam Hiên Vũ, có thể là, lời còn chưa nói hết, hắn đã thấy rõ ràng trước mắt vị này hình dạng. Đẹp mắt, quá đẹp. Có thể là, làm Lam Hiên Vũ đứng ở trước mặt hắn, trọn vẹn so với hắn thấp hai cái đầu, một mặt trẻ thơ khí chất khuôn mặt xuất hiện tại hắn trong mắt thời điểm, Tôn Vị Bình lời đã hoàn toàn nói không được nữa. Cái này, ngươi là vừa vặn cái kia phi công. Tôn Vị Bình trợn mắt hốc mồm hỏi. Lam Hiên Vũ lúc này trong đầu vẫn là lúc trước rực rỡ tráng lệ nổ tung tình cảnh, có chút ngơ ngác nói, đúng vậy à. Là ta. Tôn Vị Bình phản ứng đầu tiên liền là làm sao có thể, lập tức quay đầu nhìn về phía lúc trước mang theo Lam Hiên Vũ tới chỗ này tên kia nhân viên hàng không. Nhân viên hàng không vội vàng nhẹ gật đầu, là hắn. Hắn lúc ấy nói hắn học qua tinh tế chiến cơ điều khiển, ta có chút hoảng, liền dẫn hắn tới. Tôn Vị Bình đã không biết nên nói cái gì cho phải, trước mắt đứa nhỏ này, căng hết cỡ cũng chính là 13-14 tuổi. Như thế một đứa tiểu hải tử, vậy mà khiến cho hắn điều khiển tinh tế chiến cơ. Có thể là, người ta liền là lái tinh tế chiến cơ phá hủy hai đài cơ giáp A. Thật chính là người không biết dũng cảm A. Khu khu, chàng trai, ngươi rất tuyệt. Ta đại biểu toàn thuyền tất cả mọi người cảm tạ ngươi. Ngươi thật là ngẽ con mới để không sợ có A. Vốn là muốn tốt khen ngợi chi ngôn đối mặt cái này nho nhỏ thiếu niên, đều thật sự là có chút không có cách nào dùng. Thuyền trưởng thúc thúc, ta có thể hay không cầu ngài một sự kiện. Lam Hiên Vũ đột nhiên một mặt làm bộ đáng thương nhìn về phía Tôn Vị Bình. Lần này không chỉ là Tôn Vị Bình biểu lộ có chút cứng ngắc, chung quanh các nhân viên làm việc cũng đồng dạng là biểu lộ quái dị. Cái này là vừa rồi vị kia ở trong không gian nắm tinh tế chiến cơ đều chơi ra bông hoa đến, đồng thời kích hủy hai đài địch quân cơ giáp phi công. Chuyện gì? Tôn Vị Bình hỏi. Lam Hiên Vũ nói, có thể hay không nói cho ta ba, mụ mụ, vừa rồi ta đi làm cái gì rồi? Liền nói ta đi nhà xí, bị giam trong nhà cầu, được hay không? Tôn Vị Bình một mặt cười khổ nhìn hắn, hài tử A. Không phải thúc thúc không giúp ngươi chuyện này. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, xảy ra chuyện lớn như vậy, chờ đến thiên đấu tinh nhất định sẽ tra rõ toàn thể tình huống cặn kẽ. Ngươi chuyện này làm sao giấu giếm đi quá a? Hiện tại giấu giếm xuống tới, đến lúc đó cũng phải đối cảnh sát nói rõ. Mà lại, ngươi lần này lập công lớn, nhất định sẽ đạt được khen ngợi, đối ngươi tương lai trưởng thành là có chỗ tốt. Chẳng qua là, ngươi đứa nhỏ này lá gan cũng thật là quá lớn. Chương 134, Đan Sen. Mấy phút đồng hồ sau, Lam Hiên Vũ ủ rũ cúi đầu tại thuyền trưởng Tôn Vị Bình tự mình cùng đi tới chưa tỉnh hồn Lam Tiêu cùng Nam Trừng trước mặt. Lam Tiêu vợ chồng nghe xong Tôn Vị Bình nói rõ lý do, đã hoàn toàn vô ngữ. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nam Trừng kéo qua Lam Hiên Vũ liền là mấy bàn tay quất vào trên ông, sau đó liền chăm chú ôm lấy hắn lên tiếng khóc lớn lên. Lam Hiên Vũ thành thật thật bị đánh, một câu đều không dám nhiều lời. Lam Tiêu nhìn xem chính mình này trưởng thành quỹ tích đã vượt xa khỏi dự đoán nhi tử, trong lòng sao lại không phải ngũ vị tạp trần đâu. Lam Hiên Vũ trên thực tế chỉ dùng một câu liền mềm hóa lòng của bọn hắn. Ba, mụ mụ, ta chỉ là muốn bảo hộ các ngươi. Phi thuyền vũ trụ cuối cùng lại bước lên nguyên bản đường đi, đã trải qua chuyện lớn như vậy về sau, ngoại trừ cái kia không biết từ đâu mà đến Kim Long bên ngoài, không hề nghi ngờ. Lam Hiên Vũ đã trở thành khoang phổ thông bên trong tiểu anh hùng. Lam Tiêu xin miễn thuyền trưởng muốn vì bọn họ thăng khoang thuyền hảo ý, một nhà ba người vẫn là tại bình thường trong khoang thuyền. Tại một mảnh ca tụng tiếng đi qua về sau, Lam Hiên Vũ cuối cùng là có thể an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Về sau mấy ngày bay lượn bên trong, hắn luôn luôn ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, tự hỏi trong lòng mình cái kia phần rung động. Mụ mụ, ngài nói, người lực lượng có thể đối kháng chiến hạm sao? Lam Hiên Vũ hướng Nam Trừng hỏi. Nam Trừng nói, mụ mụ cũng không biết. Trong truyền thuyết những cái kia mạnh mẽ đấu khải sư có khả năng có thể đối phó chiến hạm cỡ nhỏ A về sau ngươi nếu là có thể tu luyện tới cấp bậc kia, tự nhiên là sẽ biết. Lúc nhỏ, Lam Hiên Vũ thấy liên bang hạm đội to lớn cuồn cuộn, lại thêm nghe qua rất nhiều có quan hệ với chiến hạm chuyện xưa, hắn theo bản năng ý chí đều cho rằng, tinh tế chiến hạm liền là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất. Cho nên thở nhỏ lập chí trở thành một tên lái chiến hạm thành viên. Có thể là, Đường Nhạc một cước kia phong thái, thật sự là lật đổ hắn nhận biết ta. Nếu như một người lực lượng liền có thể đối kháng chiến hạm, như vậy, chính mình còn học cái gì lái chiến hạm đâu. Chẳng qua là nhường thực lực của mình tăng lên tới đủ mạnh, đối mặt chiến hạm cũng không cần sợ a. Lão sư nói, nhân loại là không thể trực tiếp ở trong không gian sinh tồn, có thể là, trong mắt hắn Đường Nhạc, không phải liền là đã sinh tồn ở trong không gian sao. Hắn căn bản cái gì phòng hộ đều không có, cứ như vậy ở trong không gian đi bộ nhàn nhã phá hủy chiến hạm. Hết thể đều là không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhạc công tử thúc thúc hẳn là liền tại phi thuyền bên trên đi. Chẳng qua là, đó là phía trên khoang cao đẳng, hắn không nhìn thấy. Hắn hiện tại có đầy mình nghi hoặc mong muốn đến hỏi, có thể lại không biết đến hỏi người nào. Hắn chẳng qua là nhớ kỹ, nhạc công tử nói cho hắn biết, đây là thuộc về bọn hắn ở giữa bí mật. Cuối cùng, chiếc này vận mệnh nhiều thăng trầm phi thuyền vũ trụ cuối cùng vẫn là bình an đã tới Thiên Đấu Tinh. Làm phi thuyền chậm rãi hạ xuống thời điểm, mặt đất bên trên, đã vây rất nhiều xe cảnh sát cùng đủ loại nhân viên công tác. Không thể nghi ngờ, tiếp xuống sẽ hỏi thăm hết thể hành khách tình huống cụ thể, cũng phải đối chiếc phi thuyền này tiến hành toàn diện kiểm tra tu sửa. Có quan hệ tư liệu sớm đã truyền tống về tới. Các hành khách cờ ơn lờ từng cái tiếp nhận hỏi ý. Tại du hành vũ trụ trung tâm cục cảnh sát, Lam Hiên Vũ cuối cùng lại gặp được Nhạc công tử. Bởi vì thân phận đặc thù, Đường Nhạc cùng Nhạc Khanh Linh tự nhiên là trước hết nhất tiếp nhận hỏi thăm, đến từ Đường Nhạc sau lưng tập đoàn tài chính lớn áp lực đối cảnh sát còn là rất lớn. Lại đơn giản trả lời cái vấn đề về sau, Đường Nhạc mang theo khẩu trang, mũ trùm đi ra. Tại bảo tiêu bảo vệ dưới chuẩn bị rời đi. Lam Hiên Vũ một nhà còn ở bên ngoài chờ lấy, cái thứ hai muốn bị hỏi ý liền là bọn hắn. Tự nhiên là bởi vì Lam Hiên Vũ cái này tiểu anh hùng nguyên nhân. Đường Nhạc tại đi qua Lam Hiên Vũ trước người thời điểm, dừng bước lại, ra hiệu bọn bảo tiêu chờ một chút, sau đó trở về Lam Hiên Vũ trước mặt, đã kéo xuống miệng của mình che đậy, lộ ra cái kia trương anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Hiên Vũ lập tức hưng phấn lên, vừa muốn nói điều gì, Đường Nhạc lại dẫn đầu nói, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi gọi Lam Hiên Vũ, có đúng hay không? Đông nhiên thấy Đường Nhạc, vô luận là Lam Tiêu vẫn là Nam Trừng đều giật nảy mình. Bọn hắn thế mới biết vị này đại minh tinh lại là cùng bọn hắn cùng một chiếc phi thuyền. Đúng vậy, thúc thúc. Đường Nhạc đưa tay sờ lên đầu của hắn, sự tích của ngươi thúc thúc đều nghe nói, ngươi rất tuyệt, là cái tiểu anh hùng đây. Tốt, thúc thúc muốn đi trước, về sau hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, hắn hướng Lam Hiên Vũ khoát khoát tay, quay người tại bảo tiêu bảo vệ hạ bước nhanh rời đi. Nhớ kỹ ước định của chúng ta nha. Lam Hiên Vũ trong thai hiện ra Đường Nhạc thanh âm rất nhỏ. Hắn hiện tại thật sự có tốt nhiều vấn đề mong muốn đến hỏi Đường Nhạc, nhưng lại rõ ràng không có cơ hội. Nhạc Khanh Linh đi theo Đường Nhạc bên người, thấp giọng hỏi, đứa nhỏ này làm sao nhìn khá quen, trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Người tại sao biết hắn? Đường Nhạc nói, mấy năm trước buổi hòa nhạc, ta ôm một đứa bé hát qua thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi, liền là hắn. Nhạc Khanh Linh mới chợt hiểu ra. Nghi ngờ nhìn một chút Đường Nhạc, quay đầu lúc bởi vì bảo tiêu che chắn, đã không nhìn thấy Lam Hiên Vũ. Ta thế nào cảm giác, đứa nhỏ này dáng dấp cùng người có điểm giống A. Thật đúng là thật đẹp mắt. Cũng có làm đại minh tinh tiềm lực. Nếu không phải là bởi vì hắn màu tóc cùng người không giống nhau, ta đều phải cảm thấy các ngươi có quan hệ thân thích. Đường Nhạc bước chân dừng lại một chút, ánh mắt lại trở nên có chút bối rối dâng lên, có điểm giống sao? Nhạc Khanh Linh nói. Dáng dấp có điểm giống, nhưng khí chất có chỗ khác biệt. Con mắt cùng màu tóc đều cùng ngươi không giống nhau. Đứa nhỏ này nhìn qua liền láo lỉnh, muốn không để cho chúng ta công ty săn tìm ngôi sao đi hỏi một chút. Đường Nhạc lắc đầu, người ta nhưng là sẽ điều khiển tinh tế chiến cơ. Ngươi có thấy mấy cái giống hắn tuổi tác có thể điều khiển tinh tế chiến cơ? Khẳng định là thiếu niên thiên tài. Sẽ không làm chúng ta nghề này. Nhạc Khanh Linh lập tức hiểu được, cũng đúng a. Đứa nhỏ này thật là khó lường, đánh tan hai đài cơ giáp đây. Thật là lợi hại đây. Hai người vừa nói, đã dần dần đi ra du hành vũ trụ trung tâm. Tại bảo tiêu hiểm hộ dưới, du hành vũ trụ trung tâm lối đi ra trạm tiếp máy bay đám người cũng không thể nhìn thấy bên trong Nhạc công tử. Mà lúc này, tại rất nhiều trạm tiếp máy bay người bên trong, có hai cái thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý. Đó là một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ. Hai người trên mặt đều mang màu đen khẩu trang, cũng là cùng Đường Nhạc là cùng khoản khẩu trang. Nhưng cho dù là bề ngoài lộ ra phong thái, cũng thỉnh thoảng dẫn tới đi qua đám người chú mục. Lớn tuổi cái kia mái tóc dài màu bạc cơ hồ rủ xuống tới mặt đất, sợi tóc màu bạc chiếu sáng rạng rỡ, lộ ở bên ngoài một đôi tròng mắt lại là màu tím, thâm thúy mà bình tĩnh, có loại khiếp người bình thản cảm giác. nhỏ cái kia thì là một đầu mái tóc dài màu xanh đậm đến eo, một đôi mắt to màu xanh đậm con ngươi đặc biệt linh động, chớp mắt lúc, lông mi thật dài chớp, chớp, tựa như biết nói chuyện giống như. Nana lão sư, bọn hắn làm sao còn chưa có đi ra a? Chúng ta đều chờ thật là lâu đây. Cô bé ngẩng đầu nói ra. Không thể nghi ngờ, các nàng chính là Nana cùng đống Thiên Thu đôi thầy trò này. Là Nana chủ động muốn tới trạm tiếp máy bay, gặp qua Lam Hiên Vũ nhiều lần, cũng không có cái gì thâm giao đống Thiên Thu cũng đối cái này. Nana lão sư nhớ mãi không quên thiếu niên rất là tò mò, cho nên cũng liền theo tới. Nana nói, nghe nói bọn hắn chiếc phi thuyền này nửa đường gặp hải tặc vũ trụ, đoán chừng là muốn thông lệ hỏi thăm đi. Một hồi hẳn là liền ra tới. Ngay tại các nàng sư đồ ở giữa nói chuyện với nhau thời điểm, một bên khác bọn bảo tiêu đang hộ tống Nhạc công tử cùng Nhạc Khanh Linh đi ra. Cơ hồ là theo bản năng có một loại vô hình cảm ứng dẫn dắt, Nana quay đầu hướng đám kêu bảo tiêu phương hướng nhìn lại. Mà đang tại tiến lên bên trong đường Nhạc, cũng giống là cảm giác được cái gì, đồng dạng quay đầu nhìn về phía Nana phương hướng. Nhưng lúc này bên cạnh hắn còn có Nhạc Khanh Linh, lại có bảo tiêu. Ánh mắt cuối cùng vẫn là bị che lại. Nana cùng đường Nhạc ở giữa, cách xa nhau mấy chục mét, tại không nhìn thấy cái gì tình huống dưới, đường Nhạc một nhóm dần dần rời xa, bọn hắn cuối cùng không nhìn thấy lẫn nhau. Lại đợi hơn 20 phút, Lam Hiên Vũ một nhà cuối cùng là từ bên trong bước ra. Chương 135, sắt qua đôi môi. Cẩn thận hỏi thăm Lam Hiên Vũ tình huống lúc đó. Cùng với hắn học tập bối cảnh về sau, lại thu hoạch bọn hắn một nhà phương thức liên lạc, hắn cái này tiểu anh hùng cuối cùng là bị phong ra. Học viện Thiên La cao năng thiếu niên ban học viên cái thân phận này còn thật là tốt xác minh, nhưng không hề nghi ngờ, cũng vì vậy mà làm người khác chú ý. Lam Hiên Vũ mới vừa ra du hành vũ trụ trung tâm, liếc mắt liền thấy được trong đám người dáng người thon dài một đầu tóc bạc Nana. Nana lão sư. Hắn reo hò một tiếng. Ba chân bốn cẳng hướng Nana chạy tới. Một bên chạy trước, hắn giang hai cánh tay, liền chuẩn bị cho Nana một cái thật to ôm. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cả người cao gần giống như hắn thân ảnh đột nhiên nằm ngang lao ra, giang hai cánh tay cản hắn, ngươi làm gì? Lam Hiên Vũ bởi vì nhìn thấy Nana quá mức hưng phấn, chạy thật nhanh, mắt thấy là phải đến Nana trước mặt, lại đột nhiên bị ngăn lại, chỗ nào còn thắng được xe. Lập tức cùng người kia đụng vào nhau. Giang hai cánh tay ngăn lại hắn tự nhiên chính là Đống Thiên Thu, hai người thân cao tương tự, chuyện đột nhiên xảy ra, Lam Hiên Vũ lập tức đụng vào. Lam Hiên Vũ mặc dù vẫn là thiếu niên, nhưng hắn ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, luận cường độ thân thể thậm chí càng vượt xa người thường, lần này lực trùng kích lại rất lớn, lập tức đụng Đống Thiên Thu thân hình không ổn định. A! Đống Thiên Thu kinh hô một tiếng, liền ngã về phía sau. Ở sau lưng nàng Nana vội vàng một thanh đỡ lấy bờ vai của nàng. Lam Hiên Vũ cũng có chút mất đi cân bằng, theo bản năng liền ôm lấy Đống Thiên Thu đã hơi có nữ tính thân hình thiếu nữ thân thể mềm mại, mặt của hai người cũng đụng vào nhau, môi đụng chạm, lập tức đồng thời mỏi nhừ, mà cách khẩu trang đôi môi cũng trong nháy mắt sát qua. Ê ở mũi, đồng thời cảm giác được đối phương mềm mại cánh môi, lại thêm xung lực vật ngã tại cùng một chỗ, giống như là hai người bọn họ tại thân mật ôm giống như. Ai nha? Đống Thiên Thu tại sau khi khiếp sợ, lập tức đem Lam Hiên Vũ đẩy ra, trong mắt tràn đầy vẻ oán trách, ngươi làm gì? Đây đã là nàng lần thứ hai hỏi ra lời giống vậy, trong lúc nhất thời, khẩu trang dưới khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Lam Hiên Vũ tức giận, ngươi làm gì? Nana không khỏi bật cười, vội vàng kéo ra Đống Thiên Thu, đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt cho hắn một cái ôm, cao lớn, cũng đã trưởng thành đây. Nana lão sư. Ôm chặt lấy nàng, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân phảng phất đều bị một cô cảm giác ấm áp ôm trọn, không nói ra được an tâm cùng chân thật. Nam Trừng tại đằng sau xem đều có chút ghen ghét, Hiên Vũ cùng Nana ở giữa tình cảm thật sự là quá tốt, dù cho thời gian mấy năm không thấy, cũng vẫn như cũ như thế thân mật. Hoan nghênh các ngươi tới. Nana lúc này mới ngẩng đầu hướng Nam Trừng cùng Lam Tiêu nói ra. Nana không có hồn đạo ô tô. Cùng Đống Thiên Thu là ngồi giao thông công cộng công cụ tới, Lam Hiên Vũ một nhà cũng tự nhiên đi theo đám bọn hắn ngồi giao thông công cộng công cụ. Các ngươi liền ở ta nơi đó đi. Nana nói như vậy. Trên xe buýt rất nhiều người, đã không có chỗ ngồi, mấy người chỉ có thể đứng. Lam Hiên Vũ liền đứng tại Nana bên người, bị Nana ôm đầu vai, một bên khác Đống Thiên Thu cũng không cam chịu yếu thế, muốn đem hắn gạt mở, nhưng luận lực lượng, nàng thật là có chút không phải Lam Hiên Vũ đối thủ. Nana có chút bất đắc dĩ bật cười, một cái tay khác ôm nàng. Xe buýt trên đường đi cũng không tính quá vững vàng, nhưng Nana lại đứng hết sức ổn. Luận thân cao, Đống Thiên Thu thậm chí muốn còn cao hơn Lam Hiên Vũ mấy phần, lúc này mang theo nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Lam Hiên Vũ có chút không hiểu thấu, thấp giọng nói, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lộ ra ngươi con mắt to a, ta cũng thật lớn. Vừa nói, còn muốn nàng trừng trừng mắt. Ngươi chờ đó cho ta. Đống Thiên Thu hung hăng nói. Nàng cũng không thể nói, ngươi cái tên này cướp đi nụ hôn đầu của ta đi. Mặc dù cách khẩu trang, nhưng trong nháy mắt đó tiếp xúc, còn mang theo có chút hơi nóng, vẫn là để nàng rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn. Trong lòng phẫn nộ ghê gớm. Không hiểu thấu. Nữ sinh các ngươi đều như vậy sao? Có Diệp Linh Đồng trước kia thường xuyên tính khiêu khích, lại thêm trước mắt Đống Thiên Thu hành vi, khiến cho hắn đối những nữ hải tử này thật sự là có chút không thích. Đống Thiên Thu ngẩn người, chúng ta nữ sinh. Lam Hiên Vũ nói, liền đúng a. Các ngươi những nữ hải tử này đều tính tình quá kém. Ta tính tình kém. Ta làm sao tính tình kém? Rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi này người giảng hay không lý. Đống Thiên Thu khí muốn khóc. Ta chiếm tiện nghi của ngươi. Là ngươi ngăn lại ta có được hay không? Lam Hiên Vũ đối với chuyện nam nữ mặc dù không hiểu nhiều, nhưng dù sao tuổi thật cũng 11 tuổi, nhiều ít cũng đoán được một chút vì cái gì Đống Thiên Thu tức giận như vậy. Trên thực tế, làm hai người tiếp xúc trong nháy mắt đó, từ trên người Đống Thiên Thu chuyển đến cái kia cố như lan như xả hương khí cũng làm cho hắn trí nhớ sâu hơn. Vậy ngươi liền hướng trên người của ta đụng a. Ngươi liền sẽ không khống chế lại a. Đống Thiên Thu tức giận nói. Lam Hiên Vũ nói, ta lúc ấy xông quá mạnh, khống chế không nổi đó a. Hừ. Đống Thiên Thu hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Nana tại giữa bọn hắn, kéo lấy một cái, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, nhưng nàng lại chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn, nghe, nhưng căn bản không nói xen vào. Lam Tiêu cùng Nam Trừng đứng ở bên cạnh cũng không khỏi được mất cười. Đống Thiên Thu mặc dù không có lộ ra khuôn mặt, nhưng theo nàng cái kia hai đôi mắt to xinh đẹp cùng màu xanh đậm màu tóc bên trên, liền có thể nhìn ra tiểu cô nương này thật sự là xinh đẹp. Vợ chồng bọn họ cũng đều không phải là loại người cổ hủ, nhi tử cùng xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đấu võ mồm, theo bọn hắn nghĩ đơn giản liền là niềm vui thú. Thiên đấu tinh, thành thiên đấu, học viện thiên đấu. Cái này là Nana chỗ ở, cũng là Đống Thiên Thu chỗ học tập. Nana ở tại chuyên môn lầu ký túc xá, có lẽ là bởi vì lúc trước nàng bị mang về lúc, sở nghiên cứu khoa học ý thức được nàng tính nguy hiểm, cho nàng đãi ngộ vẫn là tương đối không sai. Một bộ ba căn phòng nhà trọ, cũng có chuyên môn phòng tu luyện. Gian phòng bố trí vô cùng đơn giản, không có cái gì ấm áp lãng mạn, chẳng qua là ngắn gọn thanh thoát, không nhốn bụi trần. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là nhu yếu phẩm. Sáng sủa sạch sẽ, vừa đi vào gian phòng, liền sẽ tự nhiên có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Bên trong cả gian phòng đều có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nguồn gốc từ tại Nana trên người mình khí tức. Đối với nàng loại khí tức này, Lam Hiên Vũ một nhà ba người đều rất quen thuộc. Dù sao lúc trước cũng từng ở cùng một chỗ sinh hoạt qua. Thiên Thu, ngươi hồi trở lại ký túc xá sao? Nana hướng Đống Thiên Thu hỏi. Đống Thiên Thu nói, về đi. Lão sư, ta có thể hay không dẫn hắn đi học viện nhìn một chút? Đống Thiên Thu ánh mắt có chút lập lòe chỉ Lam Hiên Vũ. Nana mỉm cười nói, dĩ nhiên có khả năng a. Các ngươi đi thôi, ta cũng đi mua một ít đồ ăn, ban đêm thật tốt cùng nhau ăn cơm. Ngươi ban đêm cũng cùng đi đi, đã ăn xong lại trở về tu luyện. Tốt lắm. Đống Thiên Thu vui vẻ ra mặt. Trở lại Nana nơi này. Nàng đã tháo xuống khẩu trang. Làm Lam Tiêu cùng Nam Trừng thấy tiểu cô nương này chân thực khuôn mặt thời điểm, thẳng thắn nói, bọn hắn đều có loại kinh tâm động phách cảm giác. Tiểu cô nương này thật sự là quá đẹp, làn da trắng ngần tựa như búp bê, ngũ quan mỗi một chỗ đều là như vậy hài hòa hoàn mỹ, nhất là cặp kia linh động mắt to, phối hợp hoàn mỹ ngũ quan, cùng Lam Hiên Vũ đứng chung một chỗ, đơn giản tựa như là kim đồng ngọc nữ. Nam Trừng trong lòng thầm nghĩ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lông mi so con trai mình còn dài hơn nữ hải từ đâu. Người đều có lòng thích cái đẹp, nhìn xem đẹp như thế Đống Thiên Thu, trong nội tâm nàng tự nhiên ưa thích. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi trường học của chúng ta nhìn một chút. Đống Thiên Thu vừa nói, một bên lôi kéo Lam Hiên Vũ ống tay áo liền đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ nhưng thật ra là không quá muốn đi, thật vất vả nhìn thấy Nana, hắn càng muốn cùng chính mình Nana lão sư tại cùng một chỗ. Nhưng không chịu nổi đống Thiên Thu dùng sức kéo túm, trực tiếp bị kéo ra khỏi Nana ký túc xá. Vừa ra cửa, đống Thiên Thu liền buông lòng tay, cũng không nói chuyện, liền đi ở phía trước. Trên mặt hiện lên một vệt gian xảo nụ cười. Lam Hiên Vũ liền đi theo nàng đằng sau, đồng thời nhìn bốn phía. Ngôi học viện này hẳn là có một ít lịch sử, đại đa số kiến trúc đều là cự thạch tu kiến, vô cùng đặc sắc, mà lại rất có mấy phần cổ phong ý vị. Chương 136, thơm quá a. Ra Na Na lầu ký túc xá một mực hướng về phía trước, cách đó không xa liền là vài tòa cỡ lớn lầu dạy học, luận học viện quy mô, so với hắn chỗ học viện Thiên La chỉ lớn không nhỏ. Xuyên qua một rừng cây, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh trong suốt hồ nước hiện ra ở trước mắt, hồ nước một bên khác, có một mảnh quảng trường, lúc này tựa hồ chính là tan học thời gian, top 5 top 3 học sinh theo quảng trường hai bên lầu dạy học bên trong đi tới. Đống Thiên Thu kéo dài lấy bên hồ hướng quảng trường hướng đi đi đến, Lam Hiên Vũ một mực cùng ở sau lưng nàng, hắn kỳ thật cũng dự liệu được, cô nương này chỉ sợ là muốn trả thù chính mình đi, cho nên mới nắm chính mình đều đi ra. Hồi tưởng lại Đống Thiên Thu thực lực, hắn trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, hắn cũng không cho là mình có thể chiến thắng Đống Thiên Thu. Phải biết, lúc trước Lữ Thiên Tầm đều vẫn là nhất hoàn thời điểm, Đống Thiên Thu cũng đã là song hoàn đại hồn sư, hiện tại càng là sớm đã đến tam hoàn hồn tôn cảnh giới. Mà chính hắn còn không có đột phá song hoàn cánh cửa. Tu vi kém hơi nhiều, trừ phi là vận dụng chính mình cái kia đặc thù võ hồn dung hợp kỹ, bằng không mà nói, chỉ sợ thật đúng là đánh không lại nàng. Nhưng nơi này là học viện, nàng cũng không dám trắng trợn cùng mình động thủ đi. Ngoại trừ tu vi không bằng bên ngoài, Lam Hiên Vũ đối với mình vẫn là rất có lòng tin, nhất là Na Na truyền thụ cho hắn bộ pháp, mấy năm này cũng luyện được vô cùng thuần thục, đánh không lại, chạy cũng có thể đi. Vừa nghĩ ứng đối ra sao Đống Thiên Thu tiếp xuống trả thù, hai người cũng dần dần vòng qua hồ nhỏ, đi tới học viện thiên đấu trên quảng trường. Học viện thiên đấu học sinh rất nhiều, ít nhất theo Lam Hiên Vũ, khẳng định so học viện thiên là phải nhiều hơn. Tuổi tác khác biệt học viên đều có, bên này có thể là sơ cấp học viện, phần lớn nhìn qua đều cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm. Đang ở Lam Hiên Vũ quan sát đến cảnh vật chung quanh thời điểm, đi ở phía trước Đống Thiên Thu đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ. Nàng mặt mỉm cười kêu tên của hắn. Không thể không nói, nàng thật chính là quá đẹp, là Lam Hiên Vũ thấy qua người đồng lứa bên trong đẹp nhất, bên người là trong suốt hồ nước, sau lưng là cao lớn lầu dạy học, nàng đứng ở nơi đó, cười nói tự nhiên kêu tên của hắn, lập tức nhường Lam Hiên Vũ ngây ngốc một chút, trong lòng tựa hồ có đồ vật gì bị nhẹ nhàng phát nhúc nhích một chút giống như. Sau một khắc, khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm là, Đống Thiên Thu đúng là đi lên trước, khoác lên cánh tay của hắn. Sau đó cứ như vậy mang theo hắn hướng quảng trường lên đi đến. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được toàn thân đều có chút cứng ngắc lại, đây là hắn lần thứ nhất cùng một cái nữ hài tử như thế tiếp cận, mà lại là xinh đẹp như vậy. Đống Thiên Thu trên người có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, ưu nhã thuần túy, tựa như hoa hồng trắng khí tức. Nàng so với hắn còn muốn hơi cao một chút, nữ hài tử phát dục sớm, đã sơ có thiếu nữ phong vận. Lam Hiên Vũ thật có chút khẩn trương. Nhưng sau một khắc, hắn liền hiểu Đống Thiên Thu mục đích. Lúc này bọn hắn đã đi vào quảng trường, làm Đống Thiên Thu kêu tên của hắn, đồng thời chủ động kéo lại cánh tay của hắn lúc, chung quanh lập tức yên lặng trong nháy mắt. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được, nguyên bản có chút ồn ào quảng trường bên trên, toàn thể yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người bọn hắn. Có kinh ngạc, có rung động, có che miệng, nhưng càng nhiều, vẫn là phẫn nộ. Như muốn giết người tầm mắt. Trên thực tế, Đống Thiên Thu mình lúc này cũng không dễ chịu, nàng sao lại không phải lần thứ nhất cùng một cái nam sinh như thế tiếp cận đâu. Nàng đương nhiên là nghĩ muốn trả thù Lam Hiên Vũ, nhưng nàng cũng nhìn ra được Na Na đối Lam Hiên Vũ đến cỡ nào yêu thích, không muốn bị Na Na trách cứ, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Có thể là, khi nàng kéo lại Lam Hiên Vũ cánh tay cái kia một cái trước mắt, lập tức liền cảm nhận được theo nam hài này mà thân bên trên truyền đến một loại lệnh nàng mặt đỏ tim run nóng bỏng. Không phải thật sự nóng, mà là một loại cảm giác. Trên người hắn có một loại dễ ngửi, tựa như ánh nắng khẽ động. Cánh tay của hắn bền chắc có giãn, chạm tay ấm áp. mới một kéo lại cánh tay của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt Đống Thiên Thu liền đã xấu hổ đỏ mặt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chính mình đây là điên rồi sao? Như thế trả thù hắn chẳng phải là lại để cho hắn chiếm tiện nghi, nam chính mình cũng góp đi vào rồi. Quay đầu nhìn hắn một cái, vừa hay nhìn thấy hắn bên mặt, cái tên này, dáng dấp thật đúng là thật đẹp mắt đây. Hắn một nam hài tử, lông mi dài dài như vậy làm gì? Nàng cũng không có ý thức được, nếu như hôm nay không phải Lam Hiên Vũ, mà là một người khác, có lẽ, nàng cũng sẽ không nghĩ ra cái này trả thù biện pháp. Chính là bởi vì thiếu niên trước mắt này lớn lên đẹp mắt, nàng mới không có theo bản năng không có như vậy gạt bỏ hắn. Hai người trong nháy mắt biến hóa trong lòng tự nhiên là chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Mà ở chung quanh các học sinh trong mắt thấy liền không đồng dạng. Cười nói tự nhiên, một mặt thẹn thùng cái kia, là Đống Thiên Thu. Cái kia đánh khắp đồng niên cấp vô địch thủ, bình thường luôn là một bộ lãnh ngạo bộ dáng cô nương. Đống Thiên Thu vẻ đẹp, đối bất luận cái gì cùng tuổi nam sinh đều là to lớn hấp dẫn. Một cách tự nhiên, nàng cũng thành trong trường học công nhận nữ thần. Nhất là hai năm này, thân hình của nàng bắt đầu dần dần nảy nở, đã có thiếu nữ bộ dáng về sau, càng là hấp dẫn rất nhiều cấp cao nam sinh. Mặc dù mới 12 tuổi, nhưng thư tình cũng không biết thu bao nhiêu. Đến mức có một ngày, chính nàng đi đến bục giảng, tại lao sư không có trước khi đến, tại trên bảng đen viết 4 chữ lớn, cự tuyệt yêu sớm. Sau đó đem hết thể thư tình đều ném thùng rác. Trong lúc nhất thời, chấn động toàn bộ trường học. Cho nên, làm các học sinh mắt thấy nàng vậy mà chủ động mà thân mật kéo lại Lam Hiên Vũ cánh tay thời điểm, sao có thể không khiếp sợ toàn trường. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt khiếp sợ biến thành từng đạo phảng phất có thể giết người tầm mắt, đều tập trung ở Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ dáng dấp đẹp mắt ta. Các nữ sinh đều có chút ghen tị nhìn xem Đống Thiên Thu. Cũng chính bởi vì nhìn qua Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu là như vậy xứng, các nam sinh trong lòng thì càng là ghen ghét như điên. Đống Thiên Thu có chút hối hận, người chung quanh tựa hồ hơi nhiều, có thể hay không dứt lấy phiền phức quá lớn, không tốt kết thúc. Có lẽ là vừa mới cái nhìn kia nhìn xem hắn gò má làm biến hóa tâm cảnh của nàng, lúc này trong lòng không khỏi mềm nhũn, theo bản năng liền muốn bung ra kéo lại Lam Hiên Vũ cánh tay. Được rồi, không trả thù ra hỏa này, kéo hắn đi thôi. Thế nhưng, nàng ý nghĩ này vừa mới bay lên, tại bên người nàng Lam Hiên Vũ lại đã có động tác, hắn nửa quay người, theo cùng Đống Thiên Thu song song tiến lên biến thành mặt đối mặt, sau đó cứ như vậy tại dưới con mắt mọi người, ôm eo của nàng, túi lầu xuống, hơi dừng lại một chút về sau, tại nàng phấn nộn trên hai gò má hôn một cái. Đúng vậy, hôn một cái. Hôn một cái. Chung quanh tất cả giết người tầm mắt trong nháy mắt lại trở nên ngốc trệ, đây chính là dưới con mắt mọi người a. Đây chính là tại học viện quảng trường lên a. Đống Thiên Thu bị hắn lần này thân tựa như là trúng định thân thuật, một cô nóng bỏng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến cho nàng cả người đều có chút run rẩy giống như, đến mức trong lúc nhất thời hoàn toàn choáng tại chỗ. Thơm quá a. Lam Hiên Vũ theo bản năng nói một câu, không đợi Đống Thiên Thu mở miệng, lập tức buông ra ôm tay của nàng. Quay người hướng quảng trường lên đi đến, la lớn, ta là Đống Thiên Thu bạn trai, ta gọi Lam Hiên Vũ, người nào không phục, tới chiến. Lam Hiên Vũ có cái lao sư, tên là Ngân Thiên Phàm, Ngân Thiên Phàm có cái tên hiệu, tên là Ma Hồ. Hắn cùng Ngân Thiên Phàm học không chỉ là tri thức, còn có Ma Hồ xấu bụng. Làm Lam Hiên Vũ phát hiện Đống Thiên Thu tính toán chính mình thời điểm, nhìn lại một chút cục diện trước mắt, hắn liền biết, muốn chạy là không thể nào. Mà lại tại sao phải chạy? Đó không phải là cho Nana lão sư mất mặt sao? Cho nên, hắn trong lòng niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, liền quyết định cho Đống Thiên Thu tới một cái phản trả thù. Ngươi không phải kéo lại tay của ta, giả vờ cùng ta thân mật sao? Vậy thì tốt, ta đây liền cùng ngươi tương kế tự kế. Khi hắn ôm Đống Thiên Thu, túi lầu xuống thời điểm, mục tiêu thứ nhất vốn là nàng cái kia phấn nộn môi đỏ. Nhưng ở cái kia một cái trước mắt, hắn rút lui, bởi vì theo Đống Thiên Thu trước đó phản ứng liền có thể nhìn ra, nếu là hắn dám hôn môi của nàng, đoán chừng cái này là tử thủ. Bởi vậy Lam Hiên Vũ ngừng một chút, cải thành hôn lấy hai má của nàng. Chương 137, truy sát. Hôn vào, Lam Hiên Vũ liền cảm thấy, hôm nay coi như ở chỗ này bị đánh một trận tơi bời tựa hồ cũng đáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quá phấn nộn, đơn giản tựa như hài nhi ra thị xúc cảm. Nhàn nhạt mùi thơm ngát, co giãn 10 phần, hôn một cái đúng là có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần Đống Thiên Thu kịp phản ứng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bùng nổ. Cho nên trước tiên buông nàng ra, mang theo kích động nhịp tim quay người hướng đi quảng trường, ngươi không phải muốn trả thù ta sao? Vậy liền nhường Bao Tô tới mãnh liệt hơn một chút, ta liền dứt khoát chiêu cáo thiên hạ, ngươi là bạn gái của ta, nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ? Ngược lại qua hai ngày chính mình liền đi. Hắn này kêu to một tiếng, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, rung động chung quanh học viện thiên đấu các học sinh từng cái trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản những cái kia hữu ý muốn tiến lên khiêu khích nam học viên ngược lại ngừng chân không tiến thêm. Vị này lớn lối như thế biểu thị công khai chủ quyền, có phải hay không có chỗ dựa gì a? Đây là bọn hắn vô ý thức nghĩ tới. Lam Hiền Vũ ban đầu cho rằng, hắn như thế vừa gọi, đoán chừng ngay lập tức sẽ có người xông lên động thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, chung quanh ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được, một cỗ sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên tại sau lưng mình bùng nổ. Lam, Hiền, Vũ, một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở khẽ kêu thanh âm tại sau lưng vang lên. Thanh âm này giống như là từ trong hàm răng gạt ra giống như, tràn ngập sát ý vô tận. Lam Hiền Vũ run lên vì lạnh, theo bản năng quay người nhìn lại. Thấy chính là hai con ngươi đỏ bừng Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu là muốn điên rồi, nàng trăm triệu không nghĩ tới, tại trước mặt mọi người, tại chính mình cũng đã mong muốn buông tha hắn tình huống dưới, cái tên này vậy mà ngay trước nhiều người như vậy hôn chính mình, còn ngay trước nhiều người như vậy, nói là bạn trai của mình. Cái này khiến nàng về sau tại học viện làm người như thế nào? Cảm thấy cực giận, lại cũng không đoái hoài tới chọc na na tức giận. Vị này, bạo phát. Từng vòng hồn hoàn theo dưới chân bay lên, hai vàng một tím, Đống Thiên Thu chúng quanh thân thể cơ hồ là trong nháy mắt bay lên một tầng băng vụ, khiến cho chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống. Mũi chân trên mặt đất một điểm, người liền đã đến Lam Hiên Vũ phụ cận, trong tay phải, băng thương ngưng tụ, thẳng đến hắn ngực đâm tới. Nhìn nàng kia đỏ bừng hai con ngươi, Lam Hiên Vũ liền biết mình tựa hồ là có chút chơi lớn rồi. Vội vàng cấp tốc lui lại. Đồng thời hai tay Lam Ngân Thảo cấp tốc phóng thích. Kim Văn Lam Ngân Thảo vòng lại tại trên bàn tay, một tầng tinh mịn vảy màu vàng kim trong nháy mắt bao trùm. Đấm ra một quyền, cứng rắn chống đỡ băng thương. Phanh một tiếng, băng thương phía trước nổ tung. Đống Thiên Thu thân hình trên không trung hơi dừng lại một chút. Lam Hiên Vũ lực lượng không thể nghi ngờ vượt ra khỏi nàng dự liệu bên ngoài. Có thể nàng từ trên người Lam Hiên Vũ cũng chỉ là thấy được một cái màu trắng hồn hoàn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lôi đã không triệu hoán qua nàng. Dù sao, dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ triệu hoán loài rồng hồn thú đáng tin hơn nhiều lắm. Cho nên, nàng cũng không biết hiện tại Lam Hiên Vũ đến tột cùng là tu vi gì, lúc này nhìn một cái tên này liền song hoàn cũng chưa tới a. Lạnh lẽo thấu xương theo nổ tung băng thương bên trong truyền đến, Lam Hiên Vũ đối Đống Thiên Thu cũng coi là quen biết nàng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Mà lại băng thuộc tính năng lực vô cùng lợi hại. Thân hình lóe lên, mượn lực trùng kích tựa như trên mặt hồ nhảy xuống. Đánh thì đánh không lại. Trừ phi vận dụng võ hồn dung hợp kỹ, có thể là cái kia võ hồn dung hợp kỹ chính hắn cũng không khống chế được, thật sát thương Đống Thiên Thu làm sao bây giờ. Hiện tại chỉ có trốn về đến Na Na lão sư bên người mới có thể an toàn. Tại đây một cái chớp mắt hắn thậm chí đều nghĩ kỹ, mấy ngày nay liền trốn tại Na Na lão sư bên người. Cũng là không đi, nàng cũng không thể đối với mình động thủ đi. Nhảy một cái vào hồ, Lam Hiên Vũ tay trái hướng phía dưới lăng không ấn xuống, lập tức, một khối mặt băng ngưng kết mà thành, mũi chân tại trên mặt băng một điểm, liền muốn nhanh như gió bỏ trốn. Đống Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, băng thương đã ném mạnh mà ra, trong nháy mắt mãnh liệt bắn Lam Hiên Vũ, cùng lúc đó, nàng cũng là bắn người mà lên, tựa như lăng ba tiên tử đuổi sát mà đi. Trên thân đệ nhị hồn hoàn hào quang lấp lánh, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, mảng lớn băng vụ tại nàng chung quanh thân thể ngưng kết mà thành, làm Lam Hiên Vũ khi quay đầu xem, dọa đến linh hồn dùng mình một cái. Tại cái kia băng vụ bên trong, trên trăm miếng băng nhũ đã ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt liền hướng phía hắn bên này bao trùm tới, phong kín hắn hết thể có khả năng né tránh con đường. Bộ pháp cho dù tốt, cũng phải có khe hở mới có thể né tránh a. Nhưng người ta căn bản không cho hắn cơ hội né tránh. Đệ nhị hồn kỹ, băng triều. Trên phạm vi lớn tăng cường đủ loại băng thuộc tính năng lực, là Đống Thiên Thu tự thân cực mạnh phụ trợ hồn kỹ. đối mặt mảng lớn băng nhũ, Lam Hiên Vũ một bên hướng trên mặt nước rơi đi, một bên tận khả năng cuộn mình thân thể, một mặt băng thuẫn dựng thẳng lên trước người, nhanh chóng tránh không được cũng chỉ có thể phòng ngự, tận khả năng giảm bớt thân thể của mình bị công kích diện tích. Đống thiên thu trong tay đã lại ngưng tụ ra đệ nhị cây băng thương nhất chỉ, cái kia đầy trời băng nhũ vậy mà tại khống chế của nàng hướng Lam Hiên Vũ tích lũy bắn đi. Khá lắm. Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, vừa mới ngưng tụ dùng tới chống đỡ thân thể của mình dưới thân tầng băng lập tức vỡ tan, nhường cả người hắn đều trong nháy mắt chìm vào trong hồ nước. Hắn Ngân Văn Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn kỹ chính là thủy nguyên tố trường khống, thân ở trong nước, hiển nhiên là càng có lợi hơn với hắn đối thủy nguyên tố khống chế. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tại hắn chìm vào trong nước trong nháy mắt, chung quanh một cái vòng xoáy liền đã ngưng tụ mà thành. Theo hắn tiến vào trong nước băng nhũ nhận vòng xoáy ảnh hưởng dồn dập bị bỏ lại đến một bên. Lam Hiên Vũ không chế sóng nước hướng đi, đột nhiên đẩy thân thể của mình, hướng phía phương hướng ngược bên bờ nhanh như gió bơi đi. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chuyển đến. Đột nhiên quay người lại, chỉ thấy một đạo toàn thân tản ra ám lam sắc bóng mờ đột nhiên hướng phía chính mình hướng đi vọt tới. Má ơi! Đó là đồ chơi gì? Một đầu to lớn màu xanh đậm cá mập. Mặc dù nhìn qua hoàn toàn là năng lượng hình thành, nhưng thân dài tới 7, 8 mét có hơn. Mà lại ở trong nước bơi lội tốc độ càng là nhanh vô cùng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền muốn đến bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ tay trái đột nhiên nhấn một cái nước hồ, thân thể trong nháy mắt mượn nhờ phản lực bắn người lên. Tại bên bờ quảng trường các học viên thấy, Lam Hiên Vũ vừa vào nước không lâu. Liền theo một bên khác đột nhiên nhảy lên đi ra. Mà theo sát tại dưới người hắn, một tấm huyết buồn đại khẩu trong nháy mắt đuổi kịp, tựa hồ là muốn đem hắn một ngụm nuốt mất. May mắn, lần này thủy áp mượn nhờ lực lượng cũng đủ lớn, Lam Hiên Vũ thân thể trên không trung quân mình, hiểm mà lại hiểm tránh đi cái kia cá mập miệng rộng. Thế nhưng, một cỗ băng lãnh cuồng phong lúc này đã là từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lúc, một mặt băng lãnh đống thiên thu cơ băng thương đang lúc đầu đập xuống. Lam Hiên Vũ đã làm ra một chuỗi ứng biến, lúc này thân trên không trung, căn bản không có nửa điểm mượn lực địa phương, đã là hết biện pháp. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nâng lên cánh tay phải, trọi cứng này băng thương đập xuống. Lúc này hắn đã hiểu rõ, cái kia thân ở trong hồ nước cá mập, rất có thể liền là đống thiên thu hồn linh. Hiện tại hồn sư hồn linh phần lớn chẳng qua là dùng tới gia tăng hồn kỹ, nhân tạo hồn linh tự thân sức chiến đấu mặc dù cũng có, nhưng rất ít khi dùng. Bởi vì hồn linh bản thân không chế so sánh khó, sẽ tiêu hao càng nhiều tinh thần lực. Hiện đại hồn đạo khoa học kỹ thuật chú trọng đem tinh thần lực dung nhập cơ giáp, hoặc là đấu khải, đi song giáp lưu con đường. Có rất ít người nguyện ý phân ra tinh thần lực tới khống chế hồn linh. Nhân tạo hồn linh lại không giống đi qua chân chính hồn linh như thế có được trí tuệ của mình như vậy linh động. Cho nên cũng là dần dần bị đào thải. Lại không nghĩ rằng... Này đống thiên thu đối linh hồn của mình không chế cư nhiên như thế mạnh. Ẩm. Lam Hiên Vũ trên tay phải 7 màu vàng kim bị nện một trận run rẩy, cự lực đập xuống, cả người hắn lại lần nữa hướng trong nước rơi đi. Mà phía dưới màu xanh đậm cá mập hồn linh đã là kéo ra miệng rộng, chờ đợi lấy hắn hạ xuống. Muốn xong đời a. Trong lúc nguy cấp, Lam Hiên Vũ theo bản năng liền muốn hai tay hợp nắm, sử dụng chính mình võ hồn dung hợp kỹ. Có thể là... Tại đây một cái chớp mắt hắn cũng ý thức được, nếu như ở thời điểm này chính mình sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, liền mang ý nghĩa hồn lực sau đó xuống một cấp, tuy nói hiện đang khôi phục đã rất nhanh, nhưng cũng không thể mấy ngày thời gian liền khôi phục lại a. Cũng là không thể nào tại Nana trợ giúp dưới tăng lên tới 20 cấp. Làm sao bây giờ? Chương 138, không đánh ngươi mặt. Căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Lam Hiên Vũ theo bản năng cảm thấy. Chính mình hẳn là liệu một phen. Đột nhiên hít thật dài một hơi, tại hạ xuống quá trình bên trong, toàn thân khí huyết nghịch vận, một tiếng trầm thấp long ngâm lập tức theo trong thân thể của hắn như ẩn như hiện phát ra. Trên cánh tay phải 7 màu vàng kim cấp tốc hướng phía dưới lan tràn đến bả vai, Lam Hiên Vũ miễn cưỡng quay lại thân hình, đấm ra một quyền, kim long thăng thiên. Khi hắn phát ra một quyền này thời điểm, trong đầu theo bản năng nhớ lại trước đó ở trong không gian thấy đầu kia kim long phóng tới chiến hạm lúc thẳng tiến không lùi. Một loại khó nói nên lời cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nguyên bản trên thân chẳng qua là như ẩn như hiện tiếng long ngâm đột nhiên trở nên to rõ, tại hắn nắm tay phải phía trước, một đoàn ánh vàng bắn ra, ẩn hiện đầu rồng bộ dáng. Cái kia cá mập tại thân hình hắn hạ xuống thời điểm vốn là miệng mở rộng chuẩn bị thôn phệ, nhưng lúc này lại đã khép kín miệng lớn, chẳng qua là vẫn hướng hắn vọt tới. Lại thế nào tức giận, Đống Thiên Thu cuối cùng cũng vẫn là có chừng mực, cũng không thể muốn Lam Hiên Vũ mệnh à. Ẩm. Màu xanh đậm cá mập tại cùng Lam Hiên Vũ đụng vào nhau trong nháy mắt, khí thế nhận trên người hắn hơi thở nóng bỏng ảnh hưởng giảm bớt mấy phần, đúng là bị Lam Hiên Vũ một quyền nện trở về trong nước. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng là bị đụng bay lên. Đống Thiên Thu hai tay hướng phía dưới ép động băng chiều, mượn nhờ cùng mặt nước phản lực sớm đã đứng trên không trung, đuổi theo liền là một cước đá vào Lam Hiên Vũ cái mông, đem hắn đá lên bờ. Ai nha nha, như sắt thân phu á. Lam Hiên Vũ hú lên quái dị. Một cước này lực lượng mặc dù không nhỏ, nhưng thân thể của hắn lại là cực kỳ cứng cỏi, trong cơ thể kim ngân song sắc vòng xoáy cao tốc xoay tròn, liền đem xông vào trong cơ thể bằng lãnh kình lực hóa giải. Mắt thấy muốn ném tới trên mặt đất, hắn một cái ngư dược trước nhào lộn hóa giải mất thế xông, nhanh chân liền chạy. Đống Thiên Thu ban đầu hung hăng đánh hắn hai lần, lại đạp cho một cước, này giận cũng là xả không sai biệt lắm. Có thể cái tên này trước khi chạy trước còn hú lên quái dị, lập tức giận đến nàng mũi đều phải sai lệch. Hắn thật ra dung mạo cũng rất đẹp, có thể làm sao lại hư hỏng như vậy đó a? Tên bại hoại này. Cảm thấy giận đến cực điểm, mũi chân ở trên mặt hồ điểm nhẹ, nhanh như gió truy hướng Lam Hiên Vũ. Bên bờ các học viên đều đã thấy choáng. Vừa mới ở trên mặt hồ Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu này một chuỗi giao phòng, xem bọn hắn cũng là trợn mắt hốt mồm. Vô luận là Lam Hiên Vũ ứng đối vẫn là tự thân da dày thịt béo, hay là Đống Thiên Thu cường thế công kích. Ngược lại sơ cấp học viện các học viên không có người sẽ cho rằng bọn họ có thể đánh được Đống Thiên Thu cô nương này. Sơ cấp học viện nhất tỷ, thực chí danh quy. Lam Hiên Vũ trí nhớ rất tốt, vừa đi lúc đi ra, hắn liền nhớ rõ hết thể đường về, lúc này chạy như điên, tự nhiên là lần theo đường về nhanh hướng ký túc xá chạy đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đống Thiên Thu sức chiến đấu mạnh, hồn lực kéo dài. Nhưng nếu bàn về thể năng, nàng lại là không bằng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thân thể lực buộc phát siêu cường, mỗi cái học kỳ đều là 10 cộng lực lượng đánh giá cũng không phải cho không, toàn lực ứng phó chạy cũng là nhanh như tuấn mã. Đống Thiên Thu cũng không phải hệ mẫn công chiến hồn sư, nghĩ muốn đuổi kịp hắn thật là có chút khó khăn. Nàng cũng không thể thật dùng đại uy lực tính sát thương hồn kỹ đi hoanh kích đi. Mà lại đây là học viện, nếu là ngộ thương người khác làm sao bây giờ? Lúc trước ở trên mặt hồ còn dễ nói, băng nũ không đả thương được người khác, này ở trong học viện, lúc nào cũng có thể đi ra đồng học, bị thương liền phiền toái. Lam Hiên Vũ ướt súng vọt vào lầu ký túc xá, cũng không đi thang máy, nhanh như gió theo lấy cầu thang liền trèo lên trên. Đống Thiên Thu sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Na na lão sư, cứu mạng A. Lam Hiên Vũ kêu to ra tiếng. Đống Thiên Thu nghiến chặt hàm răng. Tay trắng vung lên, một mảng lớn băng cầu tựa như mưa đá giống như thẳng đến Lam Hiên Vũ hướng đi bay đi. Lam Hiên Vũ cũng không ngăn cản, chạy trối chết, bị băng cầu đập một chuỗi kêu đau đớn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, luôn luôn nhường Đống Thiên Thu đánh hai lần, không cho nàng hả giận, đoán chừng cô nương này còn chưa muốn kết thúc. Cuối cùng vọt tới tầng lầu, Lam Hiên Vũ thật nhanh phóng tới Na Na ký túc xá. Đống Thiên Thu cũng đuổi theo. Lam Hiên Vũ dùng sức gõ cửa. Na Na lão sư cứu mạng. Sau đó liền hai tay ôm đầu, trực tiếp tại chỗ ngồi xổm xuống, một bộ nguyện đánh nguyện chịu bộ dáng. Đống Thiên Thu chợt lách người đã đến hắn phụ cận, đưa tay mong muốn ngưng tụ băng thương, nhưng nhìn xem Lam Hiên Vũ cái kia một mặt hoảng sợ bộ dáng, còn có cái kia tại chỗ ôm đầu dáng vẻ, trong lòng mềm nhũn. Cũng không thể thật dùng băng thương đi đâm không phản kháng hắn a. Xông đi lên căm hận đạp hắn mấy cước, nhường ngươi nói cản, nhường ngươi nói cản. Đúng lúc này, cửa túc xá mở. Nam Trừng mở cửa, vừa hay nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Đống Thiên Thu chân còn giơ lên, quay đầu đột nhiên thấy được nàng, lập tức gương mặt xấu hổ. Các ngươi đây là? Vừa ra cửa thời điểm còn rất tốt a. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, một mặt ủy khuất nhìn về phía Nam Trừng, mụ mụ, nàng đánh ta. Đống Thiên Thu kèm chút giận ngất đi, này người nào a? Có xấu hổ hay không a? Cơ hồ là theo bản năng nói ra a gì, hắn hôn ta. Lời này mới vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Khuôn mặt lập tức xấu hổ đến đỏ bừng. Nam Trừng ban đầu nghe Lam Hiên Vũ nói Đống Thiên Thu đánh hắn, lại nhìn vừa mới hai người bộ dạng này, trong lòng là có chút tức giận. Chính mình một nhà nguyên lai là khách, ngươi sao có thể khi dễ con trai của ta đâu? Làm mẹ nào có không đứng tại con trai mình bên này? Có thể Đống Thiên Thu câu này lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi Nam Trừng trợn mắt hốt mồm. Con trai mình hôn con gái người ta. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn này không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Nàng nhưng không biết Lam Hiên Vũ đều không biết triệu hoán Đống Thiên Thu bao nhiêu lần. Bọn hắn có chút ít a. Tuổi tác không thể yêu đương a. Có thể là, tiểu cô nương này thật thật xinh đẹp, xứng với nhà ta Hiên Vũ. Nàng bộ dáng tức giận đều đẹp mắt như vậy đây này. Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu tự nhiên không biết tại thời khắc này Nam Trừng biến hóa trong lòng. Càng làm cho Lam Hiên Vũ trăm triệu không nghĩ tới là, Nam Trừng động tác kế tiếp là, đóng cửa. Đúng vậy, nàng cái gì cũng không nói, cứ như vậy yên lặng đóng cửa lại, đóng lại. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửa phòng, nhìn lại một chút trước mặt tức giận Đống Thiên Thu, này tình huống như thế nào? Như vậy yêu thương chính mình mụ mụ, làm sao cứ như vậy đâu? Đống Thiên Thu đã lấy lại tinh thần, nhìn xem Lam Hiên Vũ cười cười, sau đó hai tay lẫn nhau nhéo nhéo, đốt ngón tay phát ra một chuỗi đôm nốt tiếng. A-di thật tốt. Ngươi yên tâm, ta cho A-di mặt mũi, không đánh ngươi mặt. A. Cứu mạng A. Gian phòng bên trong. Nam Trừng nghe bên ngoài nhi tử tiếng kêu rên liên hồi, nắm vừa mới sự tình nói với Lam Tiêu một lần. Lão công, làm sao xử lý A? Nana ra ngoài mua đồ, cũng không ở nhà. Lam Tiêu bình chân như vậy, con của ngươi tiểu tử thúi kia thành thật như vậy ngồi xổm ở cái kia để cho người ta đánh, hiển nhiên là chiếm tiện nghi. Bọn nhỏ sự tình nhường chính bọn hắn xử lý liền tốt. Chẳng lẽ còn thật có thể làm hỏng hắn A? Tiểu tử thúi này có khả năng A? So cha của hắn mạnh, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt liền dám hôn người ta. Bất quá tiểu cô nương kia thật là dễ nhìn, xứng với con trai của ta. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Đánh là thân, mắng là yêu, gấp một cước đạp. Này đánh một lần, đoán chừng hai người bọn họ nói không chừng lớn lên thật là có chọn cái đây. Thật lâu, bên ngoài an tĩnh. Đống Thiên Thu thở hổn hển ngồi dưới đất, hung tợn nhìn xem bên cạnh bị chính mình hung hăng đánh một trận Lam Hiên Vũ. Nàng là đánh mệt mỏi. Tự nhiên không dùng hồn lực đi đánh. Nhưng thân là hồn sư, quyền cước cũng vẫn là thật nặng. Lam Hiên Vũ vừa mới liền là ôm đầu, cũng không hoàn thủ, cũng không chống cự. Liền mặc cho nàng đánh một trận, thái độ cũng là rất tốt. Đống Thiên Thu trong lòng giận cũng là dần dần tiêu tan. Có thể vừa nghĩ tới tên này không chỉ hôn mình, còn ở trong học viện xấu thanh danh của mình, giận liền không đánh không được. Hắn dáng dấp đẹp như thế, làm sao tâm cứ như vậy xấu đây này. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn trộm hướng nàng nhìn lại. Vừa mới là bị đánh rất lâu, đau là rất đau, nhưng muốn nói đã thương hắn, lại không có khả năng. Thân thể của hắn cường độ so với người bình thường không biết tốt bao nhiêu. Căn bản cũng không có đau. Chương 139, Đống Thiên Thu muốn thi học viện sử lai khắc. Nhìn xem Đống Thiên Thu ngồi ở chỗ đó bộ dáng tức giận, mà lại hai con ngươi đỏ bừng ở nơi đó lau nước mắt, Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được có chút mềm lòng. Chính mình giống như là làm quá một chút. Xin lỗi a. Lam Hiên Vũ nói khẽ. Đống Thiên Thu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lam Hiên Vũ tiến tới, tại nàng bên người ngồi xuống, nếu không, ngươi lại đánh ta một hồi hả giận. Đống Thiên Thu đột nhiên đẩy hắn, đem hắn đạp đổ ở một bên, sau đó hung hăng đập hắn mấy quyền, nghẹn ngào nói, ngươi để cho ta còn thế nào đến trường. Ngươi nhường các bạn học nhìn ta như thế nào. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, khi đó liền nghĩ trả thù ngươi. Cái này, ta cũng không biết nên làm sao xử lý a. Đống Thiên Thu hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong lòng chính nàng cũng loạn. Nàng cái kia bị khuất bộ dáng thật sự là quá tốt nhìn, thật dài lông mi lên còn có óng ánh nước mắt đây. Lam Hiên Vũ theo bản năng giơ tay lên, liền đem nàng lông mi bên trên nước mắt xóa sạch. Đống Thiên Thu bị hắn đột nhiên xuất hiện thân mật động tác làm ngẩn ngơ, vội vàng đẩy ra cánh tay của hắn, ngươi làm gì? Không có, không có. Ta có thể làm gì? Ta lại đánh không lại ngươi. Lam Hiên Vũ làm bộ đáng thương nói ra. Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy cái tên này giả bộ đáng thương dáng vẻ, Đống Thiên Thu liền muốn đạp hắn. Nếu không, chờ chúng ta lớn lên, ngươi liền làm bạn gái của ta a. Ta đối với ngươi phụ trách. Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói ra. ai muốn về sau làm bạn gái của ngươi? Đống Thiên Thu đứng người lên, lại đạp cái tên này mấy cước, xoay người chạy. Lam Hiền Vũ cũng từ dưới đất bò dậy, trên thân còn ướt nhẹp đầu, gãi gãi đầu, hôm nay chuyện này, có thể là nắm nàng đắc tội thảm rồi a. Về sau đoán chừng không tốt triệu hóa nàng. Hồi trở lại ký túc xá, tắm rửa thay quần áo. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Nam Trừng cùng Lam Tiêu đều là một mặt tò mò nhìn nhi tử. Lam Hiền Vũ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng vẫn là nắm chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe hắn nói xong, Nam Trừng một bàn tay liền đánh vào trên bả vai hắn, ngươi tiểu tử thúi này, sao có thể dạng này? Nữ hải tử thanh danh trọng yếu bao nhiêu a? Ngươi ngay trước nhiều người như vậy như thế đối nàng, con gái người ta có thể không tức giận sao? Nên đánh. Lam Tiêu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió mà nói, không sai, đánh đáng đời. Khu khu. Cha, mẹ, các ngươi làm sao tuổi trỏ hướng ra phía ngoài ngoài ta? Cái kia nàng muốn trả đũa ta tính thế nào? Ta đây không phải chủ động phản kích sao? Mà lại cũng làm cho nàng đánh nha. Nam Trừng hừ một tiếng, ít dùng bài này. Vừa mới ngươi tắm rửa thời điểm ta nhìn thoáng qua, trên thân một điểm vết thương đều không có. Có thể thấy con gái người ta căn bản không có dùng sức đánh ngươi. Lam Hiền Vũ mở to hai mắt nhìn, mẹ, ta đều lớn như vậy, ngươi còn nhìn lén ta tắm rửa. Nam Trừng khuôn mặt đỏ lên, phi, ta là mẹ ngươi. Ngươi bao lớn ta cũng là mẹ ngươi, nhìn ngươi tắm rửa làm sao vậy? Đây không phải quan tâm ngươi sao? Lam Hiền Vũ lúc này thật có điểm bị khuất, Đống Thiên Thu đánh vẫn là rất đau nha, chính mình da dày thịt béo một chút, có lỗi sao? Nana trở về, vừa vào cửa, nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt liền có điểm là lạ. Không cần hỏi Lam Hiên Vũ đều biết, khẳng định là Đống Thiên Thu cáo chẳng đi. Nana lão sư, ta sai rồi. Lam Hiên Vũ vội vàng đi đến trước gót chân nàng, thành thành thật thật nhận lầm. Nana chẳng qua là xoa nhẹ đầu của hắn, chẳng qua là nhỏ hiểu lầm mà thôi. Đúng, ngươi lớn lên thật muốn cùng Thiên Thu kết giao sao? A. Lam Hiền Vũ bị nàng hỏi sững sờ, chính mình nói câu nói kia Đống Thiên Thu cũng nói cho Nana lão sư sao? Nana không đợi hắn trả lời, liền mỉm cười nói, Thiên Thu đặc biệt ưu tú, cũng đặc biệt nỗ lực. Nếu như ngươi thật muốn cùng nàng kết giao, liền phải cố gắng đuổi kịp cước bộ của nàng. Nàng kế tiếp là muốn đi thi học viện sử lai khác. Ngươi về sau muốn cùng với nàng, cũng phải tranh thủ thi đậu mới được. Nghe được học viện sử lai khác mấy chữ này, bên cạnh Nam Trừng cùng Lam Tiêu đều là lấy làm kinh hãi, Nam Trừng thậm chí xúc động đứng lên. Học viện sử lai khắc? Là cái kia học viện sử lai khắc sao? Nana khẽ gật đầu. Sử lai khắc, một cái đơn giản tên, lại uy chấn đại lục mấy vạn năm. Đã từng, tại nhân loại vẫn chỉ là tại đấu la tinh viên này hành tinh mẹ bên trên thời điểm, nó liền là đại lục đệ nhất học viện. Nó lịch sử, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước. Không hề nghi ngờ là toàn liên bang lịch sử dài lâu nhất học viện. Nơi đó, là hồn sư thánh địa. Là hết thể hồn sư hướng tới địa phương. Nếu như có thể thi đậu học viện sử lai khắc, dù cho chỉ cần là ở nơi đó học tập một ngày, đều là hồn sư trong cuộc đời vinh diệu nhất sự tình. Mà học viện sử lai khắc bên trong, có thể là có trong truyền thuyết thần giai cường giả tồn tại đó a. Nghe Nana nói đến học viện sử lai khắc mấy chữ này thời điểm, Lam Tiêu cùng Nam Trừng sao có thể không xúc động đâu. Nam Trừng có chút tiếc khi nói, có thể là, Hiền Vũ tu vi quá yếu. Làm sao có thể thi được a? Nana lắc đầu, ta nghe chúng ta bên này học viện người nói qua, học viện sử lai khắc chuẩn kiểm tra điều kiện là, 12 tuổi phía dưới hồn lực đi đến 20 cấp, liền có tiến hành các đại tinh cầu bắt đầu cơ sở khảo hạch điều kiện. Mặc dù đại đa số tham gia khảo hạch đều là 25 cấp. Thậm chí là trên 30 cấp. Nhưng 20 cấp liền có báo danh tư cách là khẳng định. Lần này Hiên Vũ tới, ta sẽ giúp hắn tiến vào 20 cấp, ghi danh là có thể. Mà lại hắn là song sinh võ hồn, tự thân võ hồn lại rất có đặc điểm, nói không chừng là có cơ hội. Khiến cho hắn thử xem đi. Lam Hiên Vũ đột nhiên nói, chúng ta học kỳ sau khai giảng giống như liền muốn tiến hành một cái khảo thí. Nói là sơ bộ khảo thí, sẽ không phải là kiểm tra cái này a? Nana mỉm cười, các ngươi cái kia cao năng thiếu niên ban thành lập, rất có thể chính là vì tuyển bạt ra nhân tài, đi nếm thử thi vào học viện sử lai khác. Chẳng qua là, mong muốn theo một khỏa tinh cầu người đồng lứa bên trong chỗ hết tài năng, có lẽ vẫn là thật khó khăn. ngươi có lòng tin sao? Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nói, không có a. Ta mới nhất hoàn, bọn hắn đều tam hoàn. Kém có chút xa. Na Na nói, cũng không nhất định, nhìn một chút ngươi đi đến nhị hoàn về sau, sẽ có thay đổi gì đi. Ăn cơm trước, sau khi ăn xong, chúng ta liền bắt đầu đi. Đồ ăn là Na Na làm, mùi vị thẳng thắn nói, thật bình thường thôi, đều là đặc biệt đơn giản cách làm. Nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng tuyệt đối là cấp cao nhất, đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Lam Hiền Vũ nếm qua chân quý nguyên liệu nấu ăn cũng tính không ít, nhưng trong đó có một ít lại còn là không biết. Ban đầu Đống Thiên Thu cũng là phải tới ăn cơm chung, lại bị Lam Hiền Vũ tức khí mà chạy, nói cái gì cũng không chịu tới. Cơm nước xong xuôi, Nam Trừng giúp Na Na thu thập bát đũa, Na Na mang theo Lam Hiền Vũ đi tới trong phòng tu luyện. Ăn no chưa? Na Na nhẹ nhàng sờ lên Lam Hiền Vũ đầu. Nhìn xem nàng ánh mắt ôn nhu, Lam Hiền Vũ nhịn không được ôm eo của nàng, ăn no rồi, ăn no rồi, tạ ơn Na Na lão sư. Na Na mỉm cười, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, nhường lão sư nhìn một chút, ngươi mấy năm này lười biếng hay chưa? Lam Hiền Vũ vẻ mặt đau khổ nói, ban đầu ta đã sớm nên đột phá 20 cấp, nhưng lão sư tổng không chịu để cho ta nghỉ, liền chậm trễ đến bây giờ. Chính hắn là thật sự có chút gấp. Mắt thấy các bạn học đã sớm dồn dập đột phá 20 cấp, thậm chí đã đột phá 30 cấp, hắn sao có thể không lo lắng đâu. Hồn lực là một cái hồn sư chỗ căn bản, không có đủ mạnh hồn lực duy trì, phương diện khác mạnh hơn, cũng không có thể trở thành cường giả chân chính. Na Na nói, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, này kỳ thật cũng không là xấu sự tình. Ngươi ngồi xuống, để cho ta cảm thụ một chút ngươi kim ngân vòng xoáy biến hóa. Được. Lam Hiền Vũ theo lời khoanh chân ngồi xuống. Na Na ngồi tại sau lưng của hắn, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại áo lót của hắn phía trên. Làm bàn tay của nàng kề sát tại Lam Hiền Vũ trên lưng cái kia một cái trước mắt, đôi mi thanh tú lập tức khẽ nâng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ là vì tiến một bước xác nhận, Na Na nhắm lại hai con người, yên lặng cảm thụ được Lam Hiền Vũ biến hóa trên người. Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy chỗ lưng truyền đến một trận ấm áp. Bộ ngực mình bên trong kim ngân vòng xoáy xoay tròn tốc độ lập tức biến chậm một chút, ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Thật lâu, Na Na mới thu về bàn tay, thở dài một hơi nói, rất tốt. Chương 140, Na Na kiến nghị. Lam Hiền Vũ quay người lại nhìn về phía nàng, nói Na Na lão sư, cái gì rất tốt nha. Na Na mỉm cười nói tình huống của ngươi phi thường tốt, so ta trong dự liệu còn tốt hơn một chút. Trên thực tế, dùng ngươi tình huống trước mắt. Coi như là tự động đột phá 20 cấp cũng sẽ không có nguy hiểm. A, Lam Hiền Vũ có chút không rõ nhìn xem nàng. Na Na nói khí tức của ngươi vẫn cho ta một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác, tựa hồ cùng khí tức của ta có rất nhiều xấp xỉ địa phương. Cho nên tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta mới sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt thân cận. Lam Hiền Vũ hì hì cười một tiếng, không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt sao. Na Na lão sư. Ta cũng cảm thấy ngươi đặc biệt thân cận đây. Na Na mỉm cười, ngươi đứa nhỏ này, về sau cũng không nên ngoài miệng không buông tha người a. Ngươi xem hôm nay nắm Thiên Thu tức giận, ta còn chưa từng thấy nàng như vậy tức giận bộ dạng đây. Nói tiếp đi chính sự. Lúc trước, tại huyết mạch của ngươi chưa tỉnh lại, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Người bình thường sẽ chỉ có một loại huyết mạch, hoặc là ôn hòa người bình thường huyết mạch, hoặc là mang có một ít võ hồn bên trong ẩn chứa đặc thù khí tức. Từ đó làm cho huyết mạch biến dị tự nhiên là có tốt có xấu. Nhưng nói như vậy, huyết mạch bên trên biến dị đều là tương đối tốt tình huống, sẽ cung cấp cho hồn sư càng mạnh mẽ từ bên trong duy trì. Không giống võ hồn biến dị có thể sẽ nắm mạnh mẽ võ hồn biến dị suy yếu. Mà tình huống của ngươi lại là không giống bình thường, tại trong thân thể ngươi, không phải chỉ có một loại huyết mạch, mà là hai loại. Phân biệt phù hợp ngươi hai tay khác biệt làm ngân thảo võ hồn. Mà này hai loại huyết mạch bản thân lại là hoàn toàn không hợp, phân biệt là hai loại hình khác nhau hệ thống. Một loại đặc biệt thân hòa tại nguyên tố, một loại khác thì là thuần túy lực lượng. Cho nên, nếu như chúng nó chẳng qua là thức tỉnh một cái, đối với ngươi mà nói đều sẽ có trợ giúp rất lớn, có thể hai cái cùng một chỗ thức tỉnh, liền bắt đầu mang cho ngươi phiền toái. Bởi vì chúng nó không hợp tính, va chạm lẫn nhau, một cái không tốt, liền sẽ căng vỡ kinh mạch của ngươi. Nhẹ thì trọng thương, cả đời không thể tu luyện, nặng thì sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Bởi vậy, lúc trước ta tại phát hiện ngươi tình huống này về sau cũng vô cùng khẩn trương. Cẩn thận suy tư về sau, mới quyết định dùng xoay tròn phương pháp, để chúng nó không đến mức va chạm vượt quá giới hạn. Đang xoay tròn quá trình bên trong, tận khả năng để chúng nó lẫn nhau bảo trì nhất định tách rời, không chân chính hoàn toàn tiếp xúc với nhau, từ đó đi đến chậm lại huyết mạch va chạm tình huống. Nhưng lại để chúng nó có thể tình cờ nhẹ nhàng tiếp xúc, từ đó thử nghiệm để chúng nó tiến hành lẫn nhau dung hợp. Cái này tai họa ngầm sẽ một mực tồn tại ở trong thân thể ngươi, một khi ngươi có đột phá thời điểm, chúng nó liền sẽ tăng cường, mà một khi tăng cường, liền có khả năng lại xuất hiện nguy hiểm. Cho nên ta mới sẽ nói cho ngươi biết, nhường ngươi đột phá 20 cấp thời điểm nhất định phải có ta ở bên, hộ pháp cho ngươi, tăng cường cái này vòng xoáy lực ly tâm, để chúng nó không đến mức vượt quá giới hạn va chạm. Chẳng qua là, ta cũng không nghĩ tới chính là, tại trong thân thể ngươi lực lượng vậy mà lại như thế đặc thù. Làm ngươi thi triển loại kia đặc thù võ hồn dung hợp kỹ về sau, hai loại năng lượng tựa hồ là tại một loại đặc thù lực lượng dẫn dắt phía dưới dung hợp. Sau đó mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Cố lực lượng này đương nhiên là ngươi bây giờ điều khiển không được. Nhưng ở chúng nó dung hợp quá trình bên trong, hai loại huyết mạch lại là chân chính giao hòa, từ đó xuất hiện tại kim ngân vòng xoáy nơi hạch tâm cái kia một điểm màu sắc rực rỡ. Bởi vậy, tại trong cơ thể ngươi liền xuất hiện loại thứ ba huyết mạch lực lượng. Loại thứ ba huyết mạch. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem Nana, hai loại huyết mạch liền đã gặp nguy hiểm đồng thời hết sức phiền toái. Ba loại. Nana khoát khoát tay, nói không phải. Không thể hiểu như vậy. Này loại thứ ba huyết mạch, nhưng thật ra là trước hai loại dung hợp. Chính là bởi vì có nó tồn tại, bản thân ngươi liền có bản thân điều hòa hai loại xung đột năng lượng phương pháp. Ngươi mỗi một lần sử dụng cái kia võ hồn dung hợp kỹ, trên thực tế thì tương đương với tại tiến hành một lần nhằm vào này hai loại huyết mạch lực lượng điều hòa. Mà mỗi một lần điều hòa về sau, một cách tự nhiên đều sẽ để chúng nó càng thêm phù hợp. Cho nên ta mới có thể nói, ngươi ba năm này tu luyện kỳ thật hiệu quả rất tốt. Trải qua nhiều lần võ hồn dung hợp kỹ điều hòa về sau, ngươi loại thứ ba huyết mạch mặc dù vẫn như cũ còn hết sức mỏng manh, nhưng cũng đã ổn định lại, có nó tại, cái kia hai loại huyết mạch liền sẽ không vượt quá giới hạn xung đột. Mà nếu như ta không có cảm giác sai, đợi một thời gian, nếu như tu vi của ngươi đủ mạnh, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ số lần đủ nhiều, như vậy, ngươi hai loại huyết mạch sau cùng liền có khả năng hòa hợp một lò. Nói cách khác, làm ngươi loại thứ ba huyết mạch lực lượng đủ mạnh lúc, liền có thể đem cái kia hai loại huyết mạch lực lượng thu gom tất cả, toàn bộ hòa làm một thể, nhưng ngươi liền chỉ có được cuối cùng này một loại huyết mạch lực lượng, cũng là một loại cực kỳ cường đại lực lượng. Thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được muốn thần phục lực lượng. A, lợi hại như vậy sao? Lam Hiên Vũ cũng đã gặp qua Nana mạnh mẽ. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đến tột cùng là Nana lão sư lợi hại một điểm, vẫn là Nhạc công tử thúc thúc lợi hại một chút đâu. Có lẽ vẫn là Nhạc công tử thúc thúc lợi hại a. Hắn nhưng là có thể ở trong không gian tay không hủy diệt một tàu chiến hạm đó a. Nana khẽ bước cằm, hẳn là sẽ rất lợi hại. Nhưng quá trình này cũng tất nhiên sẽ hết sức dài dằng dặc. Ngươi hẳn là cảm thấy, hiện tại cái kia loại thứ ba huyết mạch còn vô cùng mỏng manh. Nó trưởng thành không có biện pháp khác, liền là cờ ơn nở ngươi một lần lại một lần sử dụng ngươi cái kia võ hồn dung hợp kỹ mới được. Ta vừa mới cẩn thận kiểm tra thân thể của ngươi, hiện tại có một chút có khả năng kết luận chính là. Về sau ngươi mỗi 10 cấp nếu như có thể sử dụng 10 lần võ hồn dung hợp kỹ đến hoạt động cùng trong cơ thể kim ngân song sắc huyết mạch chi lực, như vậy, đột phá liền sẽ không hề nguy hiểm. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, nói đây chẳng phải là nói, ta về sau mỗi lần thăng 10 cấp hồn lực, liền muốn tu luyện 20 cấp trình độ sao. Này sẽ để cho tu luyện của ta càng ngày càng chậm a. Hắn ban đầu hồn lực tăng lên tốc độ liền không nhanh, nếu như lại so người khác nhiều tu luyện gấp đôi thời gian. Nana mỉm cười, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi a. Ngươi yên tâm đi, ngươi tất cả trả giá đều sẽ không uổng phí. Mà lại, trùng tu thời điểm, muốn so ngươi trực tiếp lúc tu luyện mau một chút. Cho nên, tu luyện 20 cấp, cũng chính là tương đương với tu luyện 15 cấp thời gian đi. Ngươi dựa theo lão sư nói đi làm, tương lai nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lam Hiên Vũ lại có chút không nghe lọt ai, gương mặt chán nản. Hắn hiện tại cũng đã so cao năng thiếu niên ban các bạn học trung bình lạc hậu 10 cấp. nếu là 20 cấp đến 30 cấp muốn tu luyện 2 lần, chờ chính mình 30 cấp thời điểm, các đồng bạn chẳng phải là đều phải chạy 50 cấp đi. Chỉ sợ lại có thời gian 5 năm, chính mình cũng chưa hẳn đến tam hoàn A. Đừng không vui, hậu tích bạc phát. Làm ngươi đi đến tương lai điểm giới hạn kia thời điểm, liền có thể nhất phi trùng thiên. Nana an ủi hắn nói. Lam Hiên Vũ trong mắt chứa hy vọng nhìn về phía nàng nói vậy cần bao lâu à, Nana lão sư. Nana nói ta cũng không biết. Nói không chừng 100 năm là có thể, cũng khó nói muốn 200 năm đi. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, muốn lâu như vậy. Ta đây đều phải chết già a. Nana lại lắc đầu, sẽ không. Ngươi loại thứ ba huyết mạch giống như có một loại đặc tính, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Tuổi thọ của ngươi khẳng định sẽ xa xa vượt khỏi người bình thường. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, gương mặt không vui. Hắn vui vẻ không được a. Khi nhìn đến Nhạc công tử mạnh mẽ như thế một lần về sau, hắn hiện tại đối với thực lực bản thân tăng lên khát vọng chính là trước nay chưa có vội vàng. Nana mỉm cười nói tu luyện chớ nóng nội, kiên cố căn cơ xa xa muốn so đốt cháy giai đoạn càng tốt hơn. Được rồi, ngươi muốn bình tâm tĩnh khí. Ngươi không phải cũng nghĩ muốn biết mình đệ nhị hồn hoàn có thể mang đến cái gì sao? Như vậy, chúng ta lập tức liền bắt đầu đi. Tốt. Vừa nghe đến muốn tăng lên đến song hoàn, Lam Hiên Vũ lúc trước chán nản quét sạch sành sanh, bất kể nói thế nào, chính mình cũng tới trước song hoàn cảnh giới lại nói. Hắn cũng đặc biệt kỳ lợi, chính mình nhị hoàn cảnh giới sẽ mang đến như thế nào khác biệt, còn sẽ có hồn hoàn trực tiếp xuất hiện sao? Vẫn là nói chính mình cũng cần đi dung hợp hồn linh rồi. Chương 141, đột phá. Nana nói, chính ngươi bắt đầu trùng kích, ta hộ pháp cho ngươi. Được rồi. Lam Hiên Vũ gật đầu. Hắn hồn lực cũng sớm đã tràn đầy đến có khả năng nếm thử đột phá song hoàn trình độ, chẳng qua là một mực tại nỗ lực áp chế. Lúc này có Nana ở bên người hộ pháp, chính hắn cũng là đặc biệt an tâm. Hai con ngươi khép kín, ngồi xếp bằng, trong cơ thể hồn lực dựa theo huyền thiên công vận hành phương thức chậm rãi vận chuyển. Vận hành tốc độ không cầu nhanh, nhưng cầu ổn định. Nhu hòa hồn lực tại hắn điều động theo toàn thân bên trong chảy xuôi, tập trung, dựa theo huyền thiền công con đường chậm rãi tiến lên, từng bước một đẩy lên tới càng cao. Trong không khí đủ loại nguyên tố phần tử một cách tự nhiên bị hắn hút lấy, gia nhập vào tự thân bên trong. Nguyên bản đã đến điểm giới hạn hồn lực lập tức hướng phía tầng thứ cao hơn trùng kích lên. Nana chẳng qua là đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Chỉ cần gặp nguy hiểm xuất hiện, nàng tất nhiên sẽ ngay lập tức ra tay trợ giúp. Hồn lực vận hành một vòng, hai vòng, làm thứ ba vòng đến thời điểm, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể phảng phất bị cầm cố lại như vậy, khó chịu không nói ra được. Tựa như là tại thân thể của mình chung quanh có một cái vỏ trứng, hạn chế hắn sinh trưởng. Tinh thần lực trong nháy mắt đánh trúng, cưỡng ép thôi động. Nương tựa theo vượt xa tự thân hồn lực cấp độ tinh thần lực. Hắn cái kia chỉ có 19 cấp hồn lực lập tức bị thôi động đến cực hạn. Phốc một tiếng, toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt kéo ra, một tầng bạch quang nhàn nhạt theo trong cơ thể dâng lên mà ra. Lam Hiên Vũ cũng chỉ cảm giác mình toàn thân chợt nhẹ, hồn lực trong nháy mắt trở nên càng ngày càng tràn đầy, vỏ trứng đột phá, trong cơ thể hồn lực tựa như thoát cương ngựa hoang lao nhanh mãnh liệt, trong nháy mắt liền quay quanh ở trong kinh mạch lại dựa theo huyền thiên công phương thức tu luyện vận chuyển có tới 3 vòng nhiều. Toàn thân thư thái một hồi, sảng khoái cảm giác theo toàn thân bên trong truyền đến, hắn hiểu được, mình đã hoàn thành đột phá, chính thức tiến quân đến 20 cấp cảnh giới. Không muốn buông lỏng, vừa mới bắt đầu, tập trung tinh thần. Nana thanh âm ngay lúc này truyền đến, khiến cho Lam Hiên Vũ trong lòng run lên. Quả nhiên, ngay tại Nana vừa dứt lời, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được châu ngực một cô nóng bỏng cùng một cô băng lãnh đồng thời bay lên. Ngưng thần nội thị. Chỉ thấy ngực bên trong kim ngân song sắc vòng xoáy đột nhiên không ổn định rung động. Toàn thân bên trong, cũng đồng dạng là băng lãnh cùng nóng bỏng cùng tồn tại, hắn thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được, theo kinh mạch của mình cùng xương cốt bên trong, không ngừng có tinh tế dày đặc màu vàng cùng năng lượng màu bạc tuôn ra, chúng nó như tơ như sợi, nhẹ nhàng rung động bên trong chui ra, sau đó cứ như vậy kéo dài lấy hồn lực của mình bên trong dung nhập, chậm rãi chạy xuôi tại toàn thân mỗi một cái góc. Này chút kim ngân năng lượng tại hồn lực bên trong đi khắp, không tự chủ sẽ xuất hiện va chạm. Mà khi chúng nó sinh ra va chạm thời điểm, ngay lập tức sẽ dẫn tới hồn lực chấn động kịch liệt. Kinh mạch phồng lên, kích thích, thống khổ xé rách cảm giác dồn dập truyền đến. Toàn thân phảng phất có trăm ngàn thanh đao nhỏ tại cắt chém, nhất thời làm Lam Hiên Vũ toàn thân mồ hôi tuôn như nước, thống khổ mong muốn kêu thành tiếng. Vòng xoáy. Na na thanh âm vang lên lần nữa, có thể nàng nhưng không có ra tay, ở thời điểm này đi trợ giúp Lam Hiên Vũ. Vòng xoáy. Đúng a. Vòng xoáy. Lam Hiên Vũ tại nhắc nhở của nàng lập tức hiểu được, vội vàng nỗ lực đem chính mình tinh thần ý chí tập trung ở ngực kim ngân vòng xoáy chỗ. Vòng xoáy đồng dạng tại không ổn định rung động, nhưng trong nước xoáy kim ngân song sắc năng lượng đã bị hắn tu luyện thời gian dài như vậy, lẫn nhau sớm đã không có mạnh như vậy mâu thuẫn, lẫn nhau ở giữa vẫn tính hài hòa. Lúc này, tại hắn tinh thần khống chế dưới, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Hồn lực rót vào trong đó, dùng bảo đảm vòng xoáy ổn định. Đồng thời bắt đầu đem dẫn dắt mà đến hồn lực hấp thụ, theo bên trong hấp thụ những cái kia vừa mới sinh ra mà ra kim, ngân song sắc huyết mạch chi lực. Biển dung nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Lúc này vòng xoáy làm liền là sự tình này. Quả nhiên, tại vòng xoáy hấp xả phía dưới, thân thể thống khổ bắt đầu dần dần giảm xuống, nhưng càng ngày càng nhiều màu vàng cùng năng lượng màu bạc cũng bắt đầu hướng cái kia trong nước xoáy hội tụ mà đi. Lam Hiên Vũ giật mình phát hiện, theo chính mình toàn thân bên trong tuân ra kim ngân song sắc năng lượng tựa như là vô cùng vô tận, nhất là nội tạng bên trong, phun ra song sắc năng lượng nhiều nhất. Cơ hồ trái tim mỗi nhảy lên một thoáng, liền có hàng loạt kim ngân sắc huyết mạch năng lượng tuần, bị hút thu tới chính mình kim ngân vòng xoáy bên trong, cấp tốc bổ sung. Cái kia vòng xoáy cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên, không ngừng tăng trưởng. Mà này chút mới gia nhập kim ngân song sắc năng lượng cũng không giống như nguyên bản những cái kia như vậy ôn hòa, bắt đầu kịch liệt rung động, không ngừng mong muốn gạt bỏ đối phương, duy ngã độc tôn. Lam Hiên Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Na Na muốn để cho mình tại đột phá 20 cấp thời điểm đi vào bên người nàng. Lúc trước, tại lần trước thời điểm thức tỉnh, hắn tự thân là hôn mê, cho nên cũng không rõ ràng chính mình thân thể chuyện gì xảy ra. Có thể giờ này khắc này hắn lại là thiết thiết thực thực cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, loại kia tê tâm liệt phế thống khổ không nói, còn có loại tùy thời thoát cách chính mình trưởng không cảm giác. Cái kia kim ngân vòng xoáy còn đang không ngừng biến lớn, Lam Hiên Vũ hết sức hoài nghi, tiếp tục như vậy xuống, chính mình thân thể liền bị no bạo a. Có thể là, hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, hắn thậm chí nối tới Na Na kêu cứu đều không thể làm đến. Chỉ có thể là tự thân gượng chống, mắt thấy cái kia vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, kim, ngân song sắc năng lượng cũng biến thành càng ngày càng táo bạo, không ngừng đụng vào nhau, không ngừng lẫn nhau gạt bỏ. Làm sao bây giờ? Này phải làm sao cho phải đâu? Ổn định thần tâm. Không vui không buồn. Na Na thanh âm lại một lần truyền đến, tựa như thể hồ quán đỉnh lệnh Lam Hiên Vũ đầu nào thanh lọc. Đúng a. Ngân lão sư cũng đã nói, vô luận từ lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo. Lúc này tu luyện cùng điều khiển tinh tế chiến cơ cũng không hề khác gì nhau, thất kinh sẽ chỉ làm hết thể mất đi khống chế càng nhanh hướng đi diệt vong, chỉ có tỉnh táo lại. Mới có thể tìm được sinh cơ. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Vô luận chính mình có hay không có thể làm được đem hết thể trước mắt khống chế lại, hắn đều tận khả năng đi nếm thử khống chế. Khống chế vòng xoáy xoay tròn, nắm tốc độ không ngừng tăng lên, tại mạnh mẽ lực ly tâm tác dụng dưới, hai loại năng lượng va chạm tần suất liền sẽ tùy theo giảm xuống. Đồng thời, thử nghiệm đem hồn lực của mình cắm vào trong đó, tại hai loại năng lượng ở giữa hình thành một tầng cách ngăn. Để chúng nó tận khả năng không muốn dễ dàng như vậy tiếp xúc cùng đụng vào nhau, từ đó khiến cho hai loại năng lượng va chạm gần một bước giảm bớt. Quả nhiên, tỉnh táo lại về sau, tình huống hơi có chỗ cải thiện, va chạm giảm bớt, vòng xoáy tính ổn định liền sẽ tùy theo tăng cường. Thế nhưng, đột phá đến nhị hoàn về sau, theo hắn huyết mạch trong người bên trong bắn ra năng lượng vẫn như cũ muốn so hắn tưởng tượng bên trong hơn rất nhiều, vòng xoáy vẫn là đang trở nên càng lúc càng lớn. Nguyên bản tại Lam Hiên Vũ trong cảm giác, này vòng xoáy tựa hồ chỉ lớn chừng quả đấm, có thể giờ này khắc này, vòng xoáy tựa hồ đã muốn lan tràn đến toàn bộ ngực môi trong khắp nó ngách. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn cuối cùng muốn bắt đầu không chịu nổi. Toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đây cũng không phải là bình tĩnh liền có thể khống chế. Toàn thân kim ngân song sắc huyết mạch năng lượng thời gian dần trôi qua đã hoàn toàn dung nhập vòng xoáy. Nhưng này kịch liệt xoay tròn vòng xoáy thật sự là xoay tròn quá nhanh, năng lượng cũng quá là nhiều. Hiện tại Lam Hiên Vũ, chỉ cảm giác mình thân thể tựa như là một cái khí cầu, cho dù là có một cây châm nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng, chính mình sợ rằng cũng phải ầm ầm nổ tung. Hiên Vũ, võ hồn dung hợp, hết thể có ta. Nana thanh âm lại một lần vang lên. Mà cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ cảm giác được một cỗ thanh lãnh khí tức từ trên đỉnh đầu rót vào, trong nháy mắt liền để thân thể của hắn buông lỏng rất nhiều. Ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm giác mình tựa hồ đã thoát khỏi hết thể thống khổ, trong cơ thể vòng xoáy cũng lại không liên quan đến mình. Hắn theo bản năng mở ra hai con ngươi, lại cảm giác được thân thể của mình chung quanh tràn đầy cuồng bạo khí tức. Nhanh! Nana thúc giục thanh âm vang lên. Chương 142, song hoàn. Tiến hóa. Đối với nàng, Lam Hiên Vũ tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. Ngay lập tức, không chút do dự song trưởng khép lại, hoa văn kim ngân Lam Ngân Thảo phóng thích mà ra. Cả hai vòng lại, ôm trọn bàn tay. Hai tay ở giữa, kim ngân song sắc năng lượng cực kỳ không ổn định kịch liệt dao động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một điểm thải quang bắt đầu theo trong lòng bàn tay của hắn bùng nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thải quang cũng đã đem hết thể chung quanh bao trùm. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình trong phút chốc chung quanh lâm vào đen kịt một màu, cái gì đều không cảm giác được. Không có thống khổ, cũng không có năng lượng. Phảng phất ở trong nháy mắt này, hắn đã lâm vào chân không. Chung quanh hết thể tất cả đều trống rỗng, không nhận hồn lực. Không biết bao lâu trôi qua, hắn đột nhiên thấy được một điểm màu sắc rực rỡ, đó là một điểm bảy màu hào quang. Mà liên tại hắn thấy được nó tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bảy màu phảng phất đột nhiên phóng to. Tất cả cảm giác cũng trong nháy mắt trở về. Tựa hồ chỉ là vù một thoáng, hắn liền đã về tới nguyên bản thế giới. Hết thể chung quanh một lần nữa trở lên rõ ràng, Lam Hiên Vũ cũng cuối cùng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hết thể tất cả đều bình tĩnh lại, nếu như không phải trong cơ thể kinh mạch còn mơ hồ căng đau, hắn thậm chí cảm thấy đến tựa hồ như cái gì cũng không có xảy ra. Vội vàng ngưng thần nội thị, trong cơ thể kim ngân song sắc vòng xoáy bình ổn vận chuyển. Toàn thể thể tích so với trước ước chừng lớn 1/3, có thể càng quan trọng hơn là, này hai màu năng lượng trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng thêm óng ánh sáng long lanh, càng như thực thể tươi đẹp tươi tắn. Chúng nó hài hòa vận chuyển, lại không có lẫn nhau đấu đá ý tứ. Mà liên tại này vòng xoáy hạch tâm bên trong, cái kia một điểm bảy màu cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng chói lọi. Đúng vậy, hiện tại Lam Hiên Vũ có thể thấy cái kia bảy màu toàn bộ bảy loại màu sắc. Tựa hồ thể tích không có quá nhiều gia tăng, vẫn như cũ chỉ có nhỏ chừng hạt gạo, có thể cảm giác lại rõ ràng có chút khác biệt. Tựa như là tìm được chủ tâm cốt giống như. Đã hoàn thành đột phá hồn lực vẫn như cũ ổn định, 20 cấp, đúng vậy, đây cũng là 20 cấp đi. Người ta sau khi đột phá, thu hoạch được hồn hoàn, tựa hồ cũng trực tiếp sẽ tới 21 cấp, có thể chính mình lại trở về 20 cấp, không thể nghi ngờ. Cùng vừa mới võ hồn dung hợp có quan hệ trực tiếp. Lại cho ta xuống cấp. Có thể là, lúc trước hết thảy mối nguy, tựa hồ cũng nương theo lấy dáng cấp một cái chớp mắt mà khôi phục như người bình thường. Tại ngươi hồn lực đẳng cấp tăng lên thời điểm sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, sẽ không rút sạch ngươi tự thân lực lượng. Mà là duy nhất một lần bùng nổ, tại bùng nổ bên trong dung hợp. Cái này là cái kia loại thứ ba màu sắc rực rỡ huyết mạch tác dụng chỗ. Cho nên, nếu như lúc ngươi lần sau đột phá, ta không ở bên người ngươi thời điểm, nhất định phải giữ lại đầy đủ tinh thần lực, ít nhất phải chống đỡ lấy ngươi có thể tại thân thể không chịu nổi thời điểm hoàn thành một lần võ hồn dung hợp, từ đó triệt để thăng cấp. Ngươi làm rất khá, lần này tăng lên vô cùng vững chắc, nhường ngươi hai loại huyết mạch gần thêm một bước phù hợp. Thế nhưng, ta cũng không nghĩ tới, làm ngươi đột phá đến cảnh giới tiếp theo lúc, trong cơ thể huyết mạch năng lượng sẽ một thoáng xuất hiện nhiều như vậy. Cho nên, làm ngươi lần sau lại đột phá lúc, tốt nhất có người tại bên cạnh ngươi hộ pháp, tốt nhất vẫn là có thể tới đến bên cạnh ta, chủ hoạch chu đáo. Nana thanh âm ở bên thai quanh quẩn, nhường Lam Hiên Vũ đặc biệt an tâm. Mỗi lần có nàng tại thời điểm, hắn tổng sẽ đặc biệt an ổn. Thành công rồi sao? Cuối cùng là thành công rồi sao? Cảm giác mệt mỏi lúc này mới bắt đầu truyền đến, toàn thân đều không nói ra được đau nhức. Lam Hiên Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt đó, Nana cũng không khỏi hơi sững sờ, nàng kinh ngạc thấy, Lam Hiên Vũ hai con ngươi vào thời khắc ấy mắt trái con ngươi hóa thành màu bạc, tràn đầy cơ chi ánh sáng, mà mắt phải con ngươi lại là màu vàng, mang theo vài phần điên cuồng mùi vị nóng nảy. hai loại cảm xúc cùng màu sắc cũng chỉ là tại đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng trong nháy mắt đó, vẫn là cho người ta ấn tượng rất sâu sắc. Điều chỉnh một thoáng hồn lực của mình, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, có thể là làm ta sợ muốn chết a na na lão sư. Này huyết mạch chi lực bá đạo như vậy sao? May nhờ có ngài. Bằng không, ta lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này thời điểm chỉ sợ cũng hết sức phiền phải a. Na na mỉm cười, đưa tay đưa hắn từ dưới đất kéo lên. Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, tại hắn nghĩ đến, chính mình lúc trước võ hồn dung hợp kỹ bùng nổ có thể là phi thường cường liệt. Nay phòng tu luyện bên trong phòng hộ có thể đỡ nổi. Hắn lại làm sao biết, tại hắn bùng nổ trong nháy mắt đó, sớm đã bị Na Na truyền tống đến mặt khác địa phương, bùng nổ sau khi hoàn thành, mới lại lần nữa truyền tống về tới. Về sau hẳn là sẽ an toàn nhiều. Có lần này nếm thử, lần sau lại đột phá chính ngươi cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, đột phá trước đó, vẫn là làm tốt càng nhiều chuẩn bị tốt nhất. Thí dụ như nhiều hấp thu một chút có dinh dưỡng đồ ăn, dùng bảo đảm bổ sung chính mình thân thể tiêu hao. Còn có, nếu như có thể tìm tới có khả năng thanh tâm tĩnh khí vật phẩm phụ trợ, sẽ khá hơn một chút. Nhất là nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm chính mình có thể hoàn thành một lần võ hồn dung hợp. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho ngươi cái kia hai loại huyết mạch thuần phục. Nhất định phải nghe lời của ta, tương lai 20 cấp đến 30 cấp quá trình bên trong, ngươi cờ ơn nở 10 lần võ hồn dung hợp tới tu luyện chính mình loại thứ 3 huyết mạch, rõ chưa? Ơn, ta hiểu được. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Trải qua vừa mới toàn thể biến hóa, hắn đối với mình thân thể cũng xem như có toàn hiểu biết mới. Không hề nghi ngờ, hắn này song trọng huyết mạch là bình thường hồn sư không có, cũng là hắn tự thân song sinh võ hồn cơ sở. Không thể nghi ngờ, song sinh võ hồn mang cho hắn cực kỳ cường đại địa phương, thí dụ như phụ trợ người khác, có thể làm cho người khác mạnh lên. Cái này cùng tự thân huyết mạch có quan hệ rất lớn. Qua tu luyện những năm này, hiện tại Lam Hiên Vũ đối với võ hồn lý giải sớm đã không phải lúc trước trình độ. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, sở dĩ năm đó mình có thể uy hiếp ở Diệp Linh Đồng võ hồn, nhường nàng võ hồn vô phương phát huy ra tác dụng, liền là nhờ trong cơ thể mình huyết mạch uy lực. Này kim sắc huyết mạch đối ứng kim văn lam ngân thảo, màu bạc huyết mạch hẳn là đối ứng ngân văn lam ngân thảo. Vũ hồn của mình trên thực tế liền là lam ngân thảo mà thôi. Này lam ngân thảo biến dị, là từ hai loại huyết mạch tới. Bởi vậy, mặc dù này hai loại huyết mạch sẽ mang lại cho chính mình phiền toái rất lớn, nhưng cũng là mình có thể không giống bình thường, trở nên cội nguồn của sự mạnh mẽ. Chỉ có thể là tiếp nhận chúng nó, để chúng nó phát huy ra càng lớn tác dụng. Mà tại mạnh mẽ đồng thời, này hai loại huyết mạch cũng mang cho mình rất lớn trình độ nguy hiểm, không có Na Na lão sư lúc trước bảo hộ, chỉ sợ chính mình đã sớm xảy ra vấn đề lớn. Sau đó đến chính mình dưới cơ duyên xảo hợp dùng ra võ hồn dung hợp kỹ tựa hồ trở thành giải quyết vấn đề chỗ căn bản, chính là trị tận gốc chi đạo. Cho nên, biết rõ sử dụng một lần liền sẽ giảm xuống một cấp hồn lực, tương lai mình vẫn là muốn không ngừng nếm thử sử dụng mới được. Chẳng qua là này hồn lực tăng lên tốc độ, có thể nghĩ, quả thực là không nhanh được. Đến mức Na Na nói sinh mệnh lực của hắn vượt xa người thường, sẽ so với bình thường người tuổi thọ dài hơn điểm này. Chỉ có 11 tuổi Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Cái kia với hắn mà nói vẫn là rất xa xưa sự tình đây. Tới đi, xem võ hồn của ngươi có thay đổi gì. Na Na khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, đúng a. Chịu tội nhiều như vậy, cũng nên là nhìn một chút chính mình võ hồn biến hóa thời điểm. Đây cũng là hắn cho tới nay mong đợi nhất sự tình a. Ngưng thần tụ lực, cảm thụ được tự thân hồn lực biến hóa. Chậm rãi khống chế, phóng thích võ hồn. Hắn đầu tiên nâng lên tay trái, theo thói quen phóng xuất ra chính mình ngân văn lam ngân thảo. Lam ngân thảo chậm rãi theo trong lòng bàn tay chui ra, mới vừa xuất hiện, Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, không đồng dạng. Nguyên bản hắn kim ngân song sắc lam ngân thảo cùng bình thường lam ngân thảo lớn nhỏ cũng không có cái gì khác nhau, nhìn qua cũng là tinh tế dễ dàng bẻ gãy dáng vẻ, chẳng qua là phía trên có màu sắc khác nhau hoa văn. Cây cỏ hiện ra phiến mỏng dáng vẻ. Có thể là, lúc này lại từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra lam ngân thảo lại có vẻ hoàn toàn khác biệt, cái kia lam ngân thảo tại chui ra về sau, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện không còn là phiến mỏng bộ dáng, mặc dù vẫn như cũ tinh tế, nhưng lại hiện ra dạng hình trụ, chỉ có đỉnh chóp là nhọn. Chui ra về sau, gió lốc mà lên, so với trước kia không biết muốn cứng cỏi hơn bao nhiêu lần. Chương 143, Hỏa Nguyên Tố. Màu bạc hoa văn xoay quanh mà lên. Tại Lam Hiền Vũ chỉ có nhất hoàn tu vi lúc, này màu bạc hoa văn nhưng thật ra là lộn xộn, nhưng lúc này thoạt nhìn, này màu bạc hoa văn mơ hồ bảy biện ra hình lưới, mỗi cái ô lưới đều là hình bầu dục, vô cùng kỳ dị. Mà lại, hoa văn số lượng cũng so với ban đầu nhiều hơn rất nhiều. Lúc này Ngân Văn Lam Ngân Thảo nhìn qua ưu nhã động lòng người, màu bạc hoa văn càng có quy tắc tính, xem xét liền là rất đối khác biệt, có rõ ràng tăng lên. Mà càng làm cho Lam Hiên Vũ giật mình còn tại đằng sau, theo Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng thích, hồn hoàn tự nhiên cũng xuất hiện. Lam Hiên Vũ thấy, hai cái hồn hoàn theo chính mình dưới chân bay lên, khiến cho hắn khiếp sợ là hai cái này hồn hoàn màu sắc. Màu vàng, hai cái hồn hoàn đều là màu vàng. Phải biết, hắn nguyên bản đệ nhất hồn hoàn là màu trắng đó a. Màu trắng không phải đại biểu cho 10 năm cấp độ sao? Mặc dù hắn vẫn luôn cảm giác mình hồn kỹ uy lực không ngừng 10 năm cấp độ, nhưng hồn hoàn màu sắc còn tại đó mà giờ này khắc này, hai cái hồn hoàn đều là màu vàng, nơi nào còn có màu trắng hồn hoàn cái bóng. Đây là có chuyện gì? Hồn hoàn sẽ tiến hóa, theo cấp bậc thấp tiến hóa đến cao tầng thứ, đây là cờ N hồn sư tiến hành đặc thù tu luyện. Truyền linh tháp liền có tương ứng địa phương cung cấp hồn sư tiến hành tu luyện, có thể là, vậy cần tốn hao vô cùng cao phí tổn, còn phải xem vật khí. Mà Lam Hiền Vũ căn bản cũng không có đi qua truyền linh tháp A, chính mình hồn hoàn cứ như vậy không giải thích được tăng lên màu vàng đại biểu trăm năm cấp độ, mà lại một thoáng liền xuất hiện hai cái màu vàng hồn hoàn. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là một tên có được hai cái trăm năm hồn hoàn đại hồn sư, ý vị này thực lực của hắn sẽ có biến hóa long trời lở đất ra. Sự biến hóa này, đơn giản nhường Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm. Lam Hiên Vũ vội vàng lại nhấc lên tay phải của mình, đem kim văn Lam Ngân Thảo cũng phóng thích ra ngoài. Màu vàng kim nhàn nhạt Lam Ngân Thảo lên như diều gặp gió, bề ngoài cơ hồ cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo giống như lúc, phía trên màu vàng hoa văn cũng biến thành quy tắc. Đồng dạng hiện lên hình lưới, chẳng qua là mỗi một cái ô lưới đều là hình thoi. Hai tay Lam Ngân Thảo đều trở nên cứng cáp hơn, hoa văn đều càng thêm quy tắc, cái này khiến Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi. Không cần nếm thử công kích hắn cũng biết, thực lực của mình tất nhiên là tăng lên trên diện rộng. Nana cũng đang kinh ngạc mà nhìn xem Lam Hiên Vũ biến hóa. Lam nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ hai tay Lam Ngân Thảo hoa văn lúc, thân thể không khỏi hơi chấn động một chút. Trong đầu phảng phất có đồ vật gì bị xúc động một thoáng, không nói ra được kinh ngạc. Có thể khi nàng cẩn thận đi suy nghĩ lúc, nàng lại phát hiện mình căn bản cái gì đều nghĩ không ra, chẳng qua là đối Lam Hiên Vũ cảm giác thân thiết lại tăng lên mấy phần. Nana lão sư, ta hồn hoàn làm sao đều biến thành trăm năm tầng thứ? Chúng nó cũng vẫn là tự động xuất hiện a. Ta cho tới bây giờ đều không có dung hợp qua hồn linh. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói với Nana. Nana ánh mắt hơi đổi, trầm giọng nói, Hiên Vũ, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho bất luận cái gì người, liền là ngươi không có hồn linh, hồn hoàn lại tự động xuất hiện chuyện này. Lam Hiên Vũ sững sờ, vội vàng truy vấn, Nana lão sư, ngươi biết đây là có chuyện gì có đúng hay không? Ngươi nói cho ta một chút nha. Nana lắc đầu, nói, hiện tại còn không phải ngươi nên biết thời điểm. Chờ lúc nào lão sư cảm thấy ngươi có khả năng biết. Lão sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ để bảo vệ bí mật này. Dù sao, người trên thế giới này cũng không hoàn toàn là người tốt. A, Lam Hiền Vũ có chút thất vọng, nhưng nhìn xem Na Na trịnh trọng bộ dáng, vẫn là nhanh gật gật đầu, đáp ứng nàng sẽ không dễ dàng đem chuyện nào nói ra. Tới đi, thử xem đệ nhị hồn hoàn tác dụng, cũng nhìn một chút còn có thay đổi gì. Tay trái tới trước. Na Na nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu, trước đem tay phải Kim Văn Lam Ngân Thảo thu hồi, sau đó tay trái thôi động đệ nhất hồn hoàn. Một màn kỳ dị xuất hiện, làm đệ nhất hồn kỹ thủy nguyên tố trưởng không phát động về sau, hắn tay trái Ngân Văn Lam Ngân Thảo đột nhiên trở nên trong suốt dâng lên, bày biện ra nhàn nhạt màu băng lam, phía trên Ngân Văn cuốn quanh, cực kỳ xinh đẹp. Đã hóa thành dạng hình trụ Ngân Văn Lam Ngân Thảo lúc này tựa như là sáng long lanh thủy tinh. Thủy tinh bên trong tràn đầy nồng đậm thủy nguyên tố. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được trong không khí thủy nguyên tố tựa như trăm sông đổ về một biển hướng mình vọt tới, so với trước không biết nhiều bao nhiêu lần. Cái này là trăm năm hồn hoàn tác dụng A, quả nhiên mạnh hơn nhiều. Tinh thần lực của hắn vốn là mạnh mẽ, khống chế lại tự nhiên điều khiển như cánh tay, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm giác đến năng lực của mình có cực lớn tiến bộ. Trước kia, hắn cũng chỉ là nhường Ngân Văn Lam Ngân Thảo bao trùm tại bàn tay của mình phía trên tới phát động thủy nguyên tố trường khống, cũng không có nhường Ngân Văn Lam Ngân Thảo trực tiếp tham dự chiến đấu, bởi vì nó cây cỏ thật sự là quá yếu đuối, cái tác dụng gì đều không được. Có thể tiến hóa về sau, Ngân Văn Lam Ngân Thảo rõ ràng trở nên cứng cỏi, có thể dung nạp càng nhiều thủy nguyên tố, bản thân tựa như là một kiện vũ khí. Lam Hiên Vũ cơ múa, lại có loại băng roi nơi tay cảm giác. Đệ nhị hồn hoàn. Nana nói. Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đệ nhị hồn hoàn tùy theo bay lên, mà nháy mắt sau đó, cả người hắn trợn mắt hốt mồm. Hắn sớm đã thành thói quen Ngân Văn Lam Ngân Thảo mang tới thanh lãnh cảm giác, mỗi khi lúc này, hắn cùng thủy nguyên tố liền đặc biệt thân hòa, đồng thời hắn có thể làm cho thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố tiến hành tự do chuyển đổi. Có thể là, tại hắn đệ nhị hồn hoàn bay lên nháy mắt, hết thể tất cả đều trở nên không đồng dạng. Trong cơ thể thanh lãnh cảm giác trong khoảnh khắc biến mất, đệ nhất hồn hoàn thu hồi, cái kia nguyên bản còn hiện ra làm màu băng Lam Ngân Văn Lam Ngân Thảo cũng theo đó xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang theo nơi lòng bàn tay bắn ra, Ngân Văn Lam Ngân Thảo bên trong lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, tựa như là trong nháy mắt từ Lam Bảo Thạch biến thành Hồng Bảo Thạch. Trong cả phòng tu luyện nhiệt độ cũng theo đó kịch liệt bay lên, nhàn nhạt ngọn lửa vây quanh Ngân Văn Lam Ngân Thảo, chung quanh hỏa nguyên tố hướng Lam Hiên Vũ tụ tập. Cái này sao có thể? Lam Hiên Vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình đệ nhị hồn hoàn sẽ mang đến biến hóa như thế. Tại hắn nghĩ đến, Ngân Văn Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn kỹ hẳn là băng thuộc tính tăng phúc một loại hồn kỹ, tựa như đống thiên thu băng chiều mở dạng, có thể làm cho mình thủy nguyên tố trưởng khống trở nên càng mạnh. Nhưng mà ai biết, này đệ nhị hồn kỹ thế mà cùng thủy nguyên tố, băng nguyên tố không hề quan hệ, vừa ra tới, liền là một mảnh nồng đậm hỏa nguyên tố. Thủy hỏa bất dung a. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời trưởng khống hai loại nguyên tố, nhưng mà này còn là cùng một cái võ hồn hai cái hồn kỹ. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Có thể là, sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Tất cả những thứ này đều tại nói cho hắn biết, đúng, ngươi đệ nhị hồn kỹ liền là hỏa nguyên tố trưởng khống. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ thật là có chút dở khóc dở cười. Hắn ban đầu cảm thấy, vũ hồn của mình rõ ràng tiến hóa huyết mạch cũng theo đó trở nên mạnh mẽ, vậy hắn hồn kỹ tự nhiên cũng sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng mà ai biết, sự thật cùng hắn kỳ vọng hoàn toàn tương phản. Hắn cũng không cho rằng chính mình đệ nhị hồn kỹ là hỏa nguyên tố trưởng khống là chuyện tốt. Có thể trưởng khống hai loại nguyên tố cũng không có nghĩa là nhất định mạnh mẽ a. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đối lập lẫn nhau, chắc chắn không thể đồng thời sử dụng. Tựa như hắn vừa mới phóng xuất ra đệ nhị hồn kỹ thời điểm, đệ nhất hồn kỹ trực tiếp liền thu trở về. Nói cách khác, hắn này hai cái hồn kỹ căn bản không có cách nào làm đến hỗ trợ lẫn nhau, chung nhau tăng lên. Đây là Lam Hiên Vũ không hy vọng thấy nhất sự tình. Hy vọng của hắn đương nhiên là chính mình hồn kỹ có khả năng phụ trợ lẫn nhau, từ đó phát huy ra càng lớn tác dụng. Thủy hỏa bất dung a. Nana lão sư, làm sao lại biến thành dạng này? Lam Hiên Vũ vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Nana, trong lúc nhất thời, tâm tình ngã vào đáy cốc. Chương 144, Thủy hỏa chi đạo. Muốn đem hồn lực tu luyện hai lần việc này đối Lam Hiên Vũ đả kích liền đã không nhỏ, hiện tại hồn kỹ lại xuất hiện vấn đề, hắn sao có thể không phiền muộn đâu. Hắn dù sao vẫn chỉ là một cái 11 tuổi hài tử. Nana cũng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút khó tin mà nhìn xem Lam Hiên Vũ. Nàng chậm rãi nhấc lên tay phải của mình, một đám ngọn lửa bỗng nhiên theo trong lòng bàn tay trôi ra, sau đó ngưng tụ thành một cái hỏa cầu, trôi nổi tại nàng trên lòng bàn tay. Lam Hiên Vũ cảm giác được, trong phòng tu luyện hết thể hỏa nguyên tố đều trong phút chốc bị Nana rút sạch, hắn Ngân Văn Lam Ngân Thảo lên ngọn lửa cũng trở nên yếu đi. Hắn trừng lớn hai con ngươi, ngơ ngác nhìn Nana, Nana lão sư, ngươi cũng có hỏa nguyên tố trường khống. Nana đồng dạng tầm mắt quái dị mà nhìn xem hắn, nguyên bản ta liền đối huyết mạch của ngươi có hoài nghi, ta rất kỳ quái vì cái gì ta sẽ đối với ngươi sinh ra thân cận cảm giác. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta hẳn là chính xác. Huyết mạch của chúng ta là giống nhau, hoặc là nói, huyết mạch của chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Ngươi này đệ nhị hồn kỹ tựa hồ cũng ân chứng điểm này. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn nàng, nói, Nana lão sư, cái kia huyết mạch của ngươi là cái gì à? Nana cười khổ nói, ta không nhớ rõ, ta cái gì đều không nhớ rõ, liền ngay cả ta tự thân năng lực là thế nào tới ta cũng không biết. Ta chẳng qua là mơ hồ biết, ta có thể sử dụng dạng gì lực lượng. Những năm gần đây, lực lượng của ta tại dần dần thức tỉnh, trí nhớ lại từ đầu đến cuối không có khôi phục. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại sẽ có một cái cùng ta huyết mạch tương tự ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta. Có lẽ, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng là bởi vì trên người ngươi huyết mạch khí tức hấp dẫn ta, ta mới sẽ cảm thấy ngươi thân thiết. Nếu là như vậy, cái kia ta liền biết nên làm sao dạy bảo ngươi. Không có người nào so ta càng thích hợp làm lão sư của ngươi. Lam Hiên Vũ vội vàng liên tục gật đầu, Nana lão sư mạnh mẽ hắn cũng đã thấy rồi a. Nàng cũng có hỏa nguyên tố trường khống, vậy đơn giản là quá tốt rồi. Nana lão sư, ta nên làm như thế nào a? Lam Hiên Vũ một mặt mong đợi hỏi. Nana nói, đồng thời có được thủy nguyên tố trưởng khống cùng hỏa nguyên tố trưởng khống, cũng không là chuyện gì xấu. Trọng yếu là, ngươi nên học tập như thế nào sử dụng bọn chúng. Không sai, thủy hỏa bất dung, cả hai tương khắc. Thế nhưng, chúng nó tại tương khắc đồng thời, cũng không phải là không có tương sinh khả năng, thí dụ như dạng này. Nói xong, nàng nâng lên tay trái, bắn ra một quả giọt nước, phía bên phải tay hỏa cầu bên trên rơi đi, lập tức, hỏa diễm đột nhiên nhảy trồm, so lúc trước càng thêm thịnh vượng. Làm hỏa diễm hết sức tràn đầy, mà thủy nguyên tố yếu kém lúc, thủy nguyên tố ngược lại sẽ cổ vũ hỏa diễm. Trái lại, làm thủy nguyên tố đủ mạnh, hỏa nguyên tố nội ẩn trong đó lúc, hỏa nguyên tố cũng có thể nhường thủy nguyên tố sinh ra hơi nước, xuất hiện đủ loại kỳ lạ biến hóa. Hỏa diễm nhất định là cuồng bạo, mà thủy nguyên tố thì là càng đa dạng. Bởi vậy, thủy cùng hỏa ở giữa cũng không là hoàn toàn tương khắc, sử dụng thật tốt, liền sẽ sinh ra một chút đặc thù hiệu quả. Lam Hiên Vũ tò mò nói, có thể là, muốn như thế nào mới có thể sử dụng thật tốt đâu. Nana nghiêm túc nói, cái này cần chính ngươi đi cảm ngộ. Ngươi tới. Nàng vừa nói, một bên tiến lên một bước, một cái tay ôm Lam Hiên Vũ bả vai. Lóe lên ánh bạc, hai người hư không tiêu thất. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đầu một chóa nở dê, hết thể liền trở nên không đồng dạng. Ngay sau đó, lạnh lẽo gió thổi phất ở trên người, hắn giật mình phát hiện, chính mình vậy mà đã tại giữa không trung. Trung quanh rất tối, chỉ có điểm điểm tinh quang, dưới chân là mảng lớn vân vụ. Cái này, Nana lão sư là làm sao làm được? Làm sao một thoáng liền đem bọn hắn cùng một chỗ biến đến bên trên bầu trời tới? Hiên Vũ, nhìn xem. Nana vừa nói, một bên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái thủy cầu. Lam Hiên Vũ vội vàng định thần nhìn lại. Cái kia thủy cầu là màu lam nhạt, tại đây đêm khuya tối thui bên trong hết sức rõ ràng. Sau đó hắn liền thấy, cái kia thủy cầu bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, bên trong liền xuất hiện một cái vòng xoáy, nói chính xác, thủy cầu biến thành trống rỗng. Xoay tròn cấp tốc phía dưới, toàn bộ thủy cầu cũng bắt đầu thu nhỏ. Này tựa hồ là thủy nguyên tố áp xúc. Theo tinh thần lực tăng trưởng, Lam Hiên Vũ đối với nguyên tố trưởng khống cũng có một chút tâm đắc của mình, cho nên hắn có thể nhìn ra Nana cố ý thả chậm động tác là đang làm gì. Nana cổ tay rung lên. Cái kia cao tốc xoay tròn thủy cầu liền lơ lửng giữa không trung, trong lòng bàn tay, một cái hỏa cầu xuất hiện, hỏa cầu cũng bắt đầu cao tốc xoay tròn. Lam Hiên Vũ phát hiện, hỏa cầu này xoay tròn hướng đi cùng thủy cầu xoay tròn hướng đi là tương phản, mà lại hỏa cầu này cũng không là trống rỗng, mà là toàn thể chậm rãi theo bên trong co vào. Màu sắc của nó rất nhanh liền theo nguyên bản màu lửa đỏ biến thành màu đỏ sậm. Sau đó Nana ngón tay búng một cái. Cũng không biết nàng là làm được bằng cách nào, hỏa cầu kia thế mà cứ như vậy đến thủy cầu bên trong. Cả hai đều tại cao tốc xoay tròn, người nào cũng không có chạm đến người nào. Có thể là, nóng bỏng hỏa nguyên tố tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thủy nguyên tố. Rất nhanh, thủy cầu bên trong liền xuất hiện một tầng sương mù. Nana tay hất lên, hỏa cầu cùng thủy cầu liền bay ra ngoài. Ngoài mấy chục thước, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Một đoàn đỏ làm song sắc hào quang đống nhiên nổ tung, khiến cho phương viên trong vòng 10 thước hoàn toàn bị chiếu rọi thành cùng màu. Hỏa nguyên tố trở nên càng thêm cuồng bạo, đồng thời còn mang theo một loại kinh khủng thấm nhuần cảm giác. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố còn có khả năng như thế dùng. Lam Hiên Vũ tự hỏi, dùng khống chế của mình năng lực là 100 triệu làm không được trình độ này. Mấu chốt là, hắn đều không nghĩ tới, nguyên lai hai loại nguyên tố kết hợp về sau. còn có thể sinh ra hiệu quả như thế. Đây quả thực làm cho người rất khiếp sợ. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố lẫn nhau kết hợp đồng thời sinh ra mấy lần hiệu quả là rất khó, gần với quang nguyên tố cùng ám nguyên tố dung hợp. Nhưng nếu như dùng đến tốt, uy lực cũng là cực lớn, cũng gần bằng với quang nguyên tố cùng ám nguyên tố dung hợp sau sinh ra uy lực. Cái này không ai có thể dạy ngươi nên làm như thế nào, chỉ có chính mình dần dần lĩnh ngộ hai loại nguyên tố chân lý, mới có thể đem bọn họ kết hợp. Không có cái gì kỹ xảo, then chốt ở chỗ cá nhân lực lĩnh ngộ cùng đối bọn nó quen thuộc trình độ. Nana nghiêm túc nói ra. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu, hắn hiểu được, Nana là tại điểm tỉnh chính mình mà không phải dạy bảo chính mình. Vừa mới một màn này, với hắn mà nói là rất trọng yếu. Lóe lên ánh bạc, hai bóng người hư không tiêu thất. Mà liền tại bọn hắn biến mất sau một khắc, một tầng sóng năng lượng quét qua. Cước đạp thực địa, Lam Hiên Vũ phát hiện bọn hắn đã trở lại phòng tu luyện, hắn dĩ nhiên không biết Nana là làm sao làm được. Nana lão sư, đây là không gian nguyên tố trưởng không sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Ừm. Nana nhẹ gật đầu, nếu như huyết mạch của ngươi thật cùng ta giống, như vậy, ngươi về sau mỗi nhiều một cái hồn hoàn, rất có thể liền sẽ nhiều một loại nguyên tố, sớm muộn cũng sẽ có được không gian nguyên tố. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem nàng, a, Nana lão sư, vậy ngươi có thể trưởng khống nhiều ít loại nguyên tố a? Nana mỉm cười, tay phải trước người vẽ lên một đường vòng cung, từng cái nguyên tố quả cầu tùy theo xuất hiện. Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất tự nhiên là cái kia màu lam nhạt quả cầu, cái kia đại biểu cho thủy nguyên tố. Ở bên cạnh nó, là đại biểu xem hỏa nguyên tố màu đỏ quả cầu, còn có một cái màu xanh quả cầu, cái kia đại biểu phong nguyên tố. Màu vàng quả cầu, tựa hồ đại biểu cho thổ nguyên tố. Màu bạc quả cầu thật xinh đẹp, khí tức của nó cùng lúc trước truyền tống lúc xuất hiện khí tức không sai biệt lắm, hẳn là không gian nguyên tố đi. Còn có kim sắc quả cầu, đó là quang nguyên tố. Tràn đầy ấm áp cùng khí tức thần thánh. Cuối cùng cái kia màu tím đen quả cầu, hẳn là hiếm thấy nhất ám nguyên tố. Nước, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám. Thật là lợi hại, Nana lão sư vậy mà có khả năng trưởng khống 7 loại nguyên tố. Một màn này, đơn giản nhường Lam Hiên Vũ khó có thể tin. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình cùng Nana lão sư ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chương 145, trở về Thiên La Tinh. Lam Hiên Vũ vô ý thức liền muốn hỏi Nana, người lực lượng có hay không có thể phá hủy chiến hạm? Nàng có thể hay không làm đến? Thế nhưng, lời đến khỏe miệng, hắn đột nhiên nhớ tới Đường Nhạc cùng chính mình ước định, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Không thể bại lộ Đường Nhạc nha, đó là hắn đã đáp ứng người ta. Nana cho là hắn chẳng qua là đang giật mình, mỉm cười nói. Nếu như huyết mạch của ngươi thật dựa theo tình huống hiện tại tiến hóa xuống, tương lai ngươi cũng đồng dạng có khả năng. Mà bây giờ việc ngươi cần, liền là thuần thục trưởng khống ngươi có mỗi một loại nguyên tố, chân chính đi cảm ngộ bọn chúng chân lý. Này đều cần ngươi chính mình đi làm, ta cũng không dạy được ngươi, bởi vì ta cảm ngộ cùng ngươi cảm ngộ cũng sẽ không hoàn toàn tương tự. Nếu như ngươi tất cả đều theo ta dạy bảo phương pháp đi luyện tập, như vậy ngươi mãi mãi cũng sẽ chỉ đi theo bước chân của ta. Mà vô phương siêu việt ta. Lam Hiên Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, này đệ nhị hồn hoàn là hỏa nguyên tố trường khống, hiện tại xem ra, còn thật không phải là chuyện gì xấu đây. Nana lão sư, vậy ngươi bây giờ có khả năng tự do trưởng khống 7 loại nguyên tố, đồng thời để chúng nó làm bất cứ chuyện gì sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Hẳn là có thể đi. Nana đem 7 cái nguyên tố quả cầu từng cái thu hồi, vụ hột lở y bên thai tóc bạc. Nguyên tố cảm nộ cờ ơn ở chính ngươi đi cảm thụ. Thừa dịp hai ngày này ngươi tại, ta truyền thụ một chút liên quan tới nguyên tố sử dụng tiểu kỹ xảo cho ngươi, sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Còn có lần trước dạy ngươi bộ pháp, trong đó còn có càng tiến một bước đồ vật, ta cũng thuận tiện cùng một chỗ dạy cho ngươi đi. Nghe xong nàng muốn dạy mình đồ vật, Lam Hiên Vũ mặc dù cao hứng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối, hắn căn bản không có cách nào tại đây bên trong lưu lại bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nana lão sư, ngươi lúc nào thì mới có thể trở về Thiên La Tinh tiếp tục dạy ta a? Ta rất muốn một mực cùng với ngươi. Hắn vừa nói, một bên lôi kéo Nana tay lắc cá lắc. Nana than nhẹ một tiếng, ta tạm thời là không thể rời đi nơi này. Ta đáp ứng người khác sự tình, thì nhất định phải làm được. Bất quá, ngươi cùng đồng bọn của ngươi có thể triệu hoán thiên thu, lúc cần thiết, có thể thông qua triệu hoán nàng tới liên hệ ta, có vấn đề gì ta sẽ giúp ngươi giải đáp.
Ừm.
Đúng, Nana lão sư, Đống Thiên Thu muốn thi học viện sử lai khắc có thể hay không đặc biệt khó kiểm tra? Lam Hiên Vũ hỏi. Nana lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta đối nơi đó không hiểu rõ, nhưng ta cảm thấy nàng hẳn là có khả năng thi đậu. Nàng học tập hết sức nỗ lực, mà lại vô cùng có thiên phú, đã dần dần cảm ngộ đến băng nguyên tố chân lý. Nếu như làm thật động thủ, coi như ngươi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cho nên, ngươi muốn càng thêm nỗ lực mới được. Lam Hiên Vũ có chút không phục nói, đó là bởi vì chúng ta hồn lực có khoảng cách, nếu là ta hồn lực đẳng cấp cùng nàng mở dạng, ta nhất định có thể thắng. Nana mỉm cười, hồn lực cũng không phải là tuyệt đối, mỗi người đều có thuộc tại thiên phú của mình. Thiên phú của ngươi rất tốt, nàng cũng không kém. Nàng và ngươi đánh thời điểm, kỳ thật bảo lưu lại không ít thực lực, chính là sợ thật đả thương ngươi. Lam Hiên Vũ thẻ lưỡi, Nana lão sư, chúng ta vẫn là học tập đi. Nana bật cười nói, được. Mấy ngày kế tiếp, Lam Hiên Vũ đều không có nhìn thấy Đống Thiên Thu, nàng tựa hồ là giận thật à, mà Lam Hiên Vũ cũng xác thực không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn mỗi ngày đều tại như đói như khát theo sát Nana học tập. Giống như Lam Hiên Vũ chính mình cho rằng như thế. Nana dạy bảo với hắn mà nói đúng là hữu hiệu nhất. Quý Hồng Bân tuyệt đối là một vị lao sư tốt, có thể hắn đối với nguyên tố lý giải xa xa không thể cùng Nana so, mà lại Nana chỉ bảo tựa hồ cùng Lam Hiên Vũ đặc biệt phù hợp. Chẳng qua là học tập mấy ngày thời gian, liền làm hắn được ích lợi không nhỏ. Mỹ hảo tháng ngày luôn luôn trôi qua rất nhanh, đã đến giờ trở về. Lam Hiên Vũ hiện tại thật hy vọng ngày nghỉ của mình có thể cùng học viên khác một dạng dài, có thể khiến cho hắn cùng với Nana thời gian nhiều một ít. Sắp chia tay thời điểm, Nana tự mình đem bọn hắn một nhà đưa đến du hành vũ trụ trung tâm. Lam Hiên Vũ ôm Nana, vành mắt hồng hồng, Nana lão sư, chúng ta lúc nào có thể gặp lại a? Nana mỉm cười nói, ta là không có cách nào tùy tiện rời đi thiên đấu tinh. Chờ ngươi có thời gian, hoan nên ngươi đến xem ta à? Hoặc là chờ ngươi về sau đủ mạnh. Lam Hiên Vũ cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ Nana nửa câu sau ý tứ, vô ý thức bảo đảm nói, ta nhất định sẽ nỗ lực mạnh lên. Nana nói, vậy trước tiên nỗ lực thi đậu học viện sử lai khắc đi, dạng này ngươi là có thể cùng Thiên Thu cùng nhau đi học. Lam Hiên Vũ mặt đỏ lên, sau này đều không có gặp nàng, cũng không biết lần sau triệu hoán, nàng còn có chịu hay không đi qua. Nana lão sư, ngươi giúp ta lại nói với nàng một câu thật xin lỗi đi. Cái kia ngày là ta không đúng. Nana mỉm cười, nam tử hán đại trượng phu, dũng cảm gánh chịu là chuyện tốt. Tốt, thời gian của các ngươi nhanh đến, đi thôi. Ừm, lão sư gặp lại. Lam Hiên Vũ nhảy dựng lên, tại Nana mặt lên hôn một cái, lúc này mới cùng phụ mẫu cùng một chỗ, hướng du hành vũ trụ trung tâm bên trong đi đến. Đưa mắt nhìn bọn hắn một nhà rời đi, Nana đứng ở nơi đó thật lâu không động. Trong nội tâm nàng lại như thế nào bỏ được Lam Hiên Vũ rời đi đâu. Tại phát hiện Lam Hiên Vũ huyết mạch đúng là cùng huyết mạch của nàng xấp xỉ về sau, loại kia thân cận cảm giác tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Có thể là, nàng cũng không thể đến bên cạnh hắn đi. Trên thực tế, nếu như không phải là vì khiến cho hắn vượt qua cuộc sống yên tĩnh, lại có ai có thể hạn chế được nàng đâu. Một bóng người chậm rãi đi đến Nana bên người, nói khẽ, đi rồi. Ừm. Nana nhẹ gật đầu. Đi vào bên người nàng, chính là Vân Diễm. Hiện tại Vân Diễm, đã kết hôn rồi, cùng trước đó so sánh, càng nhiều hơn mấy phần phong vận. Nhìn bên cạnh này một đầu tóc bạc nữ tử, Vân Diễm trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Nàng nhận biết Nana đã có 10 năm, 10 năm qua, chính mình theo một cái mới ra đời thanh sáp tiểu cô nương dần dần lớn lên, đi vào hôn nhân cung điện, có thể rõ ràng cảm giác được tuế nguyệt trên người mình dấu vết lưu lại. Có thể là, 10 năm trôi qua, trước mắt vị này đâu. Tuế Nguyệt phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại mảy may dấu vết. Nàng thật sẽ không già sao. Chẳng lẽ cái kia hơn ngàn năm đóng băng, đem tuổi của nàng cũng triệt để đông cứng hay sao? Chính là bởi vì những tình huống này, viện nghiên cứu không biết có nhiều ít nhà khoa học mong muốn đi sâu nghiên cứu nàng. Có thể là, căn bản không ai làm được. Chiến thần điện từ người tới bức bách nàng. Lại thất bại tan tác mà quay trở về. Một cái nguyện ý tuân thủ quy củ thâm bất khả chắc cường giả, ai dám bức bách quá mức. Người nào cũng không biết, năng lực phá hoại đến tột cùng có thể đi đến như thế nào trình độ. Tại nội bộ đánh giá hệ thống bên trong, nàng đã bị coi là nhân vật hết sức nguy hiểm. Nếu không phải 10 năm qua nàng từ trước tới giờ không chủ động ra tay, cũng một mực rất bình tĩnh an ổn, chỉ sợ phía trên đã sớm muốn thỉnh đỉnh cấp cường giả tới xử trí nàng. Phía trên lại tới hỏi, có thể hay không cho ngươi thêm làm một lần thể chắc? Vân Diễm một mặt chờ mong mà nhìn xem Nana. Nana lạnh nhạt nói, không phải đã làm qua rất nhiều lần sao? Có kết quả gì? Mây Đàm đạo, lần này không giống nhau. Lần này bọn hắn mong muốn mời ngươi đi tới đấu La Tinh, đi học viện sử lai khắc tiến hành khảo thí. Chỉ có ở nơi đó, mới có toàn liên bang tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Tình huống của ngươi đặc thù, liên bang phương diện đã cùng học viện sử lai khắc tiến hành câu thông, học viện sử lai khắc cũng đáp ứng. Nghe được học viện sử lai khắc mấy chữ này, Nana không khỏi vì đó nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu nói, ta không đi. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, không nên quấy rầy ta. Nói xong câu đó, sắc mặt của nàng đã chuyển sang lạnh lẽo, quay người mà đi. Nhìn xem Nana rời đi bóng lưng, Vân Diễm không khỏi thầm than một tiếng. Liên bang đối Nana kỳ thật đã rất khoan dung, lấy nàng nguy hiểm đẳng cấp, quả thực hẳn là đối nàng tiến hành tiến một bước trông giữ cùng hạn chế. Nhưng liên bang không có, chẳng qua là để tùy tại đây bên trong làm một tên lão sư. Chương 146, Nana lễ vật. Nana trừ lúc trước tại Thiên La Tinh lúc vì bảo hộ Lam Hiên Vũ cùng Nam Trường, đống nhiên ra tay bên ngoài, liền lại không có tùy tiện động thủ một lần. Coi như chiến thần điện bức bách nàng, nàng cũng chỉ là trên khí thế cho đánh trả, nhường chiến thần điện cấp ra thâm bất khả chắc đánh giá như vậy. Phía trên tại nghiên cứu về sau quyết định, quan sát, thời gian dài quan sát. Không thể nghi ngờ, từ trên người nàng, bọn hắn cũng không có cảm giác được ác ý nàng theo vạn năm trong tầng băng làm đông lạnh tới. Chỉ là muốn bình tĩnh sinh hoạt, trên người có đủ loại kỳ lạ địa phương, lại một mực tuân thủ quy củ. Liên bang là pháp trị, cũng tôn trọng tự do dân chủ. Tại mấy năm trước Nana có tạm thời công dân thân phận về sau, liền không ai có thể tại nàng không có phạm tội tình huống dưới đối nàng áp dụng cưỡng chế biện pháp. Đương nhiên, cũng không phải là không thể sử dụng một chút màu xám thủ đoạn, chẳng qua là trước mắt, liên bang còn không có ý nghĩ này. Vân Diễm không biết là... Chiến thần điện giao cho liên bang cao tầng đánh giá bên trong, có một đầu viết là, độ cao hoài nghi nàng đã đột phá nhân loại cực hạn. Đột phá nhân loại cực hạn là có ý gì? Đột phá cực hạn, là vì thần chi. Thần cấp cường giả A. Là đấu La Tinh hoàn thành thăng cấp về sau, trong nhân loại mới bắt đầu xuất hiện chân chính cường giả tối đỉnh. Số lượng cụ thể có nhiều ít, chỉ có liên bang tầng cao nhất mới rõ ràng. Cho nên... Liên bang có ý tưởng mời nàng đi tới đấu La Tinh tiến hành tiến một bước khảo thí, nhưng lúc này, bị Nana cự tuyệt. Lam Hiên Vũ một nhà bước lên trở về, Nana cũng quay trở về học viện. Khi nàng trở lại văn phòng thời điểm, Đống Thiên Thu đã ở chỗ này chờ nàng. Mấy năm qua này, Đống Thiên Thu một mực đợi tại bên người nàng, tiếp nhận nàng dạy bảo. Bọn hắn đi. Làm sao, còn tức giận đâu? Nana mặt mỉm cười mà nhìn xem đệ tử đắc ý của mình. Đống Thiên Thu quyết chéo chéo miệng, hừ một tiếng, nói, lười nhắc cùng hắn tức giận, ngược lại hắn không phải người tốt, không rõ ngài vì cái gì thích hắn như vậy. Nana bật cười nói, còn nói không tức giận. Có điều, hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống khảo hạch. Mong muốn thi đậu học viện sử lai khác, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ừm. Đống Thiên Thu gật đầu, đột nhiên nói, Nana lão sư. Nếu như ta đi tới học viện sử lai khắc, ngài còn có thể theo ta không? Ngài muốn hay không đi học viện sử lai khắc làm lao sư A? Nana sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, ta không đi. Ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, quen thuộc nơi này hết thảy, liền không dễ dàng rời đi. Ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện, tùy thời đều có thể tới hỏi ta. Hiện tại thông tin kỹ thuật phát triển, đó cũng không phải vấn đề gì. Đống Thiên Thu hàm răng khẽ cắn môi dưới, nói, có thể là, nếu như ngài không ở bên cạnh ta, bọn hắn cái kia triệu hoán thuật có phải hay không cũng là vô phương nắm ta triệu hoán đi qua. Nana trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, đột nhiên bật cười nói, Thiên Thu, ngươi có phải hay không thích Hiên Vũ rồi? Đống Thiên Thu con ngươi trong nháy mắt phóng to, không có, người nào sẽ thích tên kia? Ta chán ghét hắn còn đến không kịp đây. Ta tuyệt đối sẽ không thích hắn. Ngài cũng đừng nghĩ lung tung á, ta chẳng qua là. Nana mỉm cười lắc đầu, không sao, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết cái này triệu hoán vấn đề. Nói xong, nàng giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, một đạo ánh bạc lập tức nổi lên, bay về phía Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu đưa tay tiếp nhận, đó là một cái hình bầu dục, màu bạc, bề ngoài có chút giống vỏ sò đồ vật, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Tại đây màu bạc đồ vật phía trên, có từng đạo tinh tế hoa văn, bản thân tản ra nhu hòa vầng sáng, trong vầng sáng, thất thải quang mang như ẩn như hiện, cực kỳ xinh đẹp. Lão sư, đây là cái gì a? Đống Thiên Thu một mặt tò mò hỏi. Nana nói, đây là một khối lân phiến. Ngươi cất kỹ nó, phía trên có khí tức của ta cùng ta tồn tại năng lượng ba động, cùng ta tự thân không gian định vị là giống nhau. Nói cách khác, nếu như Hiên Vũ bọn hắn lại đối ngươi tiến hành triệu hoán, liền sẽ cảm giác được nó tồn tại. Ta chuyên môn ở phía trên khắc kiên cấu nguyên tố lực lượng, bọn hắn có khả năng dùng cái này tới định vị, triệu hoán ngươi. Kiên cấu nguyên tố lực lượng. Đống Thiên Thu có chút mờ mịt, nàng còn chưa từng nghe nói qua loại tình huống này, càng không biết đây là một loại cường đại cỡ nào năng lực. Nana mỉm cười nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần mang theo nó là được rồi, có thể coi nó là làm vòng cổ đeo tại trên cổ. Đây là lão sư tặng ngươi lễ vật. Tạ ơn lão sư. Đống Thiên Thu ngòn ngọt cười, cái kia ta đi trước, đi chuẩn bị. Nói xong, nàng liền hoạt bát rời đi Nana văn phòng. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Nana không khỏi có chút bật cười. Nana vô ý thức đưa tay sờ lên bộ ngực mình, theo trong quần áo túm ra một đầu màu vàng vòng cổ. Vòng cổ bên trên có một cái mặt dây chuyền, đó là một vật màu vàng hình thoi mảnh, phía trên mơ hồ có góc cạnh, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Sợi dây chuyền này tồn tại ở một cái chính nàng mới có thể cảm nhận được không gian bên trong. Tại băng tan không lâu về sau, nàng tại một lần ngẩn người quá trình bên trong cảm nhận được vòng cổ tồn tại, đưa nó triệu hoán đến bên cạnh mình cũng đeo ở trên cổ. Nàng luôn cảm thấy, sợi dây chuyền này đối với mình đặc biệt trọng yếu. Có thể là, mỗi khi nàng chạm đến lấy nó, mong muốn đi hồi ức cùng nó có liên quan hết thảy lúc, nàng liền sẽ đầu đau muốn nức, trong lòng thậm chí còn mang theo mấy phần hoảng hốt, đặc biệt kháng cự này phần hồi ức. Cho nên, nàng liền không lại miễn cưỡng chính mình. Chẳng qua là, mỗi lần thấy sợi dây chuyền này, nàng luôn có một loại đặc thù cảm giác. Này mặt dây chuyền cũng hẳn là một khối lân phiến, cùng mình đưa cho Đống Thiên Thu giống. Chẳng qua là, vậy màu bạc là thuộc về mình, vậy cái này màu vàng lân phiến, lại là thuộc về người nào đây này? Thành tội ác? Cái gì? Thất thủ? Làm sao có thể lỡ tay? Một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm tăng thêm 5 chiếc vẫn tinh cấp chính sát hạm. Hủy diệt một chiếc dân dụng phi thuyền vũ trụ hẳn là vài phút sự tình a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng nộ thanh âm tại thành tội ác nơi hạch tâm vang lên. Chúng ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Cuối cùng tin tức truyền đến là Long, bên kia tựa hồ tại kinh hô màu vàng Long, về sau liền không có tin tức truyền về. Hết thể chiến hạm đều cắt đứt liên lạc, hẳn là toàn quân bị diệt. Chúng ta hoài nghi, tại chiếc phi thuyền vũ trụ kia bên cạnh có hạm đội bảo hộ. Đánh giám. Một chiếc dân dụng phi thuyền vũ trụ sẽ có chiến hạm bảo hộ. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Trả cho ta, lập tức cho ta đi nghe ngóng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như không tra được, ngươi cũng không cần trở về. Ngươi có biết hay không lần này chúng ta thu người ta bao nhiêu tiền, chính là vì muốn cái kia nhạc công tử mệnh. Hiện tại ngược lại tốt, mất cả trì lẫn trải. Nhiều như vậy chiến hạm, ngươi có biết cần bao nhiêu tiền không? Phế vật, đều là phế vật. Phi thuyền vũ trụ bình ổn bay lượn, lần này không tiếp tục tao ngộ cái gì không thể đoán được sự tình. Mấy ngày sau, phi thuyền bình ổn đáp xuống Thiên La Tinh du hành vũ trụ trung tâm. Lam Hiên Vũ về đến nhà, ngoại trừ có chút tưởng niệm Na Na bên ngoài, tâm tình của hắn có thể dùng cao hứng bừng bừng để hình dung. Hắn đã hoàn thành đột phá, chính thức trở thành một tên đại hồn sư, mà lại chính mình kim ngân song sắc lam ngân thảo đều tiến hóa. Hắn tự thân huyết mạch lực lượng tuy hạn chế hắn hồn lực tốc độ tăng lên, nhưng này huyết mạch chi lực tồn tại, cũng làm cho thực lực của hắn vượt xa cùng cấp bậc hồn sư, mang cho hắn nhiều thứ hơn. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi liền lại phải về học viện. Các ngươi học viện cũng thật là, quá khổ một chút, cũng không nhiều cho chút thời gian nghỉ ngơi. Nam Trường phàn nàn nói. Lam Tiêu ôm ôm thê tử bả vai, nói, con của chúng ta muốn dương cánh bay cao. Cao năng thiếu niên ban dạy học xác thực không tầm thường, ở thời điểm này, chúng ta muốn duy trì hắn mới là. Bất quá, Hiên Vũ a, có chuyện ba ba nhất định phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Lam Hiên Vũ mở to mắt to nhìn về phía Lam Tiêu, ba ba ngươi nói. Chương 147, Quý Hồng Bân hưng phấn. Lam Tiêu nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, vô luận đối mặt tình huống như thế nào, đều không thể xúc động. Lần này ngươi liền quá vọng động rồi, thế mà tại chưa từng có đã lái qua chân chính tinh tế chiến cơ tình huống dưới, trực tiếp liền đi điều khiển, ngươi có biết hay không này nguy hiểm cỡ nào? Một phần vạn ngươi có chuyện bất chắc, nhường ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi về sau nhất định không thể lỗ mãng, gặp được sự tình phải nghĩ lại sau đó làm, dùng an toàn của mình làm trọng. Tương lai, ngươi cũng nhất định còn gặp được mặt khác nguy hiểm, mỗi khi lúc này, ngươi liền muốn nghĩ, ba ba mụ mụ còn đang chờ ngươi bình an trở về đây. Được không? Lam Hiên Vũ nhìn xem Lam Tiêu con mắt, dùng sức gật đầu, ba ba, ta hiểu được. Ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ không như thế xúc động. Ta cũng sẽ học tập cho giỏi, để cho mình mau sớm trở nên mạnh mẽ, sớm ngày trở thành một tên có thể bảo hộ các ngươi cường giả chân chính. Lam Tiêu mỉm cười sờ lên đầu của con trai, ba ba biết, ngươi là vì bảo hộ chúng ta mới như thế lao ra. Còn có, lần sau không cho phép bịa chuyện nói dối. Lần này nếu không phải sự tình quá lớn, liền bị ngươi tên tiểu tử này lừa gạt qua. Lam Hiền Vũ có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn vẫn là tuổi tác quá nhỏ, cân nhắc không chu toàn. Nhưng chính hắn cũng không hối hận, thậm chí không có giống phụ mẫu như thế cảm thấy nghi mà sợ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn, điều khiển tinh tế chiến cơ mang tới hưng phấn. Nếu như không phải sau này tận mắt thấy Nhạc công tử cái kia làm người kinh hãi cá nhân thực lực, chỉ sợ sự hưng phấn của hắn sẽ còn càng cường liệt một chút. Hiện tại, hắn đối lựa chọn của mình kỳ thật sinh ra một chút hoài nghi. Đến tột cùng là hướng hồn sư hướng đi phát triển tốt, còn là trở thành quan chỉ huy chiến hạm tốt. Cái nào càng cường đại đâu? Liên quan tới vấn đề này, hắn quyết định đi tìm chính mình hai vị lao sư thật tốt hỏi một chút. Nếu như cái nghi vấn này không làm rõ ràng, hắn sẽ mất đi hướng đi. Không có một cái nào xác định hướng đi, hắn còn cố gắng thế nào tu luyện cùng học tập đâu. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lại củng cố thoáng cái để thăng lên tu vi, Lam Hiên Vũ lập tức liền quay trở về học viện. Mấy năm này hắn đã thành thói quen cường độ cao huấn luyện, đột nhiên nghỉ ngơi như thế hơn 10 ngày. Nếu không phải là bởi vì trong thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trôi qua so sánh phong phú, hắn thật là có chút không quen đây. Quý lão sư, ta có một ít nghi vấn, muốn hỏi hỏi ngài, ta có thể cùng ngài nói chuyện sao? Lam Hiên Vũ giữa trưa lại tìm Quý Hồng Bân. Những bạn học khác đối với vị này đại ma vương tránh đều tránh không kịp đâu, nhưng Lam Hiên Vũ đối vị này Quý lão sư rất là thân cận. Quý Hồng Bân nghiêm khắc về nghiêm khắc, tại dạy học phương diện không rõ chi tiết. Hết sức chăm chú, mà lại tri thức vô cùng phong phú, toàn diện, nhường Lam Hiên Vũ được ích lợi không nhỏ. Ít nhất hiện tại hắn đã thật sự hiểu cái gì là đấu khải, muốn trở thành một tên đấu khải sư cờ ơn ở làm cái nào một số chuyện, hắn còn học được rất nhiều có quan hệ võ hồn cao thâm tri thức. Liên liên cổ hồn thú phương diện, quý lao sư nghiên cứu hướng đi cùng phụ thân hắn nghiên cứu hướng đi cũng là không giống nhau. Lam Thiêu nghiên cứu chính là phổ biến tồn tại cổ hồn thú. Mà Quý Hồng Bân nghiên cứu đến càng nhiều hơn chính là viễn cổ mạnh mẽ hồn thú, nhất là những cái kia có thể cùng nhân loại dung hợp lại cùng nhau, thành vì nhân loại hồn hoàn cùng hồn linh mạnh mẽ hồn thú, cùng với chúng nó cùng nhân loại dung hợp về sau mang cho nhân loại ta đủ loại biến hóa. Ồ! Chuyện gì chứ? Quý Hồng Bân nghi ngờ hỏi nói, đúng, ngươi hồn lực có đột phá hay không dấu hiệu? Lam Hiên Vũ mỉm cười, Quý lão sư, ta đang muốn nói với ngài đây. Ta đã đột phá đến nhị hoàn mà lại không biết vì cái gì, ta hồn hoàn tựa hồ sinh ra biến dị, một thoáng đều biến thành trăm năm hồn hoàn. A, Quý Hồng Bân kinh ngạc nhìn xem Lam Hiên Vũ, trăm năm. Ta nhớ được ngươi đã nói, chính ngươi cũng không rõ lắm ngươi hồn linh là cái gì. Liên quan tới hồn linh vấn đề, thân vị lão sư Quý Hồng Bân làm sao có thể không hỏi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ chỉ có thể nói cho hắn biết, đó là phụ thân cho mình mang về một cái hồn linh. Nói là thực vật loại, cụ thể là cái gì chính mình cũng không rõ lắm, nhưng hẳn không phải là rất mạnh. Bởi vì hắn cái thứ nhất hồn hoàn là 10 năm cấp độ, cho nên Quý Hồng Bân cũng không có hỏi nhiều cái gì. Gia đình bình thường mua sắm hồn linh, tại phương diện kinh tế ban đầu liền sẽ giật gấu va vai. Nhưng lúc này nghe Lam Hiên Vũ kiểu nói này, Quý Hồng Bân lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, phóng xuất ra tay trái mình ngân văn lam ngân thảo, hai cái màu vàng hồn hoàn tùy theo dưới chân bay lên. Quý Hồng Bân nguyên bản đối với hắn đã có chút thất vọng, dù sao, hắn hồn lực tốc độ tăng lên thật sự là quá chậm. Có thể giờ này khắc này, làm Lam Hiên Vũ đem vũ hồn của mình phóng xuất ra về sau, vị này quý lao sư giật nảy cả mình. Hai cái trăm năm hồn hoàn chỉ là phụ, mấu chốt là này ngân văn lam ngân thảo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh ngân văn lam ngân thảo hình dạng đại biến, không còn là nguyên bản nhu nhược bộ dáng, đây quả thực là biến hóa cực lớn a. Tại Quý Hồng Bân đối với võ hồn trong nhận thức biết, loại trình độ này biến hóa hẳn là chỉ có võ hồn biến dị mới có thể sinh ra. Điều này cũng làm cho hắn không tiếp tục truy vấn Lam Hiên Vũ hồn linh tình huống, bởi vì võ hồn biến dị, bản thân liền có khả năng dẫn đến hồn hoàn đi theo biến dị, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Không hề nghi ngờ, chỉ từ bề ngoài liền có thể nhìn ra, Lam Hiên Vũ này ngân văn Lam Ngân Thảo là hướng phía tốt phương hướng tại tiến hóa. Điều này có thể không cho Quý Hồng Bân kinh hỉ đâu. Hồn kỹ là cái gì? Phóng xuất ra để cho ta nhìn một chút. Quý Hồng Bân nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Lam Hiên Vũ đệ nhị hồn hoàn lấp lánh, một đám ngọn lửa bay lên, dưới khống chế của hắn, dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu hỏa cầu, hiện ra tại Quý Hồng Bân trước mặt. Thấy hỏa diễm, Quý Hồng Bân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sư đồ ba năm, hắn đối Lam Hiên Vũ võ hồn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Chính mình cái này đệ tử đệ nhất hồn kỹ rõ ràng là thủy nguyên tố trưởng không a. Này làm sao lại tới cái hỏa nguyên tố? Đây là cái gì tình huống? Phải biết, đối với bình thường hồn sư tới nói, thủy, hỏa là không thể nào đồng thời xuất hiện, nếu như đồng thời xuất hiện, cái kia chính là cùng loại với song sinh võ hồn tồn tại, so ra kém chân chính song sinh võ hồn, nhưng so đơn nhất võ hồn cường đại hơn nhiều. Có thể Lam Hiên Vũ tình huống này liền càng thêm đặc thù, bản thân hắn đã là song sinh võ hồn, này lại nhiều hơn một loại hỏa nguyên tố. Tình là tình huống như thế nào? Quý Hồng Bân hiểu biết tự nhiên muốn so Lam Hiên Vũ rộng, trong nháy mắt liền ý thức được rất nhiều tình huống. Khá lắm, thủy hỏa đồng nguyên. Nay đệ nhị hồn ký lại là hỏa nguyên tố trường khống, cái này cũng biến dị đến quá lợi hại đi. Quý Hồng Bân gương mặt vẻ hưng phấn, vây quanh Lam Hiên Vũ xoay chuyển ba vòng, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn thất vọng biến mất, thay vào đó là mãnh liệt phấn khởi. Lão sư, thủy cùng hỏa tương khắc. Hai bọn chúng tại cùng một chỗ, có thể hay không không tốt? Lam Hiên Vũ hỏi dò. Hắn muốn nhìn xem, quý lao sư đối ở phương diện này là thế nào xem? Quý Hồng Bân tức giận nói, hồ đồ. Ai nói tương khắc liền nhất định không xong? Có lúc, tương khắc thậm chí so tương sinh còn tốt hơn. Thử hỏi, hai loại tương khắc nguyên tố đi qua đặc thù xử lý, sau khi va chạm sẽ sinh ra cái gì? Sẽ sinh ra mãnh liệt phản ứng. Mà loại phản ứng này, sẽ hóa thành năng lượng to lớn. Đó cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà là xa xa lớn hơn 2, rất có thể là dãy số nhân tăng lên. Ta đã từng chỉ thấy qua hai vị hồn sư, bọn hắn nắm trong tay nguyên tố tương khắc, nhưng có thể cùng một chỗ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, bộc phát ra sức tấn công cực kỳ khủng bố. Ngươi tự thân liền có được hai loại nguyên tố, đây quả thực là được trời ưu ái điều kiện A. Này nếu là tu luyện tốt, đem lực khống chế tăng lên tới nhất định cường độ, ngươi là có thể thường xuyên phóng thích võ hồn dung hợp kỹ, này sẽ là cỡ nào làm cho người rung động cảnh tượng a. Quý Hồng Bân càng nói càng hưng phấn, cả người đều trở nên phấn khởi, thậm chí đều có chút khoa tay múa chân. Loại tình huống này, Lam Hiên Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quý lão sư lời giải thích cùng Na Na lão sư nói tới cơ bản nhất trí, mà lại, Na Na lão sư có thể là tự mình cho hắn biểu diễn qua. Thủy cùng hỏa hai loại nguyên tố tại cùng một chỗ sẽ sinh ra như thế nào lực bộc phát? Chương 148, lão sư tranh chấp. Tốt, thật rất tốt. Ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi tiểu tử này, cuối cùng mang cho ta một chút vui mừng. Ha 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 ha. Quá tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần đi ngân thiên phàm nơi đó. Ta muốn cho ngươi xung kích, tăng lên một thoáng đối hỏa nguyên tố trường khống. Sau đó nhường ngươi mau sớm quen thuộc này hai loại ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc quan hệ. Tại sao đâu? Rồi mới trở về liền cướp người, ngươi còn biết xấu hổ hay không, lão quý? Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Lam Hiên Vũ không cần nhìn liền biết là người nào tới, vội vàng xoay người hành lễ, ngân lão sư. Ngân Thiên Phàm một mặt oán giận nhanh chân đi tới, cũng không để ý tới Lam Hiên Vũ, đi thẳng tới Quý Hồng Bân trước mặt, cái kia bụng lớn đều nhanh đội lên Quý Hồng Bân trên thân, ngươi tình huống như thế nào? Hiên Vũ mới trở về ngươi liền cướp người, có ngươi dạng này sao? Chúng ta trước đó là nói như thế nào? Quý Hồng Bân tức giận nói, đồ đần, ngươi nhìn không thấy sao? Hiên Vũ đệ nhị hồn kỹ là hỏa nguyên tố trường khống. Thủy hỏa đồng nguyên, điều này có ý vị gì ngươi xem không hiểu a? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Cái này cơ hội sao mà khó được a? Ngân Thiên Phàm kỳ thật vừa mới ở phía xa liền thấy, hắn cũng tự nhiên hiểu rõ Quý Hồng Bân vì sao lại hưng phấn như vậy. Có thể là, hắn muốn cho Lam Hiên Vũ phát triển hướng đi cùng Quý Hồng Bân không giống nhau a, đương nhiên sẽ không tùy tiện nội bộ. Lâm Trận mới mải gươm cũng không kịp a. Hắn mới 20 cấp, như thế nào cùng một đám 30 cấp học viên cạnh tranh. Còn có mấy ngày liền muốn tiến hành sơ bộ khảo nghiệm, sau đó liền là Thiên La Tinh toàn tinh cầu tuyển bạn. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể dạy hắn cái gì? Ngân Thiên Phàm tức giận nói. Lâm Trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Có thể học một điểm là một điểm. Mà lại, đang tuyển chọn quá trình bên trong hắn cũng lại không ngừng ứng dụng hắn hồn kỹ. Luôn luôn cho hắn định vị tu luyện hướng đi. Hắn có thể trong thực chiến tốt hơn mà tăng lên chính mình. Người đây không rõ. Quý Hồng Bân không mảy may nhường. Hai người cùng đấu bỏ giống như trừng mắt đối phương. Lam Hiền Vũ ngoan ngoãn đứng ở một bên, hắn sớm thành thói quen hai cái vị này lao sư cái lộn, bởi vì quá thường gặp. Ở thời điểm này, khuyên can liền là tìm mắng, chờ hai cái vị này làm cho không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ tìm tới một cái ước số chung lớn nhất, sau đó lẫn nhau thỏa hiệp. Cho nên, hắn chỉ cần ở một bên chờ lấy liền tốt. Ngân Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đây đều là phán đoán, mà Hiên Vũ cùng ta học đồ vật đã có thể học để mà dùng. Ta hoàn toàn có khả năng khẳng định, hắn hiện tại liền có thi đậu hệ tinh tế chỉ huy năng lực. Mà ngươi có thể bảo chứng hắn thi được hệ đấu khải. Quý Hồng Bân cả giận nói bậy, ngươi làm sao cam đoan. Ngân Thiên Phàm cười hắc hắc, cho ngươi xem ít đồ. Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay trái. Đem chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin lộ ra. Hắn ở phía trên nhân mấy lần, lập tức, một vệt sáng bắn ra trên không trung. Mắt trần 3D kỹ thuật. Phương diện này kỹ thuật ứng dụng tại liên bang đã vô cùng phổ biến. Tại đen kịt vũ trụ bên trong, một chiếc tinh tế chiến cơ đột nhiên xông vào, mà nơi xa, là đúng chỉ đại lượng cơ giáp. Chính là Lam Hiên Vũ ở trong không gian lần thứ nhất điều khiển tinh tế chiến cơ tham chiến hình ảnh. Tinh tế chiến cơ không ngừng mà cải biến tư thế, vô cùng tinh chuẩn né tránh công kích của đối phương, đồng thời nhanh chóng phá hủy hai đài cơ giáp. Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc, cũng không có đằng sau Lam Hiên Vũ bị tinh tế bộ sắt vong khống chế lại cảnh tượng. Quý Hồng Bân nhìn xem hình tượng này bên trong hết thảy, không khỏi giật mình dâng lên, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, đó là ngươi. Ngân Thiên Phàm cho hắn xem cái này, rõ ràng không phải bắn tên không đích. Không có quan hệ gì với Lam Hiên Vũ mới là lạ. Lam Hiên Vũ gật đầu, không chờ hắn mở miệng, Ngân Thiên Phàm đã cướp lời nói, ta vừa mới tiếp vào đến từ Thiên Đấu Tinh phương diện khen ngợi tin cùng với cái này hình ảnh. Hiên Vũ đi tới Thiên Đấu Tinh ngồi phi thuyền vũ trụ gặp hải tặc vũ trụ, tiểu tử này lá gan cũng là rất lớn, chính mình lái phi thuyền vũ trụ nội bộ phân phối duy nhất một chiếc tinh tế chiến cơ tham chiến, đồng thời kích hủy hai đài cơ giáp, còn sống trở về. Nương tựa theo này phần kinh nghiệm thực chiến, lại thêm bản thân hắn điều khiển năng lực, ngươi nói, hệ tinh tế chỉ huy hắn thi đến đầu hay là không đầu đây. Quý Hồng Bân trầm mặc, Ngân Thiên Phàm lúc này phách lối đến không được, đúng là bởi vì trong tay có chứng minh A. Tại vừa mới trong tấm hình, Lam Hiên Vũ điều khiển tinh tế chiến cơ tiến thối có độ, tinh chuẩn né tránh công kích của địch nhân, đồng thời tại cao tốc điều khiển bên trong cho thấy độ khó cao kỹ thuật, khiến cho Quý Hồng Bân trở nên khiếp sợ. Mặc dù Quý Hồng Bân chính mình cũng không am hiểu tinh tế chiến cơ điều khiển, có thể lại không hiểu hắn cũng có thể nhìn ra được, tại tốc độ cực nhanh trạng thái, cải biến hướng đi là nhiều khó khăn kỹ thuật, mà Lam Hiên Vũ lại làm được như thế tinh chuẩn. Cái này cùng Ngân Thiên Phàm dạy bảo là không phân ra. Ngân Thiên Phàm tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện thành tựu, Quý Hồng Bân rất rõ ràng. Lúc này tất cả những thứ này đều biểu hiện. Lam Hiên Vũ đúng là có thực lực kiểm tra lên cái chỗ kia hệ tinh tế chỉ huy. Có thể là, Quý Hồng Bân không cam tâm A. Nguyên bản hắn cũng định từ bỏ, cũng không nghĩ lại cùng Ngân Thiên Phàm tranh luận. Dù sao, Lam Hiên Vũ hồn lực đẳng cấp không có đi đến yêu cầu, tinh thần lực lại đủ mạnh, hệ tinh tế chỉ huy rõ ràng thích hợp hắn hơn. Nhưng bây giờ không đồng dạng A. Lam Hiên Vũ đột phá đến nhị hoàn, đệ nhị hồn kỹ vẫn là hỏa nguyên tố trưởng khống. Hắn đủng có thủy, hỏa hai loại nguyên tố, lại có mạnh mẽ tinh thần lực, đây quả thực không thể tốt hơn. Hắn hoàn toàn có khả năng bằng vào đối hai loại nguyên tố điều khiển đến giải quyết tu vi không đủ vấn đề. Phải biết, Lam Hiên Vũ hiện tại tinh thần lực tới gần linh hải cảnh, một khi đột phá linh hải cảnh, vậy hắn nhưng chính là liên bang cấp bậc đỉnh cấp thiên tài. Mà nhiều loại nguyên tố trường khống, không thể nghi ngờ thích hợp hắn nhất loại này tinh thần lực mạnh mẽ hồn sư. Như thế nào mới có thể nói phục Ngân Thiên Phàm cho mình nhiều thời gian hơn đâu? Mập mạp chết bầm này cũng không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục đó a. Quý Hồng Bân thầm nghĩ. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên mở miệng, Ngân lão sư, Quý lão sư, ta muốn hỏi các ngươi hai vị một vấn đề, có thể sao? Ngân Thiên Phàm nhìn xem Quý Hồng Bân bị chính mình nói đến ngậm miệng không trả lời được, đang đắc ý dưng dương, nghe vậy nói, hỏi đi. Lam Hiên Vũ nói, tại hiện thời liên bang, cá nhân thực lực đến tuột cùng có thể hay không cùng chiến hạm chống lại a? Nói cách khác, đến cùng là song giáp lưu đỉnh cấp cường giả càng cường đại, vẫn là liên bang chiến hạm càng cường đại đâu. Ngân Thiên Phàm không chút do dự nói, đương nhiên là chiến hạm càng cường đại. Ngươi mấy năm này học qua số liệu phân tích, tàu mẹ lực công kích khủng bố cỡ nào ngươi không biết sao. Cái kia là có thể hủy diệt tinh cầu lực lượng. Lam Hiên Vũ nói, kia nhân loại lực lượng cực hạn, có khả năng hay không cũng có thể hủy diệt tinh cầu đâu. Ngân Thiên Phàm nói, cái kia không có khả năng. Lực lượng của nhân loại mạnh hơn cũng là có hạn. Hết ngồi đáy giếng, cô lẩu quả văn. Quý Hồng Bân cuối cùng là tìm tới cơ hội, niệm mai nói, kẻ vô tri không biết sợ. Chuyện ngươi không biết vẫn là ít hạ khẳng định. Theo trên lý luận tới nói, nhân loại cá thể thực lực đỉnh phong là cái gì, hiện tại căn bản cũng không có người biết. Nhưng ta có khả năng khẳng định là, đỉnh phong nhân loại cường giả, coi như không thể cùng tàu mẹ chống lại, cũng có vô số loại biện pháp hủy đi tàu mẹ. Nói bậy. Làm sao có thể? Ngân Thiên Phàm một mặt xem thường, tàu mẹ là cái gì? Đó là chân chính hủy thiên diệt địa tồn tại, là toàn bộ liên bang vũ khí mạnh mẽ nhất. Đấu khải sư hoặc là cơ giáp sư có thể hủy đi tàu mẹ. Ngươi tại người si nói mộng sao? Quý Hồng Bân cười lạnh một tiếng, ta đây liền cho ngươi nói một chút. Ngân Thiên Phàm một mặt khinh thường. Quý Hồng Bân nói, ngươi nói không sai. Đơn thuần theo năng lượng cường độ đến xem. Nhân loại cá thể lực lượng gần như không có khả năng cùng tàu mẹ chống lại. Bởi vì tàu mẹ uy lực thật sự là quá lớn, trong đó năng lượng ẩn chứa vô luận công thủ, nó trị số đều là con số thiên văn. Thế nhưng, nhiều khi, thực lực là không thể chỉ dùng trị số để cân nhắc. Lực lượng cá nhân xác thực rất khó cùng tàu mẹ toàn thể năng lượng so sánh, điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù là đỉnh cấp thần cấp cường giả, lục tự đấu khải sư, cũng giống vậy. Thế nhưng, nơi này nói là tàu mẹ toàn thể năng lượng. Có thể tàu mẹ thể tích lớn bao nhiêu? Tại thể tích to lớn tình huống dưới, nó sẽ một điểm lỗ thủng đều không có sao. Nó phòng hộ năng lượng có thể tùy thời đều mở ra đến trình độ lớn nhất sao? Chương 149, tâm tính biến hóa. Thần cấp cường giả trong nháy mắt tăng tốc độ tuyệt đối so với tàu mẹ càng nhanh, tàu mẹ tại hoàn toàn gia tốc trước đó, là không thể cùng thần cấp cường giả so sánh. Dưới loại tình huống này, thần cấp cường giả có phải hay không có cơ hội thâm nhập vào tàu mẹ nội bộ? Mà một khi bọn hắn tiến vào tàu mẹ nội bộ, ai có thể ngăn cản? Trừ phi có cùng cấp độ cường giả tại. Mỗi một chiếc tàu mẹ đều phân phối có thần cấp cường giả, đây là vì cái gì? Vì chính là bảo đảm tàu mẹ nội bộ không bị địch nhân thẩm thấu, điểm này ngươi có thừa nhận hay không? Ngân Thiên Phàm trầm mặc, Quý Hồng Bân nói không sai. Liên bang các đại hạm đội bên trong. Mỗi một chiếc tàu mẹ bên trong đều có một vị thần cấp cường giả tọa chấn, vì chính là phòng ngừa địch nhân cường đại thẩm thấu trong đó. Dĩ nhiên, tàu mẹ nội bộ bị địch nhân thẩm thấu tình huống cho tới bây giờ đều còn chưa có xuất hiện qua. Này chủ yếu là dự phòng phản loạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần cấp cường giả tọa chấn tại tàu mẹ nội bộ, thậm chí có giám quân tác dụng, có địa vị siêu nhiên. Quý Hồng Bân tiếp tục nói. Cá nhân sức chiến đấu tuy không có cách nào hoàn toàn cùng chiến hạm so sánh, nhất là tại tinh tế chiến đấu bên trong. Thế nhưng, một người thể tích mới bao nhiêu lớn? Rất nhiều hạm đội không thể làm sự tình, nhân loại cá thể lại có thể hoàn thành. Huống chi, nhân loại tiềm năng gần như vô hạn. Từ khi chúng ta hành tinh mẹ tiến hóa đến nay, nhân loại hồn lực cực hạn theo nguyên bản 99 cấp, tăng lên đến bây giờ 120 cấp, đấu khải cũng theo nguyên bản cao nhất tứ tự đấu khải tăng lên đến bây giờ lục tự đấu khải, này đều vì nhân loại chúng ta mở ra hoàn toàn mới cửa chính. Hoàn toàn có thể nói, tại cả nhân loại thế giới bên trong, cường đại nhất vẫn như cũ là đấu khải sư cái quần thể này. Nếu như một nhánh liên bang hạm đội đối kháng một đám thần cấp đấu khải sư, ta cược đấu khải sư sẽ thắng. Liên bang hạm đội có khả năng hủy đi đấu khải sư quê hương, thế nhưng, sau cùng, đấu khải sư nhất định có thể hủy đi toàn bộ hạm đội. Ngươi cũng ở chỗ đó học qua, ngươi hẳn phải biết, đỉnh phong đấu khải sư đáng sợ đến cỡ nào. Chưa thấy qua không phải là không tồn tại, cho nên, ngươi không muốn kể một ít rốt nát. Nghe Quý Hồng Bân miệng ai, Ngân Thiên Phàm có chút không phục chế rêu lại nói, liền cùng ngươi gặp qua giống như. Ngươi luôn mồm nói lục tự đấu khải sư, vậy là ngươi gặp qua lục tự đấu khải sư còn là gặp qua 110 cấp trở lên người có quyền. Quý Hồng Bân hừ một tiếng, lời này có bản lĩnh ngươi đến xử lai khắc đi nói, ngươi xem một chút có thể hay không bị đánh mặt. Ngân Thiên Phàm nói, ngược lại ta mặc kệ, ta bên này đã có tự tin 100% khẳng định Hiên Vũ có thể tiến vào hệ tinh tế chỉ huy. Vì cái gì còn muốn cho hắn đi theo ngươi mạo hiểm? Ta muốn tại mấy ngày nay thời gian bên trong tăng cường hắn thực tế kỹ thuật năng lực, khiến cho hắn điều khiển chân chính tinh tế chiến cơ, từ đó đem trước sở học dung hội quán thông. Quý Hồng Bân lông mày nhíu chặt, Ngân Thiên Phàm nói không sai, dùng Lam Hiên Vũ lúc trước trong thực chiến biểu hiện, thi vào học viện sử lai khắc hệ tinh tế chỉ huy có thể nói là ván đã đóng thuyền, mà muốn thi vào hệ đấu khải, lại là gian nan vạn phần. Ngân Lão Sư, nếu ta khẳng định có thể thi đậu hệ tinh tế chỉ huy, ta đây muốn cùng Quý Lao Sư học một ít nguyên tố điều khiển. Lệnh hai người đều không nghĩ tới chính là, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ đột nhiên mở miệng. Quý Hồng Bân nhãn tình sáng lên, Ngân Thiên Phàm thì là gương mặt kinh ngạc. Lúc trước học tập bên trong, bởi vì tự thân hồn lực tăng lên chậm rãi nguyên nhân, Lam Hiên Vũ trên thực tế càng có khuynh hướng tinh tế chiến cơ điều khiển học tập. Quả nhiên là cái có thấy xa hài tử. Mập mạp, ngươi còn có cái gì có thể nói? Quý Hồng Bân cười to ba tiếng, đem Lam Hiên Vũ kéo đến bên cạnh mình. Ngân Thiên Phàm cả giận nói, Hiên Vũ, tiểu tử ngươi là đã uống nhầm thuốc ca. Ngươi biết ngươi phải đối mặt là cái gì sát hạch sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, học viện sử lai khắc tuyển bạt thi đấu, có đúng hay không? Ngân Thiên Phàm sững sờ, ngươi cũng là hiểu biết chính xác. Đây là ai tiết lộ phong thanh? Sử lai khắc văn bản rõ ràng quy định, tại thông qua đo đạc ban đầu trước đó là không thể nói cho các ngươi biết. Lam Hiên Vũ âm thầm đoán thầm, ngài vừa rồi bộ dáng, không phải là muốn nói cho ta biết sao? Lam Hiên Vũ nói, ta nghe người khác nói. Ngân Lão Sư, ngài đừng nóng giận. Nếu ngài cũng đã nói, ta khẳng định có thể thi đậu hệ tinh tế chỉ huy, vậy liền để cho ta cũng thử xem hệ đấu khải đi. Ta đối đấu khải sư còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, được không? Ngân Thiên Phàm hừ một tiếng, không được. Ngươi có biết hay không, nếu như có thể thi đậu sử lai khắc hệ tinh tế chỉ huy, ngươi chí ít có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Ngươi không thể qua loa chủ quan. Ngươi phải đối mặt, là cùng toàn bộ liên bang thiên tài cạnh tranh. Đừng cho là mình có cỡ nào xuất sắc, tại toàn liên bang phạm vi bên trong, ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy liền không coi vào đâu. Quý Hồng Bân nói, được rồi, ngươi mất ở chỗ này nói chuyện giật gân. Như vậy đi, về thời gian, đa phần ta một điểm, ta khiến cho hắn mỗi ngày cũng đi theo ngươi điều khiển 2 giờ tinh tế chiến cơ, quyết định như vậy đi. Hắn không chỉ là hy vọng của ngươi, cũng là ta hy vọng. Lão Ngân, làm người không thể quá tự tư a. Ta thật vất vả mới tìm đến cơ hội này. Ngân Thiên Phàm nhìn về phía Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân thì không mảy may nhường mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngẫm lại trước đó chính mình thấy Lam Hiên Vũ tại trong thực chiến biểu hiện, Ngân Thiên Phàm hung hăng hừ một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Hiên Vũ, cùng hắn học xong liền mau tới tìm ta. Nói xong, hắn giận đùng đùng đi. Quý Hồng Bân đưa mắt nhìn hắn rời đi, rất hài lòng vô vô Lam Hiên Vũ bả vai, xem ra, ngươi đối đấu khải sư hứng thú tăng lên a. Lần này nghỉ xem như không có uổng phí. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói, Quý Lao Sư, ta muốn trở thành bằng cá nhân lực lượng liền có thể đánh tan một tàu chiến hạm cường giả. Quý Hồng Bân có chút bật cười, nhưng trong lòng có chút xem thường. Bằng cá nhân lực lượng đánh tan chiến hạm, nào có đơn giản như vậy a? chiến hạm vòng phòng hộ cường độ lớn đến mức nào, hài tử ngươi không biết ta. Bất quá, ở thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không đả kích Lam Hiên Vũ tính tích cực, chẳng qua là nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi liền phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực mới được. Đi thôi, chúng ta bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Lam Hiên Vũ hoàn toàn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, mỗi ngày cơ hồ chỉ có 2 giờ minh tưởng thời gian, hoặc là hao hết hồn lực về sau, mới có thể dùng tiến hành minh tưởng khôi phục hồn lực. Quý Hồng Bân là thật quyết tâm, chuẩn bị cho Lam Hiên Vũ hàng loạt chân quý nguyên liệu nấu ăn. Lam Hiên Vũ mỗi ngày ngoại trừ luyện tập bên ngoài, liền là ăn cùng minh tưởng, căn bản không có bất luận cái gì chống không thời gian làm khác, đến mức hắn mệt mỏi đều có chút mờ mịt. Mà Ngân Thiên Phàm cũng nói được thì làm được, bắt đầu nhường Lam Hiên Vũ điều khiển chân chính tinh tế chiến cơ, nếm thử ở trong không gian bay lượn, đem trước sở học đầu nhập thực tiễn. Ngân Thiên Phàm hài lòng nhất nhưng thật ra là Lam Hiên Vũ dũng khí. Lam Hiên Vũ lần thứ nhất trên chiến trường, là có thể đem mình bình thường trong khi huấn luyện động tác làm được, đồng thời thật đánh tan kẻ địch, đây là nhất làm cho Ngân Thiên Phàm hưng phấn sự tình. Ý vị này Lam Hiên Vũ cũng không luống cuống, tại chiến tranh chân chính trước mặt sẽ không nhát gan. Đây là một tên tinh tế chiến cơ người điều khiển trọng yếu nhất tố chất. Nếu như không có này phần dũng khí, bình thường luyện tập đến cho dù tốt, tiến vào chiến trường chân chính về sau, cũng chỉ sẽ sợ đầu sợ đuôi, liền ba thành thực lực đều không phát huy ra được. Ngân Thiên Phàm truyền cho Lam Hiên Vũ lý niệm là dũng khí cùng trí tuệ đều xem trọng, chỉ có dũng khí là không đủ, còn muốn có thể chính xác tính toán ra chính mình tinh tế chiến cơ hết thể số liệu, đồng thời tại bất cứ lúc nào cũng không chủ quan, đây mới là một tên phi công ưu tú cỡ N làm được. Tốt, từ giờ trở đi ngươi có khả năng nghỉ ngơi, ước chừng có khả năng nghỉ ngơi 8 giờ. Ngươi có khả năng không cần minh tưởng, đi thật tốt ngủ một giấc để khôi phục tinh lực, nhường căng cứng tinh thần buông lỏng. Quý Hồng Bân nhìn xem ánh mắt mở mịt Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Hiên Vũ hỏi, Quý lão sư, tuyển bạt thi đấu chừng nào thì bắt đầu? Ở nơi nào a? Quý Hồng Bân nói, sau 9 tiếng bắt đầu, đo đạc ban đầu ngay tại trường học chúng ta tiến hành, chỉ có các ngươi cao năng thiếu niên ban người tham gia. Đo đạc ban đầu rất đơn giản, không cần lo lắng. Đo đạc ban đầu chủ yếu là xác nhận tư cách, sau đó mới là tuyển chọn. Tuyển chọn tại 3 ngày sau tiến hành, cho nên, đo đạc ban đầu kết thúc về sau, chúng ta tiếp tục huấn luyện. A. Chương 150, đo đạc ban đầu. Lam Hiên Vũ đều không biết mình là làm sao hồi trở lại túc xá, vừa về đến liền một đầu ngã chổng vó ở trên giường nằm ngáy ho ho. Hắn này ngủ một giấc đến thật sự là quá hương vị ngọt ngào, vừa rạng sáng ngày thứ hai, vẫn là bị Tiền Lôi đánh thức. Đi rồi, hôm nay sơ bộ tuyển bật đâu, cũng không biết muốn kiểm tra thế nào. Lam Hiên Vũ dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng là thanh tỉnh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút hốt hoảng, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Các lao sư cho hắn huấn luyện cường độ, chỉ sợ so cao năng thiếu niên ban học viên khác mạnh hơn gấp đôi cũng không chỉ. Kỳ thật, Lam Hiên Vũ chính mình cũng không rõ lắm vì cái gì Quý lao sư cùng Ngân lao sư coi trọng mình như vậy, nhất là Quý lao sư. Rõ ràng cao năng thiếu niên ban bên trong mỗi người hồn lực đều so với chính mình mạnh a. Chính mình chiếm ưu thế cũng chỉ có song sinh võ hồn đi. Bất quá, lúc này hắn cũng không có tinh lực đi suy nghĩ này chút. Đi theo Lưu Phong cùng Tiền Lôi đi tới sân huấn luyện lớn. Cao năng thiếu niên ban 21 học viên xếp thành một hàng. Đứng tại bên trái nhất tự nhiên là lớp trưởng Lữ Thiên Tầm. Lữ Thiên Tầm tại trong lớp là tuổi tác lớn nhất một cái, đã 13 tuổi, thân cao vượt qua 1m7, hai con ngươi sáng ngời có thần, đã có mấy phần người trưởng thành bộ dáng. Lam Hiên Vũ đứng tại bên phải nhất, không có cách, ai bảo hắn hồn lực đẳng cấp thấp nhất đâu. Này bài vị là dựa theo hồn lực đẳng cấp xếp, dùng xúc tiến các học viên bình thường tu luyện. Mục Trọng Thiên đứng ở phía trước, Quý Hồng Bân, Ngân Thiên Phàm cùng với cao năng thiếu niên ban một đám lao sư đều tại. Cùng các học viên có chút mờ mịt bộ dáng khác biệt, các lao sư đều lộ ra hết sức hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, tiếp xuống tuyển bạt ý vị như thế nào. Học viện Thiên La cao năng thiếu niên ban mở, vốn chính là vì cái mục tiêu kia a. Hôm nay mặc dù chẳng qua là đo đạc ban đầu, nhưng cũng là một cái chân chính bắt đầu. Đúng lúc này, sân huấn luyện lớn lôi vào, có hai người sóng vai đi tới. Bên trái người kia, thân hình cao lớn, một đầu tóc bạc, tướng mạo đường đường. Chính là Học viện Thiên La viện trưởng Trương Trạch Khải. Vị viện trưởng này bình thường rất ít lộ diện, tại Thiên La Tinh địa vị vô cùng cao, tại chính đàn đều có một chỗ cắm rủi. Ở bên cạnh hắn, là một tên nhìn qua bất quá 25-26 tuổi thanh niên, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài mà thẳng tắp, trên mặt mang ấm áp mỉm cười. Các vị lão sư tại Ngân Thiên Phàm dẫn đầu dưới đi ra phía trước. Viện trưởng. Ngân Thiên Phàm mặt không thay đổi kêu lên. Trương Trạch Khải cũng đã quen hắn bộ dạng này, mỉm cười nói, các vị khổ cực. Hôm nay đo đạc ban đầu, cầu chúc chúng ta cao năng thiếu niên ban bọn nhỏ có thể lấy được thành tích tốt. Ta giới thiệu cho các vị một thoáng, vị này là đến từ bên kia Trần Nghệ Lỗi, nội viện đệ tử. Nghe được nội viện đệ tử mấy chữ này, Quý Hồng Bân con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt diễm mị chi sắc. Trần Nghệ Lỗi khẽ bước cằm nói, các vị lao sư tốt. Hai vị này là Ngân Thiên Phàm học trưởng, Quý Hồng Bân học trưởng đi, hai vị học trưởng tốt. Đối các lao sư khác, hắn chỉ là khẽ bước cằm thăm hỏi, đối Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân, lại là không người 30 độ hành lễ. Ngân Thiên Phàm chợt lách người, tránh ra đến, cũng không có tiếp nhận hắn này thi lễ, ta là bị khai trừ, không có chính thức tốt nghiệp, không chịu nổi này học trưởng nhị chữ. Niên đệ khách khí. Quý Hồng Bân thì gật đầu hoàn lễ. Trần Nghệ Lỗi chuyển hướng Trương Trạch Khải, nói, Trương viện trưởng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tốt, thỉnh. Trương Trạch Khải hết sức khách khí làm ra một cái thỉnh thủ thế. Nội viện đệ tử mấy chữ này rõ ràng cho học viện Thiên La ở đây các lao sư mang đến rung động thật lớn, các vị lao sư như chúng tinh phùng nguyện, bồi tiếp Trần Nghệ Lỗi đi vào cao năng thiếu niên ban các học viên trước mặt. Trương Trạch Khải nói, cao năng thiếu niên ban là học viện chúng ta một lần nếm thử, cũng xem như thí nghiệm ban. Lần chọn lựa này, cũng là kiểm nghiệm bọn hắn học tập kết quả cơ hội. Nếu như hiệu quả có thể, học viện chúng ta sẽ tiếp tục đem cao năng thiếu niên ban làm tiếp. Trần Nghệ Lỗi mỉm cười nói, cầu chúc những hải tử này đều có thể kiểm tra ra thành tích tốt. Ra đây liền bắt đầu. Mời. Trần Nghệ Lỗi tiến lên mấy bước, đi vào 21 học viên trước mặt, mỉm cười nói, các ngươi tốt, ta là Trần Nghệ Lỗi. Hôm nay đo đạc ban đầu rất đơn giản, chủ yếu là kiểm tra các ngươi cốt linh, hồn lực cùng tinh thần lực. Sau đó, mời các ngươi từng cái ra khỏi hàng, theo thứ tự tiến hành kiểm tra. Căn cứ quyết định tiêu chuẩn, tuổi tác tại 12 tuổi trở xuống, hồn lực tại trên 20 cấp, coi như thỏa mãn điều kiện. Hồn lực đạt đến trên 30 cấp, tuổi tác có khả năng nới lỏng đến 13 tuổi. Phía dưới bắt đầu đi, theo trái hướng phải. Lữ Thiên Tầm liền là bên tay trái cái thứ nhất. Sau khi nghe bước nhanh đến phía trước, bình thường hắn tại cao năng thiếu niên ban học viên bên trong xem như lao thành, nhưng lúc này cũng rõ ràng có chút xúc động. Lữ Thiên Tầm đi vào Trần Nghệ Lỗi trước mặt chạm định, cung kính nói, ngài khỏe chứ, ta là Lữ Thiên Tầm. Ừm, buông lỏng liền tốt. Trần Nghệ Lỗi mỉm cười, run tay một cái quả cầu kim loại bay lên, trôi nổi tại Lữ Thiên Tầm hướng trên đỉnh đầu. Một tầng hào quang tùy theo đỉnh đầu hắn chỗ hướng phía dưới rơi. Mãi cho đến cước bộ. Quả cầu kim loại trở về, tại Trần Nghệ Lỗi hồn đạo dụng cụ thông tin bên trên dán vào một thoáng, sau đó Trần Nghệ Lỗi thì thầm, cốt linh, 13 tuổi, hồn lực, 33 cấp, tinh thần lực, 241 điểm. Đo đạc ban đầu thông qua. Nghe được đo đạc ban đầu thông qua mấy chữ, Lữ Thiên Tầm khó nén vẻ kích động, chặn lại nói, tạ ơn lão sư, tạ ơn lão sư. Trần Nghệ Lỗi mỉm cười nói, phía sau tuyển chọn cố gắng lên. Vị kế tiếp, khảo thí so trong tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều, liền là học viên tiến lên bị cái kia quả cầu kim loại quét một thoáng, sau đó Trần Nghệ Lỗi cho ra số liệu, xem có hay không thông qua. Bên cạnh tự nhiên có học viện Thiên La lão sư phụ trách ghi chép. Đứng ở chỗ này cao năng thiếu niên ban các học viện nội bộ đã sớm đối bọn hắn tiến hành qua nhiều lần khảo thí, tự nhiên là bảo đảm bọn hắn có thể thông qua đo đạc ban đầu. Đằng trước cả đám đều khảo thí đến vô cùng thuận lợi, bao quát Lưu Phong cùng Tiền Lôi ở bên trong, đều thỏa mãn các hạng điều kiện. Cuối cùng đến phiên Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đêm qua ngủ được thật sự là quá tốt, trước đó quá mức mỏi mệt, không ngủ còn tốt, giấc ngủ này ngược lại đem buồn ngủ đều dẫn đi ra, đến mức người phía trước khảo nghiệm thời điểm, hắn liền mơ mơ màng màng nửa khép lấy mắt ở nơi đó ngủ gần. Cuối cùng đến phiên hắn vội vàng bước nhanh đi lên trước. Đi vào Trần Nghệ Lỗi trước mặt. Trần Nghệ Lỗi nhìn xem Lam Hiên Vũ còn buồn ngủ dáng vẻ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy học viên tại đo đạc ban đầu lúc dạng này. Học viên khác cái nào không phải kéo căng thần kinh A, mà trước mắt đứa nhỏ này, không có hành lễ, cũng không nói chính mình là ai. Người tên là gì? Trần Nghệ Lỗi hỏi. Lam Hiền Vũ trước sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, nói, ngài khỏe chứ, ta gọi Lam Hiền Vũ. Trần Nghệ Lỗi hảo tâm nhắc nhở hắn một câu, giữ vững tinh thần đến, bằng không thì có khả năng sẽ ảnh hưởng tinh thần lực của ngươi bình chắc. Hả, a, là. Lam Hiền Vũ vội vàng vận chuyển hồn lực, để cho mình tập trung tinh thần. Quả cầu kim loại trôi nổi đến Lam Hiền Vũ hướng trên đỉnh đầu, hào quang hạ lạc, bao phủ thân thể của hắn. Sau đó quả cầu kim loại trở về, số liệu xuất hiện. Ồ! Vừa nhìn thấy số liệu, Trần Nghệ Lỗi liền không cấm hơi kinh ngạc dâng lên. Cốt Linh, 10 tuổi. Ngươi vẫn chưa tới 11 tuổi sao? Trần Nghệ Lỗi kinh ngạc hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, lúc trước học viện Thiên La cho số liệu bên trong, hết thể hài tử đều tại 11 tuổi trở lên A. Lam Hiền Vũ dùng mình một cái, lúc trước hắn cũng không có chú ý bình chắc Cốt Linh những lời kia. Lúc này một khảo thí, số tuổi thật sự của hắn lập tức liền bại lộ. Ta còn có mấy ngày liền tròn 11 tuổi. Hắn đúng là liền muốn tròn 11 tuổi. Trần Nghệ Lỗi lông mày cau lại nói, có thể là, ngươi phiếu báo danh bên trên viết chính là ngươi lập tức 12 tuổi. Làm sao lại kém 1 tuổi? Lam Hiền Vũ gãi gãi đầu, nói, có thể là lúc trước ta vừa lúc đi học, ba ba mụ mụ cho ta báo sai. Chương 151, Trần Nghệ Lỗi tò mò. Cái này biến cố lệnh học viện Thiên La các lao sư không khỏi đều hơi kinh ngạc, Lam Hiền Vũ thân cao tại cao năng thiếu niên ban bên trong tính là đã trên trung đẳng, mặt khác hết thể nhìn qua cũng đều như người bình thường. Này Cốt Linh khảo thí làm sao lại nhỏ hơn 1 tuổi? Nghe xong Lam Hiền Vũ Cốt Linh nhỏ 1 chút tuổi, Quý Hồng Bân biểu lộ đặc sắc nhất. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lam Hiền Vũ nếu như đã vượt qua 12 tuổi, hồn lực lại vừa mới đi đến 20 cấp. Tại về sau trong khảo hạch có thể sẽ có phiền phức. Nhưng nếu như là không đến 11 tuổi, vậy liền không đồng dạng A. Nhỏ hơn 1 tuổi, tổng hợp đánh giá cho ra cho điểm sẽ cao rất nhiều. Hắn là người từng trải, tự nhiên rất rõ ràng những thứ này. Chẳng qua là, đứa nhỏ này làm sao lại hư báo 1 tuổi A.